Chương 169. Trăm chiêu 2. Chương 169 trăm chiêu 2. Khi Xích Tôn Tín cầm lên trường thương thời điểm, thiên địa tại lúc này đã tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều nhường ra một khối rất lớn sân, ánh mắt tất cả đều tựa như từ thạch bị nam châm hấp dẫn, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong sân đứng đối diện nhau hai người kia. Trăm chiêu ước hẹn. Trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh trộm bá Xích Tôn Tín, có thể hay không ở đó vị nhìn qua bất quá chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên lang trong tay, kiên trì hơn trăm chiêu. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, cho dù là Phong Hàn cũng không ngoại lệ, hắn trong ánh mắt lộ ra cực kỳ hưng phấn hào quang. Tầng thứ này chiến đấu, cực kỳ hiếm thấy. Mà Xích Tôn Tín cùng Giang Thành một trận chiến này, càng là quan hệ đến bản thân hắn tính mạng, cũng quan hệ đến động đỉnh nhất dịch thắng bại thành bại đây ắt sẽ là một đợt long tranh hổ đấu. Người ra tay đi. Xích Tôn Tín đứng nghiêm, cao lớn vóc dáng cầm trường thương ngang ở trước người, uyển như thiết tỏa hình giang, phải đem Giang Thành cản ở bên ngoài. Hắn không định tấn công, chỉ tính toán phòng thủ, lấy trường thương đem Giang Thành chống đỡ bên ngoài. Một trận chiến này tại còn chưa lúc bắt đầu hắn liền đã biết tỷ số thắng cũng không cao, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Giang Thành khinh thường khinh địch bên trên. Lúc này, hắn tịch nhưng bất động, lạnh lùng nhìn chăm chú Giang Thành mỗi một cái động tác, khí cơ cảm giác Giang Thành cơ thể động tĩnh, chỉ cần Giang Thành trên thân một khối kia cơ thể di chuyển, hắn liền biết hiểu Giang Thành bước kế tiếp sẽ làm ra loại nào động tác, sau đó sẽ nhanh chóng làm ra chống đỡ phản ứng. Loại này đối với thân thể địch nhân nhìn rõ mọi việc sức quan sát, là từng cái cao thủ đứng đầu đều phải có đủ thủ đoạn, Xích Tôn Tín hiển nhiên là đạo này cao thủ. Hô, một trận gió đột nhiên nổi lên. Gió này vốn không nên xuất hiện, bởi vì vào lúc này hai đại cao thủ quyết đấu khí thế cường đại chạm vào thời điểm, đã sinh ra cường đại khí chàng đem quanh mình hoàn cảnh đều phong tỏa, chính là gió cũng khó mà rớt vào. Nhưng một khắc này gió nổi lên, Giang Thành lộ ra tươi vui, phía sau hắn máu đỏ áo khoác ngoài đột nhiên nâng lên trước mắt, người đã rúc vào rồi áo khoác ngoài bên trong, đột nhiên liền bay vút hướng Xích Tôn Tín. Chiến đấu mở màn trong nháy mắt mở ra. Kia máu đỏ áo khoác ngoài tại tất cả mọi người trước mắt lướt qua, phản phất thật hóa thành một cái giải lụa màu đỏ ngòm, không có ai, không có áo khoác ngoài, còn có một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm kích bắn về phía Xích Tôn Tín. Giết! Xích Tôn Tín hai con mắt tựa như cây đuốc tăng vọt kinh người hào quang, hắn mở lời thổ khí quát lên một tiếng lớn tiến lên trước một bước. Vành! Thuyền lớn tiết mục bong thuyền đều đột nhiên tại hắn dưới lòng bàn chân lõm lún xuống dưới, trường thương trong tay tựa như mở ra miệng to lẻ lưỡi cự mãng đột nhiên chui ra. Không khí va chạm ra dữ dội mà nặng nề gào thét, đại thương đã thành một đạo tàn ảnh, lay động ra muôn vạn ánh bạc. Ngàn thụ vạn thụ lê hoa mở. Thương mang thoáng chốc đã đem máu đỏ áo khoác ngoài xuyên thủng. Không ít người tiếng kinh hô kẹt ở trong cổ họng. Lẽ nào kia thần nhân một bản cường giả, liền dễ dàng như vậy chết ở Xích Tôn Tín trường thương bên dưới áo khoác ngoài trôi giạt dừng ở chỗ, chẳng chỉ tất cả đều là bị mũi thương ghim xuyên tấu qua động mắt. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy Xích Tôn Tín quắc khẽ hai chân rời một cái, tựa hồ dưới chân cài đặt bánh xe trong nháy mắt chân nhắn về phía trước ba trượng. Tại thân hình chân nhắn đi trước mắt, nó trường thương trong tay lại phảng phất tại cực tốc lùi về sau. Vù vù, báng súng đâm về sau lưng, thế đại lực chậm, mang theo xoay tròn xoắn ốc kinh khí, khiến cho địch nhân căn bản là không có cách đón đỡ. Ở nơi nào? Lúc này mới có người phát hiện, Giang Thành rốt cuộc chẳng biết lúc nào đã đến Xích Tôn Tín sau lưng, đột nhiên một chảo lấy xuống. Súng kia ký thác gần như cùng lúc đó chút hướng về phía tay chảo âm vang. Xích Tôn Tín sắc mặt kỳ biến, cảm giác báng súng nơi huyện như lũ quét một bản cự lực mãnh liệt mà đến, cho dù lấy lực lượng hắn trường thương đều suýt chút nữa rời tay. Ách a, hắn liền muốn run súng lại hủy, lại phát hiện trường thương vậy mà không cách nào nhúc nhích chút nào. Không được. Phương Hoành Hải ba người kinh hô, thấy Xích Tôn Tín trường thương vậy mà rơi vào trong tay Giang Thành, tất cả đều kinh ngạc hoảng sợ. À, Xích Tôn Tín trong lòng hoảng hốt, vội vã trường thương rời tay, bước chân xê dịch thân hình lướt ngang một trượng. Vốn là vị trí chỗ đó đột nhiên nhảy đến rồi một vệt bóng đen, phát ra mãnh hổ một bản tiếng gầm gừ, xé phía kia vị không khí sinh ra bạo liệt vòng xoáy, thuyền mặt nạ bản đều ầm ầm vang dội phá toái, hàng loạt mảnh gỗ vụn tung bay. Giang Thành thi triển hổ trảo bắt khoảng không, hai mắt lại đột nhiên trợn lên giận dữ nhìn nghiêng đầu trợn quát thời điểm, nhất cước tựa như đuôi cọp một bản đột nhiên quăng ra. Bèo. Xích Tôn Tín vung tay đi chặn, cảm giác giơ lên hai cánh tay như bị tinh thiết đại sơn đụng chúng, vừa tựa như bị có gai roi sắt rút chúng, cả người lại trực tiếp bị một cước đá bay. Hắn tại thời điểm sắp rơi xuống đất xoay mình giảm bất lực, giơ lên hai cánh tay run rẩy động không ngừng, lại không ngờ là giơ lên hai cánh tay cẳng tay nơi cơ thể rạn nứt, tựa như bị đao kiếm thông suốt mở vết thương. Môn chủ, một đám Tôn Tín môn đồ vội vã hô to, tất cả đều chen nhau lên. Tôi độc ba người càng là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Trong mắt bọn họ chiến thần giống như Xích Tôn Tín, lại đang ở vừa vặn 3 năm chiêu trong lúc đó liền bị thương nặng, đây quả thực không giống chân thực. Xích Minh đối với chiến đấu cơ nắm chắc hết sức lợi hại, thương pháp này cũng thật không tệ, đáng tiếc tốc độ xuất thủ so với ta chỉ là chậm chút, thân pháp chăn trở xê dịch cũng chậm hơn. Giang Thành không có thừa thắng xông lên, mà là bình thường đứng ở tại chỗ, nhìn kỹ xung quanh đủng lên đây thanh sắc bên trong nhẫm Tôn Tín môn đồ với không có gì đây mọi người thấy hắn không có truy kích, nhưng cũng bị hắn chấn nhiếp, không dám lên trước làm khó dễ. Các hạ thân thủ thật là nhanh, thật là mạnh mẽ lực lượng, Xích Mộ cam bái hạ phòng, các hạ muốn lấy Xích Mộ tánh mạng, vậy bây giờ liền tới đi. Xích Tôn Tín chậm rãi đứng lên, giơ lên hai cánh tay máu lộ ra. Hắn nhưng trong lòng thì phiền chán nản đánh với Giang Thành một trận vừa mới bắt đầu mà thôi, hắn rốt cuộc đã thất bại đối phương chiêu thức hay là không xưng được có bao nhiêu tinh diệu, lại liền lợi hại ở kia cực nhanh thân pháp và lực lượng cực mạnh, làm người ta liền thời gian phản ứng cũng không có. Ta nói trăm chiêu ước hẹn. Giang Thành lắc đầu, toét miệng cười nói, đỏ nhạt môn chủ có thể tiếp tục chọn một cửa những vũ khí khác chiến ta chỉ là bằng vào đây một đôi tay không, ngươi có thể kiên trì trăm chiêu, ta liền rút đi. Hắn đã nhìn ra Xích Tôn Tín lòng tin bị nhục, đã mất chiến ý, có tử trí đây cũng không phải hắn muốn thấy được. Xích Tôn Tín đối với vật lý năm chắc cực kỳ đúng chỗ, mới vừa ra tay, đối phương cũng không phải thất bại tại võ công không bằng hắn, mà là tố chất thân thể bị hắn còn ăn hiếp, đây là một cái rất tốt đá mài đao. Người đều có tín niệm cầu sinh, thấy Giang Thành vậy mà thật cho hắn lại lần nữa chọn binh khí cơ hội, hơn nữa còn tay không tác chiến, Xích Tôn Tín lại dâng lên một luồng mãnh liệt chiến ý, ta không thể thua, nhất định phải thắng. Xích Tôn Tín trong lòng gầm nhẹ, lúc này cũng không khách khí, lấy ra một cái nhuyễn kiếm, muốn lấy linh xảo kiếm thuật chống lại Giang Thành kia mạnh mẽ lực lượng. Bách luyện thép cũng phải thành ngón tay mềm, huống chi nhuyễn kiếm linh xảo sắc bén, không giống trường thương vụ bề, cơ múa mãnh liệt bức người, hay là có thể theo kịp Giang Thành tốc độ, chống đỡ Giang Thành trăm chiêu. Thấy Xích Tôn Tín thi triển nhuyễn kiếm, Giang Thành cũng là hứng thú. Hắn tận lực gấp rút thế công ép vội vã Xích Tôn Tín thi triển ra ác liệt mãnh liệt kiếm ý, lại không nhanh chóng kết thúc chiến đấu, cẩn thận đi cảm ngộ Xích Tôn Tín kiếm ý cùng chiêu kiếm. Hai người qua lại, tựa hồ đánh cho sinh động, một đám Tôn Tín môn đồ thấy là lòng tin một lần nữa cháy lên, ủng hộ liên tục, thế mà Phong Hàn và Xích Tôn Tín chính là tâm đều tại chìm xuống. Cái tên này, đây bắt Xích Tôn Tín luyện chiêu. Phong Hàn có thể nhìn ra Giang Thành hoàn toàn là thành thạo. Có đến vài lần Giang Thành đều đã lấn đến gần Xích Tôn Tín bên hông, chỉ cần lại thi triển kia thần hồ kỳ kỹ chỉ pháp, quyết kế là có thể kẹp lại Xích Tôn Tín nhuyễn kiếm trong tay. Nhanh, kiếm ta có thể nhanh hơn. Sắp đến địch nhân không nhìn thấy, sắp đến ta cũng không nhìn thấy, nhanh a. Xích Tôn Tín chiến đến cuối cùng, cơ hồ muốn nổi điên, hoàn toàn bộc phát toàn bộ thực lực. Hắn đã thấy được một ít thắng lợi hy vọng, đã kiên định giữ qua 45 chiêu. Chương 170, chiến dập tắt. Chương 170 chiến dập tắt. Tăng. Mềm mại linh xảo sắc bén nhuyễn kiếm, thì tựa hồ bị bóp trúng bảy tốc độc xà, bị Giang Thành hai hướng về trong nháy mắt kẹp trong tay. Xích Tôn Tín sắc mặt đột nhiên một trắng, hung tàn ra chân, cước ảnh như độc long xuất động, mạnh mẽ quét về phía Giang Thành chân trái. Vành. Hắn một cước này đá về phía là Giang Thành chân trái mắt cá khớp xương, nhưng mà lại phát ra tiếng vang trầm trầm, cảm giác như đá vào một khối rất lớn gắn tại lò xo một bản tinh thiết bên trên, vô cùng đau đớn. Đổi lại đem binh khí thử xem. Giang Thành tiếng cười khẽ tại Xích Tôn Tín bên tai vang dội, đồng thời một quyển tựa như phương ấn giống như bất thình lình đóng ra đại thiên vương quyển. Xích Tôn Tín lạnh cả tim, song trưởng cái trước thời điểm Giang Thành quả đấm đã đánh tới. Một quyền này sáng rực chi uy giống như vương giả đậy xuống vương ấn, có chấn nhiếp tâm thần khí vương giả. Giang giác. Xích Tôn Tín bực bội hừ rút lui, giơ lên hai cánh tay vết thương dạng nước phải lớn hơn nữa, huyết dịch rơi xuống đất. Sĩ có thể giết, bất khả nhục, các hạ nếu cố ý đùa bỡn, Xích Mô cũng liền sẽ không tiếp tục cùng các hạ nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Xích Tôn Tín trong lòng băng hàn, mắt lộ ra hung mang. Hắn còn chống nổi 45 chiêu liền bị Giang Thành lại lần nữa bị thương nặng. Lúc này cũng là biết được, sợ rằng đã khó mà chống nổi trăm chiêu rồi, sống còn thời khắc, hắn đương nhiên sẽ không chú trọng cái gì đạo nghĩa. Tiến lên. Xích Tôn Tín chợt quát, xung quanh đã sớm nhìn chằm chằm thôi độc cùng người khác chen nhau lên, ám khí, độc vật, đao kiếm chiến trận, đủ loại thủ đoạn đều đồng loạt chú ý hướng Giang Thành. Ha ha ha. Xích huynh, nếu ngươi mình bỏ qua ta cho ngươi còn sống cơ hội, vậy ngươi cái mạng này ta thu. Giang Thành cười lạnh, giơ lên hai cánh tay đột nhiên chống lại khuất tủi trỏ tại eo, bắp thịt toàn thân đột nhiên co rút lại bành trướng. Vâng. Bất diệt kim thân sinh ra cương khí kim màu vàng nóng hộ cháo đột nhiên tại bên ngoài cơ thể xuất hiện, mạnh mẽ xoay tròn cương khí bổ sung thêm đáng sợ lực đạo phản chấn đinh đinh đương đương một trận vang rền trong tiếng, không ít Tôn Tín môn đồ đều phát ra tiếng kêu thảm, bị mình công tới binh khí phản chấn bị thương với bản thân. Giang Thành đôi mắt thoáng qua lanh mang, thân hình như du long lao ra, điêu luyện thân thể tựa như cương kiêu thiết chú, quyền trưởng móng tay dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tựa như xuống núi phát sát con mồi mãnh hổ. Tôn Tín môn đồ mặc dù mỗi cái thân thủ bất phàm, nhưng lại ở đâu là hắn đây man long hợp lại chi địa. A, tôi độc trong tay trường mâu không có đem Giang Thành đánh bay, ngược lại bị Giang Thành giơ lên hai cánh tay kẹp một cái trực tiếp gãy lìa, hai khúc gãy lìa trường mâu đâm vào thôi độc trong cơ thể, trong nháy mắt toi mạng. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ Giang Thành sau lưng kéo tới, bị cương khí hộ cháo phản chấn, Giang Thành vừa người đánh tới, xuyên thấu qua tâm kích phương hoành hải bị hắn dứt khoát một chảo bóp nát rồi đầu. Phong Hàn. Bên phải, Xích Tôn Tín phát ra gầm lên một tiếng gầm thét, lại hẳn là đường lui bị Phong Hàn ngăn trở, không thể trốn đi đâu được. Xích huynh, Phong Mộ với tư cách người cùng Giang huynh nhất chiến người chứng kiến, ngươi không nói đạo nghĩa, liền trơ trách Phong Mộ xuất thủ. Phong Hàn trong tay bảo nhận tiên binh nâng lên, hóa thành khắp trời phức tạp ánh đao, trực tiếp liền đem Xích Tôn Tín cuốn vào trong đó, dây dưa đến không cách nào thoát thân. Hơn 10 dặm ra, Lăng Chiến Tiên bỗng nhiên thả ra trong tay ống nhỏm, cười to phát lệnh, chuẩn bị xuất phát, giết Xích Tôn Tín bọn mã tặc kia. Động đình dọc theo bờ, Thượng Quan Ưng cũng là mừng rỡ khôn kể xiết, giơ cao cánh tay hô to, khoảng nộ giao vệ lập tức ngồi phi giao, nộ giao xuất phát, trợ lực Giang trưởng lão tiêu diệt Tôn Tín môn. Trong lúc nhất thời, kêu tiếng hô, giết, rung trời, mây màu cũng ngay lúc này ảm đạm vô quang. Giang Thành chiến đến lúc này, lại cảm giác kẻ nhạt vô vị. Hắn quyền trưởng điên cuồng vung, liền có dài hơn 4 trượng luồng khí xoáy tựa như cánh tay đánh ra, xung quanh tất cả mọi người đều bị đánh đứt gân gãy xương, không có ai đỡ nổi một hiệp ở nơi này chút thường xuyên trong chiến đấu, hắn cũng dần dần đối với tự thân lực lượng thân thể nắm trong tay muốn gì được nấy, tứ hổ lực lượng đã có thể hoàn mỹ phát huy được. Thế mà lực lượng đề thăng cùng khống chế, cũng khiến cho Giang Thành cảm giác bây giờ thông thường cao thủ đều đối với hắn quả thực khó mà tạo thành uy hiếp, cho dù như Xích Tôn Tín nhất lưu, cũng hoàn toàn mất đi ma luyện hiệu quả. Cái gọi là ma luyện, có áp lực mới có ma luyện. Mất đi áp lực, lại nói chuyện gì ma luyện. Giang Thành thân hình chợt lóe, cương khí kim màu vàng nóng hộ cháo xoay tròn bánh trướng, đánh bay trên đường toàn bộ ngăn trở Tôn Tín môn đồ, chạy thẳng tới Xích Tôn Tín mà đến. Phong Hàn đúng lúc rút đao trở ra. Xích Mỗ liều mạng với ngươi. Xích Tôn Tín lớn tiếng quát to, nắm lên bên người một trong tay người gai nhọn tấm vẫn, hai mắt xích hồng vừa người liền đánh tới Giang Thành. Tung tung tung. Chân tay hắn giẫm ở thuyền trên bong thuyền, giẫm đến thiết mục nổ nát vụn, mảnh gỗ vụn bay ngang, kia gai nhọn tấm vẫn quý trọng hơn 50 cân, tinh thiết tạo nên, lại bị Xích Tôn Tín như vậy vận đủ toàn thân lực lượng vừa người mà đụng, chính là chặn một cái sắt thép tường thành ngăn ở trước mặt, cũng có thể va chạm sụp đổ. Keng. giống như cổ tháp tiếng chuông một bản lực xuyên thấu kinh người dốc mẹ tổ bộc phát, vô cùng dữ dội mà khủng bố song khí từ hai người va chạm chỗ khơi thông khắp nơi, hỏa xà phân tán bốn phía. Xung quanh khoảng cách gần một chút Tôn Tín môn đồ đều bị tình khí trùng kích phải đứt gân gãy xương, tiêu thảm thiết bị đánh bay xuống vào trong hồ nước. Trong lúc nhất thời, tứ phía bờ bãi, khắp nơi sợ hãi. Đại biểu Giang Thành kia một vòng cương khí kim màu vàng nóng hộ cháo cũng cuối cùng dập tắt. Nơi xa xa tất cả Tôn Tín môn đồ tầm mắt kinh hỉ nhìn, đều ở đáy lòng khẽ hô, kia tựa như ác ma một bản người, là chết sao? Thế mà sau một khắc rơi vào trong mắt cảnh tượng, lại khiến cho mọi người như rơi vào hầm băng, bị dọa sợ đến toàn thân nhẹ run rẩy. Kia chiến thuyền đứng đầu bờ bãi trong gió lấp vùng, Giang Thành một thân hắc sa giáp da phá toái, lộ ra cường tráng phiền muộn tầng tầng nửa người trên. Hắn tóc đen lay động, hai con mắt giống như tinh quang thôi sán, kia bỗng dưng cường tráng một vòng cánh tay, bàn tay vồ bắt đến xích Tôn Tín đầu lâu, đem vững vàng theo như trên mặt đất. Giống như ma vương một bản mã tắc xích Tôn Tín, rốt cuộc quỳ ở Giang Thành dưới chân, hai con mắt dần dần ảm đạm, thất khiếu chảy máu, một thân hung tàn bạo liệt khí thế dần dần tiêu tan thu liễm tăng hết. Giang Thành trong con ngươi tà ý quang hoa thu vào, trong ánh mắt hơi có chút thống khổ và vẻ mờ mịt, toàn thân khí tức hơi rối loạn, một khắc này hắn hồn tròn như tức giận cơ đều dữ dội dao động, xuất hiện vô cùng sơ hở lớn. Cách đó không xa, Phong Hàn chộp vào bảo nhận thiên binh vào tay trưởng khẽ run lên, hai mắt bạo bắn như chùm ánh sáng một bản sắc bén mang, cơ hồ không ức chế được tâm bên trong một cái xung động. Nhưng trong nháy mắt hắn còn là mạnh mẽ đem thân thể mình đinh trên mặt đất, thoáng cường thịnh khí thế lại lần nữa suy yếu đi xuống. Giang Thành kềm chế ý nghĩ từng trận đau đớn cùng Dizziness, bị lúc nãy một luồng mãnh liệt khí cơ trùng kích, không khỏi lập tức tỉnh táo thêm một chút, trong ánh mắt thống khổ mờ mịt suy yếu không ít. Hắn chậm rãi thở ra giọng, tầm mắt tìm một ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa nắm đao đứng nghiêm Phong Hàn. Vừa vặn Phong Mộ cảm nhận được một luồng cực kỳ tà ý tinh thần dị lực, theo Phong Mộ biết, trong thiên hạ này nghiên tập tinh thần dị lực nổi danh nhất người, chính là ma sư Bàng Ban. Phong Hàn cẩn thận nhìn chằm chằm Giang Thành, tầm mắt vừa nhìn về phía kia quỳ xuống mặt đã khí tức hoàn toàn không có xích Tôn Tín, không khỏi trong con ngươi đồng tử hơi co rút lại. Giang Thành lắc đầu cười khẽ, thiên hạ kỳ nhân vô số, Giang Ngộ ngược lại tin tưởng, ngoại trừ ma sư Bàng Ban ra, tinh thông tinh thần dị lực người, nhất định cũng không thiếu. Hắn nói xong, cũng không đi tính toán mới vừa đối với phương khí cơ kia hướng tập kích sự tình, tầm mắt ngược lại nhìn về phía xung quanh bộ phát hỗn loạn cảnh tượng. Nơi xa xa, Thượng Quan Ưng và Lăng Chiến Thiên đã mang theo chúng mà đến, phát động tổng công. Chương 171. Danh chấn khắp nơi. Chương 171 danh chấn khắp nơi. Lại là một buổi tối. Tinh đầu đầy trời làm nổi bật động đỉnh hồ ánh trăng cùng hồ nước, lộ ra hết sức buồn thẻ. Sau cuộc chiến động đỉnh hồ, khôi phục trước kia bình tĩnh như vậy an lành. Mấy chiếc tuần tra đĩnh từ bờ hồ bên cạnh lướt qua, Giang Thành đứng ở đảo đồng trên đoạn nhai chắp tay nhìn đến, một bộ tử sắc rộng thùng thình áo khoác tại ban đêm gió hồ trong bầy phất phới. Ta cùng Càn La, Phong Hàn đều bại tại tay ngươi, chính là kia trộm ba xích Tôn Tín cũng chết vào tay ngươi trong. Bây giờ tin tức truyền đi, thiên hạ đều kinh sợ, đã đem ngươi liệt vào hắc bảng hạng nhất hàng ngũ, khắp nơi rất nhiều cao thủ đều đối với ngươi sinh ra hiếu kỳ, ngươi cầm cùng bảng ban sánh vai. Giang huynh, ngươi lần đi xuống phía tây thu phục Tôn Tín môn thế lực, nhưng phải muôn phần cẩn thận. Lãng Phiên Vân từ sau lưng đi tới, cùng Giang Thành đứng sóng vai, cũng nhìn đến sườn đồi dưới động đỉnh hồ thủy, bình thường cảnh cáo. Giang Thành lắc đầu cười một tiếng, Lãng huynh, ta ngược lại thật ra chuẩn bị tin tức truyền ra, một hồi anh hùng thiên hạ, lần đi xuống phía tây, liền muốn nhìn một chút lại có bao nhiêu người dám đến cùng ta tỷ đấu một ít. Nếu là có thể đem kia ma sư bảng ban cũng hấp dẫn đi, ngược là chuyện tốt một kiện. Lãng Phiên Vân nghe vậy lộ vẻ xúc động, đưa mắt nhìn Giang Thành nói, Giang huynh ngươi thật là hào khí căn vân, không sợ hại khiêu chiến, bậc này đối với võ đạo cầu tác giao tranh tinh thần, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đạt tới cuối cùng một bước kia. Cuối cùng một bước kia. Giang Thành khỏe miệng hơi vện, thần sắc không tên. Lãng Phiên Vân như thế nào lại nghĩ đến, cho dù là cuối cùng một bước kia nghiền nát hư không, đối với hắn biết tất vốn là thế giới hệ thống sức mạnh mà nói, khả năng cũng vừa vặn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Sáng sớm hôm sau, mới lên ánh sáng mặt trời hướng về động đỉnh hồ thủy phun minh diễm quang diễm, ba quang liễm diễm bên trong, phi giao đại hạm đã bắt đầu thu miểu dương mượn, chuẩn bị lên đường. Giang Thành đứng ở phi giao đại hạm trên bong thuyền, nhìn về phương xa ánh sáng mặt trời, ánh mắt đi hút lấy kia ánh sáng mặt trời trong một tia tử khí, dự dưỡng tâm thần. Từ khi hai ngày trước đánh gục xích Tôn Tín thời điểm, tùy tiện vận dụng ma loại sức mạnh lén vào lòng đối phương linh gặp phải cản trả, tâm thần liền có chút bị thương, tinh thần có chút hề bại. Xích Tôn Tín đây nhóm cao thủ tâm trí kiên định, lực lượng tinh thần cũng cực kỳ cường đại, càng nhân là ma môn một nhánh người thừa kế, đối với đạo tâm chủng ma lớn pháp cũng có chút hiểu, không phải Càn Hồng Thanh hạng nhân vật này có thể so sánh. Giang Thành mặc dù là tại một trường đem xích Tôn Tín đánh sắp sửa hôn mê thời khắc mới vận dụng ma loại sức mạnh, nhưng cũng như cũ sắp thành lại bại, gặp phải đối phương tình dục niệm đầu điên cuồng chống cự, cắn trả thụ thương, căn bản là không có cách thành công ở đối phương sâu trong tâm linh gieo xuống ma chủng. Như vậy cũng có thể chứng minh, hắn đạo tâm chủng ma cũng không thể so với ma sư Bàng Ban lợi hại hơn bấy nhiêu. Vốn là nội dung cốt truyện bên trong, Bàng Ban đạo tâm chủng ma sơ thành, tái xuất giang hồ thì liền xuất binh tấn công Tôn Tín môn. Xích Tôn Tín không địch lại, tại Bàng Ban toàn lực vận dương ma công thời điểm, lúc này hợp lực trốn ra được. Sau đó xích Tôn Tín ẩn náu tại chết trong lao tù, gặp phải võ xương Hàn phủ tiểu bộ Hàn Bách, phát hiện hắn là khả tạo chi tài, liền hy sinh chính mình hóa thành ma chủng, truyền thụ đạo tâm chủng ma bồi dưỡng Hàn Bách, kỳ vọng Hàn Bách có một ngày có thể đánh bại Bàng Ban. Như vậy liền có thể chứng minh, Bàng Ban tái xuất giang hồ thời điểm, đạo tâm chủng ma uy năng phòng trừng cũng chỉ cùng hắn không sai biệt lắm, nếu không cũng không đến mức không thu thập được xích Tôn Tín. Tôn Tín môn phạm vi thế lực liền tại Tứ Xuyên, Vân Nam khu vực, đã đối với xuống phía tây hoàn thành thống nhất khống chế, ma sư Bàng Ban phải tại gần đây một đoạn thời gian liền đem tái xuất giang hồ. Ta lần đi xuống phía tây, nếu như thanh thế làm cho hạo lớn một chút, chưa chắc lại không thể hấp dẫn người này đến. Giang Thành tâm lý suy nghĩ phía sau một ít kế hoạch. Chỗ này thế giới, tỉ như Lãng Phiên Vân cao thủ như vậy, đều còn chưa tới đạt đến thực lực cực mạnh giai đoạn, mà nay duy nhất để cho hắn cảm thấy hứng thú, hay là cũng chỉ có kia được xưng thiên hạ đệ nhất nhân ma sư Bàng Ban. Mặc dù Bàng Ban khả năng cũng mới chỉ là ma công sơ thành, cũng không đạt được thực lực tột cùng nhất. Nhưng nếu là cùng người này tỷ đấu giao thủ, có lẽ liền có thể càng sâu hắn đối với đạo tâm chủng ma cảm ngộ lý giải. Bàng Ban dã tâm cực lớn, một khi biết được sự tích của hắn, Tôn Tín Môn lại sắp bị hắn thu phục, ngược lại có khả năng cực lớn sẽ chạy tới xuống phía tây. Giang đại nhân, tất cả công việc đã xử lý xong hết, lập tức liền có thể xuất phát. Thích Trường Trinh sai bước tới, hướng về phía Giang Thành ôn quyền cung kính nói. Ừm. Giang Thành khẽ bước cảm, xoay người nhìn về phía dưới thuyền cạnh bờ, thượng quan đứng bọn người ở đó trên bờ ngẩng đầu ôn quyền. Giang trưởng lão, lần đi nhất định mã đáo công thành, thu phục Tôn Tín Môn. Thượng quan đứng chúc mừng một tiếng, ánh mắt ngậm đến khao khát cùng nụ cười. Một bên, Lãng Phiên Vân và Lăng Chiến Tiên đều ở, cũng là ôn quyền chúc mừng động đỉnh hồ nhất dịch sau đó. Lăng, Lãng hai người lại lần nữa trở lại Nộ Giao Bang, thượng quan đứng trải qua xích Tôn Tín đi công sau đó, cũng tự biết Nộ Giao Bang không thể rời bỏ hai người này, tự nhiên bắt tay giảng hòa, tất cả vẫn dọc theo vốn là nội dung cốt truyện đường đi phát triển. Bất quá đời này có Giang Thành ảnh hưởng, Nộ Giao Bang nuốt mất Tôn Tín Môn chính là việc tất nhiên, tương lai thế nào, ai cũng khó mà dự liệu. Cánh buồm gồ lên, thủy thủ gào to phát lực, người cầm lái lái thuyền, phi giao đại hạm chậm rãi lái ra khỏi bến tàu, hướng về đảo không chuyên môn lái rời đi. Giang Thành trở về khoang thuyền bên trong, sửa sang lại những ngày qua chiến đấu đoạt được thu hoạch. Cùng Lãng Viên Vân luật kiếm, hắn đối với kiếm đạo tích lũy cùng hiểu ra tựa như nước giếng phun bạc, tích lũy lâu dài sử dụng một lần phía dưới, bản thân minh ngộ ra được kiếm ý, đối với kiếm pháp thi triển có tân lĩnh hội cùng lý giải đây coi như là đi ra mình một phen con đường. Mà sau đó chiến Càn La, bại Phong Hàn, lại cùng Phong Hàn luận võ nói đào một đêm, Giang Thành đối với võ học nội tình tích lũy liền càng hùng hậu hơn rồi chút. Lại chuyển chiến xích Tôn Tín thời điểm, cái này cùng Phong Hàn thực lực sản sản nhau hạng người, cũng đã khó mà ở dưới tay hắn chống bao lâu, toàn lực bạo phát xuống, người này càng là bị mất mạng tại chỗ. Ngắn ngủi bất qua 6-7 lịch ngày luyện, với Giang Thành mà nói, chẳng những với tại vốn là trong thế giới mấy tháng thậm chí nửa năm thành quả đạt được. Loại thuyết pháp này cũng không khoa trương. Tại vốn là thế giới làm từng bước tu hành, chỗ nào vừa có thể so với ở nơi này tiểu thuyết bên trong thế giới cùng các đại tìm với bản thân con đường cao thủ tuyệt đỉnh tỷ đấu trao đổi. Vốn là thế giới võ giả, hay là một người bình thường phục hổ cảnh võ giả đều có thể so với thậm chí mạnh hơn Lãng Phiên Vân Hàng Ngũ. Nhưng loại này võ giả đối với võ học lý giải, võ đạo tích lũy, lại rất khó tìm cùng Lãng Phiên Vân Hàng Ngũ sánh bằng người. Húng chi mặc dù có ngày như vậy kiêu hạng người, cũng chưa chắc liền nguyện ý theo Giang Thành tỷ đấu trao đổi, cái này tự nhiên khó mà tạo thành đối với Giang Thành thực lực và kiến thức đề thăng. Bây giờ ta đã năng lực miễn cưỡng khống chế bản thân nhục thân lực lượng, Long Tượng Bàn Nhược Công cũng đã luyện đến đệ tứ trọng cảnh giới, đạo tâm trùng ma kẹt ở Lập Ma Thiên nơi này. Trong thời gian ngắn, đạo tâm trùng ma khó mà đột phá, bất quá Long Tượng Bàn Nhược Công ta cảm giác đến nhanh đột phá bên mở, chỉ là bản thân nguyên khí còn chưa tích góp đầy đủ, vừa vận tâm cảnh đến mà thôi. Giang Thành tĩnh dưỡng điều tức, tìm kiếm thực lực bản thân đột phá khẩu, phát giác còn phải tại nguyên khí tu vi bên trên nhiều dưới làm việc cực nhọc mới được. Bất quá nguyên khí tu vi nghĩ phải nhanh đề thăng, ngoại trừ tâm cảnh muốn đuổi theo độ tiến triển, cũng cần hàng loạt tài nguyên phung phí, nếu không thì chỉ có thể hết sức công phu. Xem ra là phải mua sắm Tà Đế Xá Lợi rồi. Chương 172. Tà Đế Xá Lợi. Chương 172 Tà Đế Xá Lợi. Nước gợn cuồn cuộn, phi giao đại hạm tốc độ không giống bình thường, nửa giờ liền đã qua trăm dặm lộ trình, từ động đình hồ lái vào Trường Giang lưu vực sông. Này dài nhất con sông sông cái trải qua 11 cái hành tinh, tứ xuyên liền là một cái trong số đó. Lạnh lẽo gió hồ từ ngoài cửa sổ thổi vào khoang thuyền bên trong, an ủi săn sóc tại Giang Thành trên mặt, mang theo chút mèo đặc biệt thoang thoảng. Giang Thành mở ra máy đọc tài khoản, nhìn thấy máy đọc số còn lại bên trên biểu thị 63,000 duyệt tiền số còn lại, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này khoảng cách đi tới cái thế giới này đã có 6 ngày thời gian. Dựa theo ban đầu hắn cùng với thượng quan đương quyết định thuê mướn hiệp nghị, mỗi một ngày tiền thuê dùng chính là 8.000 duyệt tiền. Hôm nay 6 ngày trôi qua, liền đã lấy được 48.000 duyệt tiền số còn lại. Hơn nữa hắn lúc trước liền có 15.000 duyệt tiền, mà nay cũng thì có hơn 60.000 duyệt tiền. Vốn là thuê mướn nhiệm vụ chưa hoàn toàn kết thúc, đây duyệt tiền cũng không đến được Giang Thành trong tay. Thế mà nhân hắn đã đem người thứ nhất thuê mướn trong nhiệm vụ mấy hạng thuê mướn yêu cầu đều hoàn thành rồi, cho nên đây mỗi ngày tiền thuê dùng, trải qua Giang Thành cùng thượng quan đương nhiệt thương, cũng liền hướng theo thời gian vượt qua, một chút lấy đưa đến hắn tài khoản. Hơn 60.000 duyệt tiền, phải đầy đủ mua sắm Tà Đế Xá Lợi. Bất quá cùng họ Ngọc Bích khả năng liền tạm thời khó mà mua vào tay rồi. Giang Thành mở ra lục soát không đông, truyền vào Tà Đế Xá Lợi bốn chữ, nhất thời lục soát không đông dưới liền cho thấy từng hàng tin tức. Tà Đế Xá Lợi, hoàn mỹ bản, thiên thạch vũ trụ, sức mạnh vô địch. Năng lực chứa đựng triều đại Tà Đế chọn đời võ công tinh nguyên, là tu luyện ma môn cao nhất bí tịch võ công đạo tâm chủng ma lớn pháp, trong kịch TV là bất tử ấn pháp, mấu chốt. Mua sắm cần 45.000 duyệt tiền, hạ định đọc tài khoản VIP cấp 2. Xuất từ đại đường Song Long truyện. Tà Đế Xá Lợi, Tì Vết Nào Bản, Thiên Thạch Vũ Trụ, sức mạnh vô địch. Bị Song Long mở ra Tà Vương mộ sau đó, hấp thu Tà Đế Xá Lợi bên trong 7 thành năng lượng, còn dư lại sau khi tam thành. Mua sắm cần 1.3 duyệt tiền, hạ định đọc tài khoản VIP cấp 2. Tà Đế Xá Lợi, Nguyên Thủy Bản, Thiên Ngoại. Bị Tà Vương Thạch Chi Hiên hấp thu xong cuối cùng tam thành năng lượng. Giang Thành ánh mắt rơi vào Tà Đế Xá Lợi đầu tiên hàng tin tức bên trên, trực tiếp lựa chọn mua sắm. 45.000 duyệt tiền khấu trừ đi xuống, hoàn mỹ bản Tà Đế Xá Lợi nhất thời liền chuyển đến trong email. Ban đầu Song Long hấp thu hoàn mỹ bản Tà Đế Xá Lợi sau đó, thực lực đại tăng, dòng nó ngôi báo đại đường Song Long chuyện cao thủ đứng đầu hàng ngũ. Mà Tà Vương Thạch Chi Hiên bằng vào cuối cùng tam thành Tà Đế Xá Lợi năng lượng, cũng luyện thành bất tử ấn pháp. Hôm nay đây 10 phần Tà Đế Xá Lợi năng lượng nếu năng lực làm việc cho ta, tất nhiên có thể khiến cho ta nguyên khí tu vi tăng mạnh, nhanh chóng khai thông thứ 3 huyệt thiếu, dự trữ đầy 3 huyệt, đều không phải là việc khó. Cảm nhận được máy đọc hồng thư chấn động, Giang Thành không nén nổi lộ ra tươi vui. Tuy rằng đại đường song long chuyện trong thế giới cao thủ đứng đầu cũng không thể coi là cái gì, mạnh như Tả Vương Thạch Chi Hiên hàng ngũ, chưa chắc liền phải so Lãng Phiên Vân lợi hại bấy nhiêu, cùng hắn bây giờ so với khả năng đều có một chút chênh lệch. Nhưng Hoàn Mỹ bản Tà Đế Xá Lợi bên trong nơi dự trữ năng lượng, vẫn là không thể khinh thường, tuyệt đối có thể tốc thành một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Bất quá Tà Đế Xá Lợi bên trong năng lượng tuy rằng hùng hậu, nhưng lại ẩn chứa đến triều đại Tả Vương cực kỳ mãnh liệt tinh thần ý chí ở trong đó, năng lượng bản thân liền gồm có ma tính. Những thứ này ma tính năng lượng nếu bị hấp thu, nhật tích nguyệt lưu phía dưới, liền sẽ ảnh hưởng một người tâm trí, dẫn đến người điên cuồng, hoặc là dục vọng mọc cung tùm, tâm ma nặng nề, cuối cùng khó có thiệt quả. Mà khắc chế Tà Đế Xá Lợi nội ma tính mấu chốt, chính là Hòa Thị Bích. Giang Thành tiếp theo lại bắt đầu lục soát Hòa Thị Bích, đây Hòa Thị Bích cũng là thuộc về Thiên Thạch Vũ Trụ, tại tất cả trong tiểu thuyết đều từng xuất hiện. Giang Thành lần này lục soát, nhất thời liền hiện ra một loạt tin tức. Hòa Thị Bích, Thiên Thạch Vũ Trụ, ẩn chứa kỳ dị từ trường lực lượng kỳ thạch, có thể giúp vắng người tâm ngưng thần, trường thọ dưỡng sinh, là đế vương tất tranh bảo vật. Mua sắm cần 2 vạn duyệt tiền, hạ định đọc tài khoản VIP cấp 2. Xuất từ Tâm Tần Ký Đại Đường Song Long Truyện. Hòa Thị Bích, Mỹ Ngọc, lại tên Vĩ, lại xưng Hòa Thị thuộc về Ngọc Bích, Kinh Dệ, Kinh Hồng, Kinh Ngọc Bích, cùng Ngọc Bích, cùng Phác. Vì thiên hạ kỳ bảo. Mua sắm cần 33.000 duyệt tiền, hạ định đọc tài khoản VIP cấp 3. Xuất từ Chiến Quốc Sách Gián Đổi Khách Sách Dệ Phú Hàn Phi Tử cấp bậc. Lại có 2 loại Hòa Thị Bích, Giang Thành nhìn thấy lục soát khung đông bên trong xuất hiện tin tức, nhất thời hơi kinh ngạc. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, rất dễ nhận thấy thích hợp hắn dùng Hòa Thị Bích, chính là xuất từ Tầm Tần Ký và Đại Đường Song Long Truyện trong tiểu thuyết đây một loại. Về phần xuất từ Chiến Quốc Sách Hàn Phi Tử chờ cổ phổ thư tịch bên trong Hòa Thị Bích, liền hiển nhiên là có đủ cái loại này giá trị thưởng thức, giá trị liên thành mỹ ngọc, cũng không có như trong tiểu thuyết như vậy kỳ lạ huyền bí hiệu quả. Không nghĩ tới loại này chỉ là có đủ giá trị thưởng thức mỹ ngọc, nhưng cũng đắt như vậy. Chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Giang Thành tâm lý nghĩ như vậy, tạm thời vẫn là đóng cửa lục soát không đông. Mua Tà Đế Xá Lợi sau đó, hắn cũng chỉ còn lại có 18.000 duyệt tiền, căn bản không đủ mua xuống Hòa Thị Bích, ngược lại là có thể đợi thêm sau khi một khoảng thời gian. Từ trong hòm thư lấy ra Tà Đế Xá Lợi, Giang Thành liền lập tức cảm giác một luồng cực kỳ tà ý ma tính năng lượng ở trong tay quanh quẩn tràn ngập. Từng đạo ma tính lẩm bẩm âm thanh bắt đầu ở trong phòng vang dội, xen lẫn gầm lên cùng thống khổ hí lên, lay động chấn động tâm thần người ta. Giang Thành túi đầu xem trong tay khối này hình bầu dục một nửa lộ rõ tinh thể đạt tới thành người to bằng nắm tay, tinh thể phơi bày màu trà, bên trong tựa hồ có một đoàn màu tím sáng hỏa diễm khi thì vút xuất hiện, khi thì lại phai mở biến mất. Ngọn lửa kia giống như có hình người, phản phất vô số đạo nhân thân ảnh ở trong đó bật nhảy lắc lư, nhảy lấy ma quỷ một bản vũ đạo, phát ra một loại kỳ dị tinh thần mê hoặc. Nhất thời không bắt bẻ, Giang Thành tầm mắt bị kia màu tím sáng hỏa diễm hấp dẫn, nhất thời liền cảm giác trong đầu từng đạo nghe không chân thực lẩm bẩm âm thanh liên tục kịch liệt hơn, sâu trong tâm linh ma chủng đang rung rung, tựa hồ không ức chế được muốn xông vào đến Tà Đế Xá Lợi bên trong. Một bản. Nếu Giang Thành môi chậm chạp khe khẽ mở ra, từng chữ phun ra bản nhược 2 chữ, sâu trong tâm linh rộn ràng ma chủng nhất thời lại vững chắc an bình, trong đầu lẩm bẩm rốt não ma âm lại đột nhiên suy yếu biến mất. Tà Đế Xá Lợi, không hổ là Tà Đế Xá Lợi. Giang Thành mắt lộ ra kỳ mang, đưa mắt nhìn trong tay màu trà tinh thể, khóe miệng dần dần không tự chủ lộ ra một nụ cười châm biếm. Hắn đứng dậy bắt đầu tại trong phòng bước, tựa hồ mở mịt không căn cứ cất bước, nhưng lại như đạp đấu bố chi cương, một bước như long hành, một bước như hổ nhảy, một bước tựa như voi chạy, một bước như chim bay ở tại trong tay. Tà Đế Xá Lợi bị lòng bàn tay nguyên khí nâng chậm rãi bay lên, trong lòng bàn tay phát ra màu tím xám hào quang, chiếu sáng trống rỗng phòng đều sáng lên. Từng luồng tinh thuần hùng hồn ma tính năng lượng từ Tà Đế Xá Lợi bên trong lộ ra, thuận theo Giang Thành bàn tay lộ ra vào đến trong cơ thể hắn, trận tiêu trận vô ý thức mà mãnh liệt lực lượng tinh thần, thì bị kỳ duyên thân ra ngoài thân thể ma trùng chậm rãi hấp dẫn, thụ nhận. Chương 173. Thu phục thế lực. Chương 173 thu phục thế lực, 1. Phi giao đại hạm tại sông lớn bên trên nhấp nô lao nhanh, giống như là một cái tiểu giao đuổi theo nhe nhanh múa vớt, nhấp nô điên cuồng lật nộ long gấp rút chạy tới. Sóng dữ xếp hàng trời, sóng cả mãnh liệt, bọt nước đụng vào thân thuyền bên trên kích thích rực rỡ trong suốt. Giang Thành một đầu tóc đen luyện như hỏa diễm đồng dạng tại trong gió của vũ, ánh mắt yên lặng nhìn đến phương xa chạy dài tựa hồ vô tận đầu nước sông quần quận ở trong cơ thể hắn, rồi giao Tà Đế nội lực đều bị luyện hóa làm nguyên khí, cũng như đây sóng dữ ngất trời giang lưu một dạng ở trong người trong gân mạch quay cuồng vút, giá tính nan tuần. Luyện hóa Tà Đế Xá Lợi bên trong Tà Đế nội lực chính là một cái ấm nước sôi hút lên cẩn thận thăm dò nhắn nhủi quá trình, lại không phải là đem Tà Đế Xá Lợi bên trong năng lượng hấp thu vào cơ thể sau đó liền có thể trực tiếp khống chế. Giang Thành trải qua hôm qua một đêm hấp thu, đã đem Tà Đế Xá Lợi bên trong tam thành năng lượng đều hút vào trong cơ thể, đầy tam thành năng lượng hôm nay hắn lại cũng chỉ luyện hóa gần một nửa mà thôi, vẫn có hơn nửa năng lượng còn ở trong người vút tràn ra, cần hắn phân ra bộ phận tâm lực đi khuất phục khống chế. Lực lượng tinh thần quả nhiên cũng cường đại hơn rất nhiều, bất quá lại để cho ta cảm giác tâm thần có phần có không yên, xem ra đây lực lượng tinh thần chính là ma tính ngọn nguồn, cần được cùng họ Ngọc Bích chấn phục tịnh hóa. Giang Thành mở ra trong tay, quan sát trong tay một khối gần dài 10cm bích lục hòn đá. Cái này hòn đá mượt mà có sáng bóng, nắm ở trong tay tựa hồ bắt ở một đoàn nước trong, có loại nhún ra tê tê mát mẹ đặc thù cảm giác, đây là Hòa Thị Bích bản thân liền dẫn có đặc biệt từ trường lực lượng, có thể tịnh hóa tâm linh người, tỉnh táo tinh danh thần, minh tuệ nhân đại não. Giang Thành bung ra Hòa Thị Bích, liền sẽ cảm giác tâm loạn như ma, từng đợt sóng phiền não, hung tàn, điên cuồng tâm tình tiêu cực liền sẽ xông lên đầu, khiến cho hắn khó mà yên lặng. Chỉ có từ đầu đến cuối bắt lấy Hòa Thị Bích, hắn mới cảm giác những thứ này tâm tình tiêu cực đều như nước thủy triều rút đi, tâm linh khôi phục lại bình tĩnh. Giang trưởng lão, sẽ đi nửa ngày, chúng ta cũng liền đem đến Tư Xuyên, Tôn Tín Môn căn cứ ở nơi này một khối khu vực, chỉ cần đem căn cứ đánh xuống, đến tiếp sau này khống chế Tôn Tín Môn sự tình liền dễ khai triển. Thích Trường Trinh đi tới Giang Thành bên người, chỉ Phương Sa cười nói: "Ừ, những chuyện này ngươi an bài chính là, có cái gì xử lý không được phiền toái, ta sẽ đích thân xuất thủ." Giang Thành thuận miệng nói, chợt xoay người hướng Quang Tuyển, khiến người ta đưa cho ta bị chút rượu và thức ăn. Thích Trường Trinh nghe vậy mẩn ra, lộ ra cười khổ: "Đây Giang trưởng lão không chỉ là thực lực mạnh mẽ, lớn khẩu vị cũng là lợi hại đến mức không biên giới, mỗi ngày muốn ăn 5 bữa cơm thức ăn, ăn mạnh có thể so với mười mấy người đại hán một ngày lựa cơm." Lại hải cật hải hát rồi một bữa ăn ngon sau đó, Giang Thành hưởng thụ hai tên trong bang thị nữ truy vai theo như nhào nặn, tiếp tục bắt đầu luyện hóa thể bên trong không bị thuần phục tà đế xá lợi năng lượng. Hôm nay trong cơ thể hắn hai cái cực tuyển huyệt nguyên khí đều đã dự trữ viên mãn, người thứ ba huyệt khiếu huyệt mạng môn cũng đã bị chật vật khai thông, nguyên khí bắt đầu rót vào đi vào, nhưng khoảng cách viên mãn còn có chút chênh lệch. Cái gọi là huyệt mạng môn chính là tại thứ hai xương sống thắt lưng cùng thứ ba xương sống thắt lưng gồ lên phòng, thuộc về động mạch. Huyệt này nếu là bị đánh trúng, liền đem trùng kích xương sống phá khí cơ, dễ liệt nửa người. Nhưng huyệt này nếu như chữ tức giận viên mãn, cũng ắt sẽ tăng cường thật nhiều người lực bộc phát, địch nhân chân chính đánh trúng đây huyệt vị, cũng khó mà tạo thành quá lớn thương hại, này chỗ hiểm cũng thì trở thành không phải là chỗ yếu, đây chính là mở huyệt kèm theo chỗ tốt. Vốn là Giang Thành tu hành bất diệt kim thân, chỉ cần tại bất diệt kim thân bá thể trạng thái, cương khí hộ cháo không phá, thân thể liền sẽ không nhận tổn hại, nhưng bất diệt kim thân này công phu, lại vẫn tồn tại cực tuyển huyệt hai cái này cháo môn. Không qua sông thành mở cực tuyển huyệt đem huyệt này tu thành viên mãn sau đó, đây hai nơi cháo môn cũng chỉ không tồn tại, bất diệt kim thân đạt tới trình độ nào đó hoàn mỹ. Hiện tại hắn thứ ba huyệt mạng môn đã mở, chỉ cần huyệt này viên mãn, phối hợp hắn nhục thân lực lượng, về mặt cảnh giới lại nói, hắn liền đã là phục hổ cảnh sơ kỳ võ giả. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Giang Thành cho lui hai tên thị nữ, tiếp theo đóng cửa phòng, bắt đầu toàn lực vượt qua ải. Này đi hoàn thành thu phục Tôn Tín Môn nhiệm vụ, độ khó với hắn mà nói cũng không lớn, chỉ cần đem một ít Tôn Tín Môn ngoan cố tận tâm phần tử từng cái đánh gục, lại đem Tôn Tín Môn căn cứ đánh xuống, nhiệm vụ cũng chỉ cơ bản hoàn thành. Trong thời gian này một ít chuyện vụn vặt, Giang Thành đều giao cho Thích Trường Trinh xử lý, hắn chẳng muốn lại chia ra thời gian tu luyện đi quản những chuyện nhỏ nhặt này. Hơn nửa ngày sau đó, gần lúc hoàng hôn, phi giao đại hạm đến Tứ Xuyên Đông Nam Bộ Nghi Tân, ở tòa này cổ lão thành phố cập bờ Phúc Vũ Phiên Vân tiểu thuyết cố sự liền lấy từ cổ Trung Quốc địa lý bối cảnh, thuộc về Minh triều thời kỳ, cho nên rất nhiều địa lý địa mạo chỉ cần nói nổi danh tự, Giang Thành cũng là quen thuộc đây. Nghi Tân được xưng rượu đều, chính là Trường Giang đệ nhất thành, từng là Nam Ti chủ chi lộ khởi điểm, lịch sử lâu đời, thường có Tây Nam nửa bên cổ Nhung Châu, Mỹ. Dự đến tòa thành này sau đó, liền tự có ở lại giữ ở chỗ này, nộ giao bang bang chúng cùng Thích Trường Trinh chỗ giao tiếp để ý chuyện kế tiếp vụ. Mấy ngày sau đó, tại Giang Thành dưới sự sai sử, Thích Trường Trinh dẫn dắt hơn 300 chúng nộ giao ba người tinh anh hán tướng, thẳng hướng Tôn Tín Môn đánh rớt xuống Tôn Tín Môn căn cứ qua trình thuận buồm xuôi gió. Dẫu có mấy tốp tử sĩ tại một ít Tôn Tín Môn ngu chung dưới sự hướng dẫn như toàn hành Thích Giang Thành hoặc là Thích Trường Trinh, cũng tất cả đều rất nhanh bị bắt ở giết chết, liền Giang Thành mặt cũng không thấy. Giang trưởng lão, hôm nay Tôn Tín Môn căn cứ đã bị đánh xuống, nhưng là trước kia một ít phụ thuộc tuân theo Tôn Tín Môn hiệu lệnh lớn bang phái nhỏ, tuy nhiên cũng không chịu chấp nhận nợ nần, trong đó càng có mấy vị nhất lưu cao thủ, một mình ta cũng khó có thể đối phó. Đi tới xuống phía tây ngày thứ năm, Thích Trường Trinh tới Giang Thành bế quan chi địa báo cáo, thần sắc có vẻ hơi âm trầm, dễ nhận thấy gặp chuyện không thuận âm ầm. To điện đá lớn cửa đá tại cơ hoàng chuyển động dưới mở ra, Giang Thành thân ảnh từ trong điện đá chậm rãi đi ra. Hắn một thân hoa phục màu tím, một đầu đen sẫm ánh sáng tóc dài phi vẩy vào rộng rãi bả vai, hai con mắt thần thái sáng láng giống như cực điện, lóe lên yêu tả một bản quỷ dị sáng bóng, phối hợp kia như vực sâu như ngục một bản cao thâm khó dò vóc dáng khí độ, khiến cho sau khi ở ngoài cửa Thích Trường Trinh không khỏi trong lòng sợ hãi, có loại mặt đối vừa mới xuất thế nước lũ và manh thú một bản ảo giác. Trường lão, Thích Trường Trinh cung kính bái hạ, giọng không khỏi càng lộ vẻ tôn kính đối mặt đây tựa như ma vương dáng thế một bản nhân vật, hắn phát giác chỉ có trong lòng từ đầu tới cuối duy trì đến cung kính, mới có thể xếp giải kia từng đợt sóng căn bản không ức chế được sợ hãi tâm tình. Phát hạ thì mời, thì nói ta Giang Mỗ người muốn tiệc mời quân hùng, liền tại Tôn Tín Môn địa chỉ ban đầu thiết yến, ai nếu không đi, tự gánh lấy hậu quả. Giang Thành lời nói bình thản nói. Vâng. Thích Trường Trinh trong ánh mắt thoáng qua sáng vô cùng mà cuồng nhiệt hào quang, lập tức cũng hiểu Giang Thành ý tứ. Vị này mạnh mẽ tuyệt đối nhân vật, xem ra chính là muốn bày ra hồng môn yến, giết gà dọa khỉ, ai nếu dám không theo, đã băng diệt tan dạ Tôn Tín Môn chính là kết quả. Đợi Thích Trường Trinh rời đi, Giang Thành phân phó hạ nhân chuẩn bị thức ăn, mình thì tự ý đi trước bang vụ đại sảnh, nghe một ít bên trong bang tiểu đầu mục báo cáo gần đây tiếp trưởng Tôn Tín Môn thế lực tin tức. Chương 174. Thu phục thế lực 2. Chương 174 thu phục thế lực 2. Giải quyết mấy cái môn phái nhỏ thế lực muốn phản kháng nhân vật đầu não, đối với Giang Thành mà nói, là trong trở bàn tay sự tình. Đã nhiều ngày bế quan đến nay, hắn đã hoàn toàn đem tà đế xá lợi bên trong năng lượng đều hấp thu hết sạch. Không những huyệt mạng môn tu luyện đến viên mãn tầng thứ tư huyệt khiếu lộ ra nguồn suối huyệt cũng đã bị đả thông, bắt đầu dự trữ nguyên khí. Huyệt này nằm ở giữa lòng bàn chân trước một phần ba nơi, khi khuất ngón chân thì xuất hiện lom xuống vị trí, thuộc về đủ thiếu âm thật kinh. Nếu là bị địch nhân mạnh mẽ đánh trúng huyệt này, liền sẽ dẫn đến bên trong đan điền khí tức di tán, khí cơ không thể lên thăng, càng phá khinh công. Cùng với tương phản, hang này lộ ra nguồn suối nếu luyện được hỏa hậu, đối với hành khí vận khí cũng có lợi ích rất lớn, càng có thể tăng lên khinh công uy năng, làm người ta chạy thời điểm càng lộ vẻ người nhẹ như yến. Lại đây cũng chỉ là huyệt này đối với võ công ích lợi. Thân thể con người có hai đại trường thọ huyệt, theo thứ tự là lộ ra nguồn suối huyệt và huyệt túc tâm lý. Lộ ra nguồn suối huyệt với tư cách trường thọ huyệt, chính là thận kinh một cái trọng yếu huyệt vị, thường thường xoa bóp huyệt này, có tăng tinh lực tủy, bổ thận trắng dương, mạnh mẽ địa bản tráng cốt công hiệu. Giang Thành ngồi ở bên trong phòng khách trên ghế dựa lớn, nghe mấy cái tiểu đầu mục báo cáo tin tức, mình thì luôn luôn vận khí lén lút vào lộ ra nguồn suối huyệt, lực cầu lúc rời chỗ này thế giới lúc trước liền đem hang này lộ ra nguồn suối tu đến viên mãn. Tà đế xá lợi bên trong năng lượng tuy rằng đã bị hắn hoàn toàn hấp thu hết sạch, nhưng lại còn chưa hoàn toàn luyện hóa, như cũ có 3/2 năng lượng nằm ở chưa thuần phục trạng thái, cần hắn mỗi ngày phân ra tâm thần cẩn thận thăm dò rèn luyện dễ bảo đây là công phu mài nước, cần thời gian tích lũy. Giang Thành phòng trừng, đem đây toàn bộ năng lượng hấp thu hết, hắn cũng có thể tu đẩy thứ 6 huyết thiếu. Dựa theo vốn là trong thế giới đối với võ giả cảnh giới phân chia, phục hổ cảnh võ giả nếu như tu đầy 6 cái huyết thiếu, đạt được 3 hổ lực lượng, cũng liền đại biểu đến bước vào phục hổ cảnh trung kỳ. Giang Thành hiện tại là sức mạnh to lớn, nguyên khí tu vi là quá kém đã đạt tới tứ hổ lực lượng, tại phục hổ cảnh trung kỳ võ giả bên trong, đều có thể gọi là đã trên trung đẳng hàng ngũ. Nhưng hắn bản thân nguyên khí vẫn còn chưa đạt được phục hổ cảnh trung kỳ võ giả tiêu chuẩn. Trên lệnh trong này, cũng chỉ có lấy sở học tất cả đỉnh phong võ công tới kéo gần đến bù. Nhiều môn như vậy đỉnh phong võ công, nhất là đạo tâm trùng ma sở tu ra tinh thần dị lực, cũng dẫn đến Giang Thành chiến lực tại phục hổ cảnh trung kỳ võ giả mà nói, xem như nhân vật lợi hại, thì đến bây giờ cao đến 19 giờ chiến lực, cho dù tại vốn là bên trong thế giới, cũng không tính là một cái tôm thước nhỏ. Ngày thứ 3, tiến hội đúng kỳ hạn triển khai. Vốn là phụ thuộc tại Tôn Tín môn dưới to to nhỏ nhỏ bang phái thủ lĩnh, tất cả đều tại nhận được thiệp mời sau đó đúng kỳ hạn mà tới. Trên thực tế, Giang Thành hôm nay danh tiếng tuyên truyền, lần lượt bại Lãng Phi Vân, Càn La, Phong Hàn, càng là trực tiếp đánh chết Xích Tôn Tín, đã sớm là khắp nơi hiển hách hạng người, hung danh so với còn chưa tái xuất giang hồ ma sư bảng ban đều phải càng hơn một bậc. Lấy hắn danh nghĩa rộng rãi phát thiệp mời, không cần biết những cái kia lớn bang phái nhỏ thủ lĩnh có hay không có lòng kháng cự, ở nơi này đất thuộc mảnh đất nhỏ, trừ phi bọn họ nghĩ ném xuống lớn như vậy ra sản rời đi, nếu không cũng là không dám không nghe theo. Rộng rãi tế điện làm là lần yến hội này cử hành cung điện, đã sớm là đèn đuốc sáng choang, khách mời hết chỗ. Không ít trên người mặc là quần thị nữ bưng rượu và thức ăn tạt qua trong lúc, nhìn như náo nhiệt, nhưng bầu không khí lại cực kỳ áp lực nặng nề. Trong điện cũng không ti chút quản dây thanh âm, từng cái một bang phái thủ lĩnh ngồi ở trong điện trước án thấp thỏm trong lòng, yên lặng Giang Thành đến. Thỉnh thoảng có mấy người giao đầu nói thì thầm, ánh mắt lóe lên, thần sắc mang theo lo lắng. Côn bang chủ, các ngươi sông lớn giúp đỡ thực lực hùng hậu, chắc hẳn cũng bị kia Hắc Bạch Nhị lao tìm tới cửa đi đây, hôm nay lập tức phải ra mắt vị kia. Ngươi chuẩn bị thế nào chọn lựa? Một chỗ bàn thấp trước, nội danh tuổi già sức yếu tóc bạc trắng lao giả tận lực thấp giọng, cùng một bên cạnh chỗ ngồi bên trên một người trao đổi. Người kia trên người mặc màu xanh lam tinh thần sức lực bảo, khoác hắc sắc lông cừu một bản áo khoác ngoài, bên hông quấn quít lấy ngân lượng nhuyễn kiếm làm đai lưng, rộng mặt thang, mũi to lương, ngồi ở trước bàn lưng cao ngất, khí độ bất phàm, lúc này nghe vậy chính là nhìn quanh hai bên, rồi sau đó cười nói: "Hạc lão, ngươi ta nếu đều đã tới đây, kia còn có cái gì dễ nói, kia Hắc Bạch Nhị lão bắt ma sư áp phục chúng ta cùng nhau chống cự vị kia mời chào, chúng ta lúc trước cũng đã bề ngoài qua hình thái. Bây giờ vị kia liền thiệp mời đều xuống, chúng ta nếu không là tới tham gia đây hồng môn yến, sợ rằng còn không thấy ma sư, chúng ta liền không thấy được ngày mai mặt trời. Bọn họ thần tiên đánh nhau, chúng ta tiểu quỷ gặp họa, hôm nay nếu đã tới, liền xem bọn hắn Hắc Bạch Nhị lão có đủ hay không dũng khí, cũng tới chuyến tranh đoạt vũng nước đục này." Lời ấy ra, lại bị một bàn khác trên ghế người mỹ phụ nghe xong đi, lập tức đôi mắt đẹp chợt khẽ liền nói: "Côn bang chủ, cho tới nay vị kia thực lực đều là khắp nơi lời đồn đãi, cụ thể thế nào, chúng ta nhưng chưa thấy qua. Chắc hẳn kia Hắc Bạch Nhị lão cũng là không tin người này có thực lực bực này, cho nên muốn bằng vào chúng ta ném đá dò đường. Sau này vị kia nếu như hiện thân, ngươi nói chúng ta là xuất thủ, hay là?" "Đương nhiên là xuất thủ." Côn bang chủ cười ha ha, rộng bàn tay to theo như ở trên bàn, mắt sáng ngời mà sắc bén. "Tuy rằng thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, nhưng nếu muốn chúng ta quy thuận, dù sao cũng phải để cho chúng ta kiến thức một chút thủ đoạn, ban đầu Xích Tôn Tín thu phục chúng ta, cũng là tốt nói lẫn nhau nói. Người này tuy rằng mạnh hơn Xích Tôn Tín, nhưng muốn câu nói đầu tiên để cho chúng ta ngoan ngoãn nghe lệnh, lại cũng không khả năng." "Ừ." Hạc lão sở cầm một cái dâu bạc, khẽ vuốt cằm. Đúng lúc này, bên trong sân đột nhiên yên tĩnh lại, trong phòng đèn tựa hồ cũng vào thời khắc ấy bỗng nhiên đọc lại. Nơi có người trong lòng giật mình, mà hậu tâm nội tạng cũng cảm giác giống bị một bàn tay vô hình vồ lấy rồi. Chẳng biết lúc nào, kia thủ tọa vị trí bên cạnh, xuất hiện một người thân hình cao lớn nắm giữ trường đao trắng hán. Thích Trường Trinh. Toàn bộ bang phái thủ lĩnh thầm nghĩ khởi cái tên này, nhưng lại sau đó một khắc hai con mắt đồng tử đồng loạt co rút lại. Bọn họ nhìn thấy một người từ điện ngoài cửa chậm rãi đi vào, tựa như long tướng bước đi mạnh mẽ uy vũ, như thiên sinh thần ma hành đi trên đường, khí thế ngang tàng. Hắn tóc đen đen nhánh, da thịt trong suốt hiện lên lóa mắt ánh sáng, một bộ tử sắc hoa bảo, hai con mắt đảo qua mọi người tại đây, có loại làm người sợ hãi mà mờ mịt địch dị nở lực lượng quỷ dị. Tất cả mọi người đều là trong lòng phát rét, phía sau mồ hôi chảy như chú thích, quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến cảnh tượng. Bọn họ con phát giác người này đi tới sau đó, liền trong nháy mắt đã đến kia đầu tòa đài cao vị trí ngồi xuống, nhưng giác quan lên đây nói, đối phương lại rõ ràng giống như rất là chậm chạp cất bước, tầm mắt nghiêm túc quan sát xong mỗi một người sau đó, mới tại vị trí kia ngồi xuống. Hai loại hoàn toàn tại trong thời gian đối lập nhanh chậm cực kỳ ảo giác, phản phất sắp tới trình độ nhất định sau đó sinh ra chậm chạp cảm giác, lại phản phất chậm đến cực hạn sau đó sinh ra nhanh ảo giác, làm người ta không phân rõ đến tột cùng là con mắt bản thân nhìn lầm rồi, còn là tự mình cảm giác được đối phương lừa gạt. Lợi hại a. Côn bang chủ thần sắc đột nhiên ngưng trọng. Trên thực tế lúc này nơi có người thần sắc đều đã biến hóa ngưng trọng muôn phần, trong lòng rung động sau khi ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía kia thủ tọa bên trên thiếu niên ánh mắt đều mang sợ hãi, đây thật là một tên thiếu niên, chẳng lẽ là lao quái tu luyện thần công sau đó cải lão hoàn đồng. Tất cả mọi người đấy lòng sinh ra cái ý niệm này, liền nghe được kia phía trên người phát ra âm thanh giọng bình thường bên trong tiết lộ ra không thể kháng cự ý vị. Chư vị lần này đến đều là cho ta ra ngẫu người mặt mũi, không nể mặt ta, tại sao ngày hôm nay đại khái liền phải từ nơi này đất thuộc biến mất, đổi mới có chút chậm, mọi người thứ lỗi. Quyển sách này trước mắt cũng tại còn có thể chậm như vậy cho biết, còn xin ủng hộ dưới chính bản. Đa tạ. Chương 175, 1:3. Chương 175 1:3. Giang Thành nói chuyện rất trực tiếp, đối với cái này một đám thực lực liền thích Trường Trinh cũng chưa chắc có thể so với người, hắn quả thực không để được hứng thú quá lớn cùng với nói chuyện ngang hàng. Cái gì công bằng, cái gì lễ phép, hắn đều hoàn toàn bỏ đi. Một câu nói ra, nhất thời liền khiến cho phải bên trong sân càng im lặng, không ít người trong mắt đều thoáng qua một chút tức giận, nhưng một đôi thượng Giang Thành đôi mắt kia cùng lãnh đạm biểu tình, vừa tựa như rơi vào hầm băng, giận mà không dám nói gì. Nghe nói có mấy vị bang phái đại lao đối với ta Giang mỗi người đã từng nói chuyện cũng không đồng ý, cũng không nguyện quy thuận ta nộ ra bang, lại không cẩn thận giao ra bang phái địa bàn rút lui đất thuộc còn có chuyện này. Giang Thành đi thẳng vào vấn đề, tầm mắt trực tiếp nhìn về phía Côn bang chủ, Hạt lão cùng người khác. Xử lý chút chuyện nhỏ này, hắn tự nhiên là muốn khoái đao chạm luận ma, cũng không muốn nhiều quá nhiều phần công chậm rãi xử lý đến tại cái gì quá mức bạo lực từ đó sinh ra hậu hoạn, hoặc là mạnh mẽ áp phục cũng bất lợi cho lâu dài phát triển vân vân, Giang Thành đều cũng không cân nhắc. Hắn chỉ là đáp ứng thượng quan ưng nhanh chóng thu phục Tôn Tín môn thế lực, về phần đánh rất xuống Giang Sơn sau đó thủ Giang Sơn sự tình, đó chính là đối phương cần đau đầu hơn, không có quan hệ gì với hắn. Côn bang chủ cùng người khác nên đón Giang Thành nguyện như dao trực tiếp chui vào ánh mắt, nhất thời cảm thấy toàn thân băng hàn. Nhưng nhớ tới lúc trước mấy người bọn họ cùng làm ra quyết định cùng hiệp nghị, lúc này liền cắn răng rối rít đứng dậy, hướng về phía Giang Thành ôm quyền nhất bái. Giang tiền bối, ngài là danh chấn tiền bối Giang Hồ danh túc, hôm nay càng là dẫn dắt nộ giao bang thu phục Tôn Tín môn đối với ngài hiệu lệnh, chúng ta tự nhiên không dám làm trái, bất quá dựa theo quy củ Giang Hồ, muốn chúng ta ba người thuộc về, còn cần ngài phơi bày một ít thần công, ba người chúng ta nếu thua tâm phục khẩu phục, tự nhiên nguyện ý mang theo môn phái thế lực, quy thuận cho ngươi nộ giao bang. Côn bang chủ thành khẩn lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Giang Thành nói, có thể. Giang Thành đứng lên, tùy ý khoát tay, các ngươi đã cũng muốn lãnh giáo một ít ta võ công, ta liền nhường các ngươi thua tâm phục khẩu phục, các ngươi cùng tiến lên mới phải. Lời hắn vừa nói, mọi người lại cảm giác cổ quái, hoảng sợ phát hiện hắn chẳng biết lúc nào thân hình đã từ kia đầu tòa đài cao bên trên đến chính giữa đại sảnh đây, cơ hồ là so quỷ mị còn muốn yêu dị thân pháp, hành động trong lúc đó rốt cuộc làm người ta không thể nào đoán, không thể nhận ra thấy. Phản phất tại lúc nãy một khắc này, tất cả mọi người mất đi một đoạn ký ức, đã không nhớ rõ Giang Thành khi nào từ chỗ ngồi đi xuống đến bên trong phòng khách trung tâm. Côn bang chủ ba người lúc này áp lực càng là đại tăng. Người mỹ phụ kia khuôn mặt biến sắc, hàm răng cắn một cái nói, ta Mã Dung Nhi đã rất lâu không từng cùng nhân giao tay, càng có ít cùng người vây công một người trải qua, bất quá hôm nay tình huống đặc thù. Giang tiền bối ngài thần công cái thế, đối với tại chúng ta mà nói, ngài quả thực đã là võ lâm thần thoại, chúng ta một chọi một bất kỳ người nào đều không phải là ngài đối thủ, thậm chí khả năng không sờ được ngài vào áo, cũng chỉ có cùng nhau tấn công, mới có thể có một tia cơ hội. Không sai. Tuổi già sức yếu Hạc lão cũng từ bàn sau đó đứng ra, chống gậy thần sắc nghiêm nghị nói, lão hủ cũng rất ít cùng người vây công một người, nhưng hôm nay đối với Giang tiền bối ngài, cũng chỉ có mặt dày thử một lần rồi. Giang Thành khoát tay một cái, xin mời. Hắn đứng lập vị trí, chính là giữa đại sảnh, nơi này ngày thường cử hành yến hội thì liền sẽ để lại cho vũ cơ trình diễn miễn phí múa, có một chỗ rất đại không khoáng vùng, ngược lại đầy đủ 4 người giao thủ. Thế mà Giang Thành lúc này đứng ở trong phòng khách này đường, lại cho người ta một loại khống chế toàn cục cảm giác, khí cơ tựa như lưới một bản tỏa ra, tinh thần dị lực càng là như mũi như kim ngầm, lúc nào cũng có thể phát động lôi đình nhất kích, mang cho người ta áp lực khó có thể tưởng tượng. Cái này đã là võ học cực kỳ thâm ảo tầng thứ, tinh khí thần hợp lại là một, mọi cử động cho người ta chấn nhiếp tâm thần cảm giác. Đồng loạt ra tay, buộc hắn tối lui. Côn bang chủ nhãn lực nham hiểm, một cái nhìn ra Giang Thành đây là đang lấy tinh khí thần kéo theo xung quanh sự vật lực lượng từ trường, phải lấy đại thế ép vội vã bọn họ bó tay bó chân, muốn phá vỡ loại trạng thái này, chỉ có đánh vỡ Giang Thành lúc này khí tức thăng bằng. Bèo. Ba người không hẹn mà cùng hướng về phía Giang Thành phát động tấn công, Côn bang chủ tay một vệt bên hông, nhất thời kia ngân lượng như lai lưng một bản nhuyễn kiếm tựa như độc xà thổ tín, sắc bén đâm ra, thành nhiều đoán ngân hoa, ùn ùn kéo đến, bao phủ Giang Thành. Hạt lao tất cơ múa giận trượng, đại khai đại hợp, công Giang Thành hạ bản, một trượng múa ra, tiếng gió xen xoẹt, khuấy động mặt đất thảm đều đang rung rung nhấc lên. Người mỹ phụ tất hai tay thu tại trong tay áo, vòng quanh Giang Thành chạy, hất tay một cái liền có hàn mang chấm, ám thanh tử góc độ xảo quyệt, chuyên về một môn Giang Thành tầm mắt nan cập chỗ. Ba người đồng thời tấn công, thế công như thủy triều, thấy xung quanh khách mời đều mục đích nhận không rảnh. Thế mà binh binh bảng bảng một trận vang lên bộc phát trước mắt. Tất cả mọi người không khỏi con mắt đăm đăm, chỉ thấy Côn bang chủ ba người đánh đến cùng một chỗ, Giang Thành lại thật giống như người trong suốt giống như thản nhiên từ bên trong vòng chiến đi ra. Lại là cái loại này kỳ dị mà cảm giác đáng sợ. Giang Thành rõ ràng là trong chớp mắt liền từ bên trong vòng chiến đi ra, nhưng cho người ta cảm giác lại như nhàn đỉnh tín bộ từ cái này bên trong vòng chiến đi chậm rãi ra, loại này như chậm nhưng rất nhanh, giống như nhanh thì chậm cảm giác, làm người ta muốn thổ huyết. Chạy đi đâu? Hạc lao chật quát, đầu tóc bạc trắng cùng tròm râu đều như nộ sư sủ lông, đột nhiên hoành tán nổ tung, hắn tựa như tiên hạc sáng lên cánh, đột nhiên từ bên trong vòng chiến bật nhảy ra, động tác khỏe mạnh không giống lao nhân. Vù vù. Hắn một trượng bổ về phía Giang Thành não, giơ lên hai cánh tay cơ múa phát ra tựa như tiên hạc quạt cánh một bản vù vù âm thanh, tay áo bào vù vù, kia giận trượng hung mãnh đậy xuống. Thế mà Giang Thành nhưng lại bước chân tìm tòi, tùy ý nhường cho qua, kia giận trượng từ phía sau hắn đánh xuống, chính là trong nháy mắt phải không. Hạt lão khó chịu cơ hồ muốn thổ huyết, giận trượng mang theo kình phong trùng kích đến Giang Thành trên thân, nhưng ngay cả Giang Thành và táo đều không cách nào phát động, tựa hồ hắn đã không tồn tại ở cái thế giới này, mà là ở vào một cái khác dị thứ nguyên. Lưu lại. Côn bang chủ mưa kiếm như thủy triều. Mã Dung Nhi đôi mắt đẹp hàm sát, ám khí thủ pháp cũng như linh dương móc sừng, vô tích khả tìm. Thế mà Giang Thành thân pháp càng giống như biển rộng làn sóng bên trong chìm nổi bất định một chiếc thuyền con, từ đầu đến cuối không bị nước biển đổ xuống, cũng từ đầu đến cuối hướng dẫn theo đà phát triển, nước chảy bèo trôi. Hắn giống như không tồn tại, hắn vừa tựa như trong gió hoa bổ công anh, phiêu phiêu đăng đãng, yếu liêu đón gió. Năm cái hô hấp sau đó, thân hình hắn như thiểm điện từ ba người trong lúc đó lướt qua, bàn tay nhẹ nhàng rơi vào ba người trên vai. Tại trong mắt tất cả mọi người, Giang Thành thật giống như chậm rãi đi qua, một tay một cái véo khởi côn bang chủ đám ba người, lần lượt đem ba người này ném bay ra ngoài. Nhưng thực tế mà nói, ba người là đồng thời bị hắn vứt bay ra ngoài, quăng mạnh xuống đất. Giang Thành thân pháp vừa nhanh vừa mạnh tuyệt diệu, đã vượt quá người có thể tưởng tượng phạm chủ, đây quả thực đã không giống là thân người pháp, mà là ma quỷ nhị bước. Ma quỷ a. Một ít bang phái nhỏ thủ lĩnh cơ hồ đều phải dọa sợ, muốn quỳ bái, lại cũng sinh không nổi một ít dám phản kháng ý nghĩ. Bọn họ cảm giác mình con mắt, tư duy, suy nghĩ hoàn toàn cũng không đủ dùng, bởi vì vô luận là con mắt vẫn là tư duy hay hoặc là suy nghĩ, đều đã theo không kịp Giang Thành thân pháp tốc độ đây nếu như cùng đối nghịch, đối phương chậm rãi mà đem chính mình giết đi, mình còn chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn, mà không cách nào phản kháng. Làm sao còn đảng trường 176? Con kiến hôi. Chương 176 con kiến hôi. Hơi hợp phòng, tựa như nhàn đình tiến bộ, tựa hồ đại nhân đùa bỡn trẻ con, Giang Thành giống như xa trường điểm tướng tướng quân, mà côn bang chủ ba người thì tựa hồ vừa vặn gia nhập trại lính tên lính mới, bị tùy tiện đùa bỡn vô tay. Đây là cái gì thân pháp, đây là cái võ công gì? Mã Dung Nhi quả thực không dám tin, vừa vặn nhẹ nhàng vô một cái, liền ngay cả bại ta ba người. Nàng cảm giác toàn thân kinh khí đều không cách nào ngưng tụ, bị vừa vặn Giang Thành tùy ý bắt trên vai quăng ra, tựa hồ giống như là một con rắn bị bắt xả nhân nắm được bảy tấc rồi sau đó đột nhiên hất một cái, toàn thân gân cốt đều giống như vung chặt khớp, lại không có khí lực. Người yếu tổn hại sức khỏe, cường giả bị thương hồn. Giang Tiền Bối ngài đây đã là đến võ học như thần linh trình độ, võ đạo diễn sinh ra được thần thông, từng chiêu từng thức đều dắt mang mạnh mẽ tinh thần trùng kích, làm cho bọn ta giao thủ thời khắc được mê hoặc. Người đi phía trái công, chúng ta giác quan bị ngài tinh thần trùng kích, liền lầm tưởng ngài công là phải, thậm chí ngài đã thối lui ra vòng chiến, chúng ta còn nghĩ với nhau coi là đối thủ, tàn sát lẫn nhau. Hạc Lao dáng từ mặt đất ngồi dậy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn đến Giang Thành nói, hắn chỉ là từng nghe nói qua võ học bực này cảnh giới, võ đạo diễn sinh ra thần thông, ra chiêu thời khắc, không bị thương thân thể con người, trước tiên phá hủy nhân hồn, đoạn kỳ thần. Nhưng nghe nói cũng chỉ là nghe, cũng chưa gặp qua bậc này trong truyền thuyết nhân vật, hôm nay thấy Giang Thành bản thân, hắn mới biết cái gì gọi là thần nhân, cái gì gọi là ngưỡng mộ núi cao. Giang Tiền Bối thần công cái thế, ta côn đức thua tâm phục khẩu phục, nguyện ý dương giúp đỡ quy thuận với nộ giao bang, chỉ cần nộ giao bang có Giang Tiền Bối tại một ngày, ta sông lớn giúp đỡ liền mãi mãi không dám nói ngược lại. Côn đức cũng ngồi dậy, hướng về phía Giang Thành ổn quyền, cười khổ nói, chúng ta cũng phải. Hạc Lao còn có Mã Dung Nhi liền vội vàng tỏ thái độ, cái khác lớn bang phái nhỏ thủ lĩnh thấy vậy, rối rít vội vã biểu thị thuận theo, sợ bị Giang Thành coi là hầu tử giết cho gà xem. Thích Trường Trinh cười ha ha, vô cùng hưng phấn, nhìn về phía Giang Thành ánh mắt đã là không che giấu chút nào cuồng nhiệt cùng sùng kính. Người khác nhìn kỹ Giang Thành làm thần người, hắn sao lại không phải? Từ xưa tới nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Trong giang hồ, chính là kia được xưng đệ nhất thiên hạ ma sư Bàng Ban, cũng chỉ là làm người kiêng kỵ sợ hãi mà thôi, nhưng bây giờ Giang Thành một cái như vậy rõ ràng thần nhân liền ở bên cạnh, lại tiểu khiến người cảm thấy đầu giảm xuống đất, cần quỳ bái sùng kính rồi. Giang Thành thần sắc đạm nhiên, nhìn đến một đám người cúi đầu xưng thần, chính là bình tĩnh nói, các ngươi thuộc về nộ giao bang là rất quyết định sáng suốt, đại khái lúc trước có người ở thiêu toa trong các ngươi một số người cùng ta đối nghịch, cũng được, ta là người tâm địa mềm mại, không tìm các ngươi phiền toái, liền giết kia âm thầm thiêu toa người, gian đe. Hắn đây vừa nói, trong đại sảnh nhiệt độ tựa hồ cũng chợt giảm xuống mười mấy độ, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc không hiểu. Lẽ nào? Côn Đức ba người hai mắt nhìn nhau một cái, tâm trong một cái ý niệm vừa vặn sinh ra khởi. Vang một tiếng, Giang Thành thân hình bay lên, đột nhiên một quyền đánh ra, vậy mà đất bằng phẳng nổi lên trận gió mãnh liệt, tựa hồ xuân lôi nổ vang, giao long xuất thế. Tất cả mọi người kinh hô nhượng bộ, hoảng sợ phát hiện một quyền này đánh ra rốt cuộc sinh ra giống như thực chất một bản quyền hình kinh khí, trực tiếp đánh vào đại điện cột trên đỉnh. Bịch bịch, đại điện rung động, cột đứt gãy, mảnh ngói đá vụn có tứ phương nổ bể ra đi. Một quyền này uy lực giống như mấy kg hỏa dược bất thình lình nổ mạnh. Nóc phòng trong nháy mắt bị đánh ra khỏi một cái lỗ thủng khổng lồ, một đen một trắng hai bóng người tại kinh khủng kia quyền hình kinh khí trước lực tổng hợp xuất thủ, rốt cuộc đánh ra khủng bố luồng khí xoáy chống cự, thế mà vẫn bị trực tiếp đánh bay. Tràn ngập khói bụi, tầm mắt mọi người nhìn lại, nơi nào còn có Giang Thành thân ảnh. Lại xuyên thấu qua kia phá mở một cái lỗ thủng nóc phòng đi xem, Hắc Bạch Lưỡng Đạo thân ảnh cũng biến mất. Cháy mau, người này thực lực đã không thấp hơn ma chủ. Hắc Bạch Lưỡng Đạo thân ảnh nhanh chóng trao đổi, điên cuồng chạy trốn. Giang Thành thân hình lại tựa như bị tuyến nắm kéo phong tranh, rốt cuộc trên không trung phiêu động, trong nháy mắt đuổi theo phía sau hai người. Chạy thoát sao? Giang Thành thân ảnh uyển như quỷ mị, một chảo bắt nơi, chảo ảnh nặng nề, rốt cuộc giống như chu tước giơ vớt, hữu phượng lai nghi, bao phủ phía trước nơi có không gian phương hướng. Một luồng mạnh mẽ khí thế đem cả vùng không gian đều thu lấy, Hắc Bạch Lưỡng Đạo thân ảnh tựa hồ rơi vào nhựa cây trong sâu trùng, tùy ý vùng vây cũng không cách nào thoát thân, đây đương nhiên đó là xuất từ Nga Mi tứ tượng trưởng và xuất từ Hoắc Thanh Thiên cầm quyền. Hưu. Giang Thành nhanh như tia chớp bắt lấy hai người quay trở về bên trong đại điện. Trực tiếp liền đem bị hắn nguyên khí phong điểm huyệt nói hai người ném xuống đất, đây cũng là hai tên trên người mặc một đen một trắng chạy đường dài nam tử cao gầy, đều tướng mạo bình thường, nhưng nhìn một cái giống như tuổi rất trẻ, nhìn kỹ vừa giống như rất lâu năm, băng lãnh gương mặt, khiến người cảm thấy không rét mà run. Ngươi dám đem chúng ta bắt, đợi ta chủ bảng ban tìm đến, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Mặc Hắc Bảo quái nhân cặp mắt giống như ra khỏi vỏ dao găm, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Giang Thành, thanh sắc bên trong nhâm nói. Thanh âm hắn băng cứng rắn cao nhọn, nghe vào trong tai làm người ta cau mày. Thả ta chờ rời đi, nếu không ngươi mặc dù thực lực kinh người, cũng sắp đại họa lâm đầu. Bạch Bảo khách lên tiếng thanh âm hờ hững, cặp mắt nhìn chằm chằm Giang Thành, bình thường trong lần hàm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Giang Tiền Bối, đây cũng là ma sư bảng ban bên người đi theo Hắc Bạch hai bộ, đều là cao thủ, bọn họ nếu đã tới, ma sư bảng ban chắc đem không lâu sắp đến. Côn Đức đã khôi phục khí lực, đi tới đối với Giang Thành cung kính nói. hắn bây giờ vừa đều quy thuận Nộ Giao Bang, đương nhiên sẽ không làm tiếp cỏ đầu tường, làm cho này Hắc Bạch Nhị Lao nói chuyện gì, hoặc là cố kỵ bảng ban mà đắc tội gian thành. Hắn thấy, trước mắt đây Giang Tiền Bối, thực lực sợ rằng so với ma sư bảng ban còn muốn hơn một chút, bại Lãng Phiên Vân, Càn La, Phong Hàn, lại giết Xích Tổ Tín, lúc này đây Hắc Bạch hai bộ loại này siêu nhất lưu cao thủ, ở đối phương dưới tay lại như đợi làm thịt dê con tùy ý lùng bắt. Sợ rằng ma sư bảng ban mạnh hơn nữa, cũng nhiều nhất cùng người này sản sản với nhau, nếu không trên đời nếu còn có mạnh hơn người nọ người, kia phòng trừng cũng chỉ có đã sớm nghiền nát hư không lệnh Đông Lai và chuyển ứng rồi. Bắt bảng ban tới dọa ta, ta đang giàu hắn không tới tìm ta, các ngươi đã mình đụng vào cửa, ta liền lấy hai người các ngươi mạng, chờ bảng ban qua đây lại tìm ta cho các ngươi báo thù. Giang Thành khẽ miệng tiểu khởi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tắt thời khắc một bàn tay vậy mà xanh đen như mực, mang theo long tượng gào thét cuồng bạo khí thế, bất thình lình đậy xuống ầm. Toàn bộ đại sảnh không khí tựa hồ cũng hướng về phía khắp nơi bỏ trốn, hư không sụp đổ. Liều mạng. Hắc Bạch hai buộc ở nơi này sống chết trước mắt không tiếc tự hủy hoại kinh mạch giải khai huyệt vị, đồng loạt ra tay, một người ngón tay như lợi kiếm đâm về Giang Thành ba sườn, một người chảo giống như loan đao quét hướng về phía Giang Thành bụng tim. Hai người này chính là lấy mạng đổi mạng, muốn bức lui Giang Thành. Con kiến hôi. Giang Thành hừ lạnh, thần sắc hờ hững, bàn tay nhanh như tia chớp hạ xuống. Vành. Đại điện hơi rung động, mạnh mẽ bức tường khí tựa hồ vạn cân đá lớn nghiền ép xuống. Hắc Bạch hai buộc phát ra dồn dập mà kêu thê lương thảm thiết. Giang Thành thân hình đã thiểm lược đến thủ tọa vị trí ngồi xuống, mặt đất kia chia năm xẻ bảy dạn nước ra, đã tràn đầy huyết thủy trải rộng. Chương 177. Diệu nghiên cứu. Chương 177 Diệu nghiên cứu. Bên trong đại sảnh, mùi máu tanh sông vào mũi. Hắc Bạch hai bộ thân thể thành thịt nát, còn sót lại hai cái đầu dựa chung một chỗ, tóc hai bù xù, mặt đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Bên trong phòng khách một trận hít một hơi lãnh khí âm thanh. Từng đạo hoảng sợ, sợ hãi, kính sợ, lòng rung động ánh mắt đan vào một chỗ, rơi vào Giang Thành và Hắc Bạch hai bộ trên thân. Côn Đức, Mã Dung Nhi ba người càng là cảm giác khắp cả người thông hàn, nhìn đến kia còn sót lại hai cái đầu liền toàn thây cũng không có Hắc Bạch hai bộ, người nồng nặc mùi máu tanh. Cũng không khỏi thân thể phát run, đây chính là thiên hạ đệ nhất nhân ma sư bảng ban bên người Hắc Bạch hai buộc, đánh chó cũng phải xem chủ nhân, nhưng Giang Thành lại nói giết liền giết, một trưởng đi xuống liền thi thể đều được thịt vụn, quả thực quá hung tàn cực kỳ. Đem hai tên đầu chó này liền treo ở ngoài cửa, gian đe, tin tức truyền ra, Hắc Bạch hai buộc khiêu khích ta Giang Mỗ, đã bị ta giết chết, ma sư bảng ban dường như vì mình mời chó báo thủ, cứ tới tìm ta. Giang Thành khoát khoát tay, chất thích trưởng Trinh phân phó nói. Vâng. Thích trưởng Trinh hai mắt sáng lên. Cơ hồ phải đem Giang Thành tôn sùng là thần minh cung cấp đi theo như vậy khí phách lão đại làm việc, đi đâu nhi không cảm giác vô cùng có mặt mũi. Coi như là thượng quan đương cũng chưa chắc có dũng khí chính diện đối với ma sư bảng ban tuyên chiến, nhưng vị này liền có dũng khí, không những có dũng khí, còn có kia cùng với đối ứng thực lực kinh khủng. Một đợt hồng môn yến, lấy bảng ban thủ hạ Hắc Bạch hai bộ bỏ mình chấm dứt. Phòng trưng liền bảng ban cũng không nghĩ ra Giang Thành thật không ngờ thế này quả quyết, xuất thủ liền giết người. Bất quá như vậy cũng chứng minh Giang Thành lúc trước phỏng đoán là chính xác. Hắc Bạch hai bộ nếu đều đã xuất hiện ở nơi này, ngăn cản Nộ Giao Bang thâu tóm Tôn Tín môn phụ thuộc thế lực, thế thì rất dễ nhận thấy đây là xuất từ bảng ban thủ bút. Tin tức bây giờ đã truyền ra ngoài, bất quá ma sư bảng ban còn chưa có điều đáp ứng, ngược lại tiểu ma sư Phương Dạ Vũ giống như có lẽ đã xuất hiện ở phụ cận khu vực. Hai ngày sau, Thích Trường Trinh cung kính sau khi tại Giang Thành vị trí lầu các bên trong phòng khách, cung kính hướng về Giang Thành báo cáo. Ừm. Giang Thành đem chơi đùa trong tay hòa thị bích, khẽ vuốt cằm nói, Phương Dạ Vũ bất quá là một tiểu bối, không cần thiết đi quản hắn khỉ gió, ta còn lại ở chỗ này tọa trấn hơn 10 ngày, nếu bảng ban không đến, vậy cũng chỉ có thể nói đúng là tiếc bối. Thích Trường Trinh nghe vậy ánh mắt mang theo thất vọng, hỏi ý, kia nếu như trưởng lão ngài sau khi đi, ma sư bảng ban nếu đã tới đây. Giang Thành cười ha ha, trong con ngươi thoáng qua một ít lánh mang, vậy cũng chỉ có thể xem các ngươi đi không trở đi trở. Thích Trường Trinh nhất thời thần sắc phát khổ. Yên tâm đi. Giang Thành chuyển cười nói, ta sau khi đi, Lãng Phiên Vân tự nhiên lại muốn tới nơi này, có hắn tại, cho dù bảng ban qua đây, cũng chưa chắc là có thể hăm dọa ầm ĩ. Chuyện này. Được rồi. Thích Trường Trinh bất đắc dĩ gật đầu. Trong lòng hắn vẫn là cho rằng Giang Thành thực lực mới có thể cùng bảng ban chống lại, rốt cuộc hiện ở trên giang hồ thần quân Giang Thành uy danh đã sớm vượt ra khỏi Lãng Phiên Vân chờ một nhóm người, cùng ma sư bảng ban sánh vai cùng, có thể nói là danh tiếng lan xa. Ta để cho ngươi chuẩn bị những dược liệu kia, đều thu thập xong chưa đều đưa đến phòng ta đi, thêm nữa hơn mấy cái dược sư. Giang Thành hỏi thăm âm thanh, Thích Trường Trinh liền vội vàng đáp ứng đã làm xong, lúc này liền đi xuống tổ chức. Không bao lâu, lần lượt tiểu có thị nữ xách theo một ít dược vật, người hầu xách theo một lon bình rượu, đi vào trong lầu các. Lại có hai tên dược sư cung kính đi vào, tại Giang Thành dưới mệnh lệnh bắt đầu đối với dược vật tiến hành chế biến. Trong thời gian này quá trình, Giang Thành tự mình đốc thúc, đối với dược vật chế biến một ít chương trình đều làm được xong trong lòng. Một mực vị thuốc trải qua tẩy cùng chọn sau đó, lại sửa chữa các chế, cạo sạch vỏ, sắc, bỏ vào dược lô bên trong lấy ôn hòa hơ khô, lại mài thành bột. Giang Thành kẹp lên một nắm dược phấn ghé vào chóp mũi đi ngửi, thuốc bột này mùi vị mát mẻ, giống như bạc hà. Đại nhân, đây là trong đó một mực tá dược mài thuốc pha chế sản phấn, sau đó mấy cái chế biến quá trình liền hơi có vẻ phiền toái, ngài đem đây mấy bước ghi lại liền phải. Một người dược sư sau khi tại Giang Thành bên người, dạy dỗ hắn luyện chế dược phấn cơ bản trình tự. Giang Thành nghe rất cặn kẽ rất nghiêm túc, những dược vật này đều là để mà luyện chế tô hợp hương thơm rượu bà bối. Thừa dịp ở cái thế giới này còn có một chút thời gian, Giang Thành đương nhiên sẽ không lãng phí, vừa vận lợi dùng trong tay nhân lực vật lực, cho hắn mưu lấy tư lợi. Mấy ngày, Giang Thành đều nhào vào đây luyện dược trong quá trình, thậm chí đích thân sản xuất thành công một lọ tô hợp hương thơm rượu. Bất quá uống loại này luyện thể rượu thuốc sau đó, Giang Thành lại phát hiện, cái này loại rượu đối với hắn đã không có tác dụng quá lớn, mặc dù cũng có thể khiến cho trong cơ thể khí huyết vượng thịnh, tăng cường chút khí lực, nhưng lại liêu thắng vu vô, hơn nữa càng uống nhiều, hiệu quả cũng lại càng kém. Khả năng này cũng cùng hắn bây giờ lực lượng quả thực quá mạnh mẽ có liên quan, tô hợp hương thơm rượu đối với hắn đã không có gì rõ rệt hiệu quả. Tuy rằng không hiệu quả gì, nhưng cũng là hài lòng đồ bổ, có thể sung mãn đương năng lượng bổ sung ta mỗi ngày làm tiêu hao, phối hợp một chút thuốc dùng, so với mỗi ngày ăn 4-5 bữa cá lớn lớn thịt muốn phương tiện rất nhiều. Giang Thành Lực nhất khẩu lại đổ một nửa hồ lô rượu, đây tô hợp hương thơm rượu nguyên liệu chính là cao lương rượu, cái khác phụ tá dược vật đều cũng không đắt tiền, trong cái thế giới này cũng có thể tìm được xứng đôi dược phẩm. Rượu đại khái là hơn 30 độ, đối với hôm nay Giang Thành tố chất thân thể mà nói, cho dù uống mấy chục cân cũng tối đa chỉ là hơi say. Mà thôi, những rượu này đều không cần phải nữa luyện chế, kia hai cái dược sư còn có một chút dược đồng, cũng cần đơn giản xử lý một chút, để lại cho ta ở cái thế giới này thời gian đã không nhiều lắm. Giang Thành Lực một cái cạn mặt khác một nửa hồ lô rượu thuốc, cảm giác bổ sung cho trong cơ thể năng lượng, đại khái thì tương đương với trong ngày thường ăn vừa mãn hán toàn tịch năng lượng dinh dưỡng. Hắn ném xuống hồ lô, đứng dậy ra khỏi căn phòng, triệu tập toàn bộ dược sư cùng dược đồng. Những người này ở đây chế dược trong quá trình đều bị Giang Thành cấm túc theo dõi. Rốt cuộc tô hợp hương thơm rượu loại vật này là có khác với cái thế giới này hệ thống sức mạnh sản vật. Như bị những dược sư này tiết lộ ra ngoài, tô hợp hương thơm rượu loại này giá vốn đê sản số lượng cao luyện thể rượu thuốc, tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn tạo nên ra một nhóm lớn lực lượng chắc tuyệt người, đến lúc đó sợ rằng khắp nơi cũng phải lớn hơn rối loạn. Tuy rằng lực lượng mạnh mẽ không có nghĩa là thực lực cũng mạnh mẽ, nhưng một ít vốn chính là cao thủ gia hỏa, mỗi ngày uống tô hợp hương thơm rượu, dẫn đến lực lượng cùng tố chất thân thể đề cao mấy cái nấc thang, điều này cũng làm cho sẽ không tên nhiều hơn một ít nhất lưu cao thủ, đối với thế giới này thế lực cách cục sinh ra trùng kích. Giang Thành cũng không muốn ảnh hưởng Phúc Vũ Phiên Vân thế giới bình thường nội dung cốt truyện phát triển. Chính hắn đến đã là một biến số, nếu như lại sinh ra càng khó lường cân nhắc, đây bất lợi cho hắn lần sau lại đây cái thế giới này tiến hành tân phát triển. Các ngươi tại trước khi tới đây nên đã từng dặn dò, các ngươi thê nhi sẽ có được bang phái tốt nhất bồi dưỡng cùng chiếu cố, bao gồm các ngươi nửa đời sau đều sẽ có bảo đảm ách. Được rồi, nhiều như vậy. Giang Thành nói một trận cảm giác thập phần vĩ quang đang lời nói sau đó, lúc này liền thúc dục đã sớm mai phục trồng vào những người này trong cơ thể ma trùng. Chương 178 Đao Hướng Thiên. Chương 178 Đao Hướng Thiên. Một đám bất quá đều là người bình thường dược sư, đang bị ma trùng xâm lấn tâm linh sau đó, Giang Thành một cái ý niệm, liền nhưng để cho bọn họ bị ma tính hướng tập kích, cuối cùng điên điên ngây ngốc cả ngày vô tri vô giác. Ngược lại, nếu như đám người này năng lực chống cự ở Giang Thành ma loại sức mạnh, ngược lại sẽ có khả năng để cho Giang Thành biến thành kẻ ngốc, trắng ngu ngốc. Bất quá kia loại khả năng tính tại lực lượng tinh thần trên lệch thật lớn dưới, đã không có khả năng phát sinh. Nhìn đến thân năm người đứng đầu tinh thần bắt đầu hỗn loạn, khi thì cười ngây ngô, khi thì khóc lớn người, Giang Thành nội tâm cảm thấy phức tạp, càng phát giác mình đã bắt đầu đi lên một con đường không có lối về ở bên trên bị những cái kia thủ lạc tâm hắc thủ đoạn, khẩu Phật tâm xà thủ đoạn, phải hy sinh thì liền không chút do dự thái độ, hiện tại cũng đã năng lực ở trên người hắn nhìn thấy. Khi bề ngoài gọn gàng bị vạch trần, lộ ra bên trong kinh tởm cùng ác độc thì cuối cùng gọi một ít tâm lý yếu ớt mà tâm địa ngây thơ hướng về quang minh người khó mà lấy tiếp nhận, mạnh mẽ lên án, chống cự, nhưng lại nào ngờ, đây cũng là thế giới hiện thật chân thực hình chiếu, là tất cả đạo đức giả bị xé ra sau đó bản tính. Bất quá cái đoạn đều chỉ là vì lợi ích cần mà phục vụ, lại cũng không đem kinh tởm ác độc coi là một loại đặc thù nào đó ham mê. Người trung quy vẫn là nội dung chính nhi ra mặt, nội dung chính nhi nguyên tắc xử sự, mới có thể càng tốt hơn cùng người xung quanh dung nhập vào cùng nhau, mới có thể không sẽ bị loại trừ, đây không chỉ là tự bảo vệ mình một loại thủ đoạn, cũng làm nhu cầu phát triển phương thức cao nhất à. Giang Thành tâm lý đã sớm hiểu ra, lúc này tâm cảnh kiên định, xoay người rời khỏi phòng. Sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, Giang Thành mỗi ngày luyện khí tu võ, dần dần đã đem trong cơ thể chưa từng thuần phục tà đế xá lợi năng lượng hoàn toàn luyện hóa. Thứ 6 huyệt khiếu Thái Nguyên huyệt cũng bị hắn lợi dụng những năng lượng này dần dần luyện đến viên mãn. Thái Nguyên huyệt là ở vào ngưỡng trưởng, cổ tay nếp nhăn thuộc về quấy nhiễu bên chỗ long xuống, thuộc về thủ thái âm phế kinh, đây huyệt vị chính là phế thuộc về vốn là huyệt, bách mạch chi hội. Nếu bị địch nhân đánh trúng huyệt này, đem ngầm dừng bách mạch, nội thương khí cơ. Ngược lại, huyệt này luyện đến viên mãn, cũng sắp tăng cường thật nhiều bắp thịt, trưởng lực, là một ít luyện trưởng cao thủ hoan hỉ nhất khai thông huyệt thiếu. Vù vù, một tòa đạt tới hơn 10.000 cân nặng rất lớn núi đá, bị Giang Thành chậm rãi như xoa đẩy một trường theo như đè lên. Trong nháy mắt, này sơn thạch rốt cuộc liền bắt đầu bị Giang Thành một trường đẩy ra được mới chuyển rời. Mặt đất rung động, dọc đường thổ thạch đều bị nghiền nát. Thích Trường Trinh thấy là hai mắt bạo lồi ra, bị dọa sợ đến hơi kém quỳ dưới đất, đây là cái gì thần lực? Một khối hơn 10.000 cân nặng rất lớn núi đá, cứ như vậy bị Giang Thành đẩy đi. Mấu chốt Giang Thành còn lộ ra rất là phong khinh vân đạm, biểu tình yên lặng, khí định thần nhàn, bàn tay đẩy tại này sơn thạch bên trên, phảng phất như là tại đẩy một tấm ván một dạng. Thật là thần nhân à, Thích Trường Trinh tâm lý đang phát ra quỷ lệ một bản than thở, từ lúc ban đầu thấy Giang Thành thì còn có tranh phong chi tâm, đến hôm nay, đã hoàn toàn đầu giảm xuống đất sùng bái, nơi nào còn dám nói tranh phong. Hô. Giang Thành một trường vỗ ra, bàn tay giống như mỏng manh vô lực, xem ở trong mắt Thích Trường Trinh, giống như khe khẽ đi vớt ve tia đá lớn vạn cân một dạng nhẹ nhàng chút nào vô lực nói. Thế mà sau một khắc, bàn tay hắn liền tại Thích Trường Trinh trận to trong hai mắt, tựa như cắt đậu hũ giống như, dễ như trở bàn tay đập vào đá lớn bên trong, im hơi lặng tiếng sâu tới không có cổ tay. Phúc. Giang Thành lấy ra xuất thủ trưởng, quan sát bàn tay mình ra thịt. Da thịt trắng tích hiện lên sáng bóng, không giống khổ luyện trưởng công nhân thủ trưởng, một chút vết chai cũng không có. Nhưng nhìn lại trước mặt cự thạch kia, lại tựa hồ như bị to đại thiết truy hoành kích qua một dạng, từ Giang Thành đánh vào một cái kia trưởng ấn nơi bắt đầu, sụp đổ, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Cự nham còn lập tại chỗ, nhưng cũng đã là trải rộng giống mạng nhện đường vân, đây một luồng kim đính miên trưởng miên vong khí tinh thần sức lực, bị Giang Thành dùng phải là lô hỏa thuần thanh. Như vậy một trưởng nếu như rơi vào trên thân người, hậu quả là có thể tưởng tượng được cầm ẩm. Bầu trời mây đen giăng đầy, đột nhiên vang dội buồn buồn lôi âm, mưa lớn lập tức liền từ không trung mưa to mà rơi. Từng viên hạt mưa rơi xuống, đến Giang Thành bên người, lại tựa như đánh vào vô hình một luồng bức tường khí bên trên, bị trong nháy mắt bắn bay. Khí công phân thủy. Thích Trường Trinh bị dính cái ướt như chuột lột, nhưng nhìn về phía Giang Thành ánh mắt lại như gặp quỷ. Giang Thành cất bước tại trong mưa lớn, toàn thân tựa hồ có một cổ lực lượng bực tràng, trong hô hấp nhiễu loạn không khí rung động, khiến cho mưa lớn rơi xuống sau đó bị trường lực quấy nhiễu, sẽ vòng quanh trường lực tuột xuống hoặc bị bắn ra. Đạo gia có đạo nhà phân thủy cảnh giới thần thông, ta đây cũng là lực lượng cùng cái gọi là nội lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau đó, tạo thành đặc thù lực lượng từ trường, từ đó khiến cho mưa lớn không gần người. Giang Thành thẳng thắn nói, khí tức thú liễm, nhất thời mưa lớn lại tự nhiên làm theo đập bể đã rơi vào trên người hắn. Nhưng hắn tựa như lão hùng run sắt một bản thân thể run nhẹ, toàn bộ hạt mưa tựa hồ hoặc như là không có dính tính một dạng bị hắn tùy tiện văng ra, không dính một giọt nước. Loại thủ đoạn này đã là thần hồ kỳ kỹ, chính là đối với lực lượng vi diệu không chế. Thích Trường Trinh theo bản năng rút đao, trường đao múa gió thổi không loạn, một sát na kia ánh đao chứa cũng có thể đem nước mưa ngăn cản ở ngoài, tạt nước không vào đây đã là nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Nhưng so với Giang Thành như vậy, cất bước tại trong mưa lớn, phủ sa không nhiễm, không dính một giọt nước, lại liền trên lệch khó mà nói nhớ. Trường lão ngài võ học đã là thần nhân hàng ngũ, sợ rằng không được bao lâu liền có thể nhỏ ngó nghiền nát hư không huyền bí, ma sư Bàng Ban liền đã tới, cũng chỉ có thể táng thân ở trong tay ngươi. Thích Trường Trinh thở dài nói. Giang Thành lắc đầu, hắn sẽ không tới. Thực lực đạt được hắn mức này, lại tu luyện tinh thần dị lực, đã năng lực nhạy cảm su cắt tị hùng, hắn biết được không phải đối thủ của ta, thì sẽ không lại đây tự tìm đường chết. Thích Trường Trinh ngạc nhiên. Giang Thành thân ảnh lại đã biến mất tại màn mưa bên trong. Hắn thân như la sen, nước mưa rơi vào trên thân lại tự động tuột xuống, trên người phảng phất có tầng một cực kỳ yếu ớt khí lưu tại thời thời khắc khắc lưu chuyển toán loạn, như màng mỏng, khiến cho không dính một giọt nước. Lôi đỉnh ở nơi nào, tựa hồ kèm theo hắn nhịp bước tiết tấu mà hạ xuống, hắn rất nhanh bay vút đến một tòa núi lớn đỉnh. Lúc này hắn theo như lời những lời đó cũng không có sai. Ma sư Bàng Ban đã không còn sẽ lại đây, đây là Giang Thành mình từ nơi sâu xa cảm ứng thôi toán. Hắn dù chưa học qua suy diễn xem bói số học, nhưng cũng có thể tâm huyết đi chiều có cảm giác biết. Hơn nữa Bàng Ban cũng là học qua đạo tâm trùng ma người, đối với này người một ít ý nghĩ, Giang Thành tựa hồ từ nơi sâu xa có điều biết rõ. Hắn đứng ở trên đỉnh núi, tựa như dẫn lôi thuộc về châm, trong mây đen lôi đỉnh giăng đầy, đông nhiên tựu có lôi hồ ở nơi nào, đập vào hắn nơi ở đỉnh núi phụ cận, dẫn tới sơn lâm lửa lớn, tại trong mưa to thế lửa nổi lên, một vùng đất cằn cỗi xuất hiện. Nghiền nát hư không cảnh giới, ta bây giờ rốt cuộc đã dòm ngó dò được cấp bậc này huyền bí, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Giang Thành ha ha cười khẽ, âm thanh chính là giống tố thanh âm cũng không cách nào ép che, hắn đột nhiên lấy ra xuất thủ trong hỏa lần kiếm. Cái người khí thế lại lần nữa dâng cao, xung quanh từ trường lực lượng nhất thời liền cường thịnh vô cùng ầm ầm. Bầu trời một đạo sấm sét thoáng hiện, chương 179. Lôi phách không chết tất thần minh. Chương 179 lôi phách không chết tất thần minh đào kiếm hướng lên trời, liền có sét đánh. Tại thời tiết giông tố như Giang Thành như vậy đi hành điên cuồng như vậy cử chỉ người, phòng trường không phải kẻ điên chính là trắng ngu ngốc. Sấm sét thoáng hiện, ở đó một phần ngàn vạn giây trong nháy mắt giống như cuồng xà hạ xuống. Giang Thành trong thoáng chốc cảm giác toàn thân lông tơ dựng đứng, một luồng cực kỳ mãnh liệt nguy cơ sinh tử xông lên đầu. Hắn hai con ngươi trợn co rút, cho dù kịp chuẩn bị lúc này cũng cảm giác hồn phách cơ hồ muốn rời thân thể. Ách a! Hắn trợn quát lên tiếng, đột nhiên dứt bỏ hỏa lân kiếm. Xí bạch lôi hồ xoạt một tiếng bổ vào hỏa lân trên thân kiếm, khuyết tán sấm sét dư âm trong nháy mắt liền đem cả người hắn đều bao phủ. Một luồng vô cùng mạnh mẽ cụ rèn nhất thời vọt lần Giang Thành toàn thân, hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng như bị hỏa phần, toàn thân da thịt giống bị nóng bỏng dầu ớt tới qua. Trong thoáng chốc cả người đã lửa cháy, toàn thân không chỗ không sót, Giang Thành cũng cô cùng tỉnh táo, đột nhiên từ trên mặt đất nhào lên lăn một vòng, nguyên khí trong cơ thể càng là đột nhiên bộc phát, trên thân thế lửa nhất thời dập tắt. Hắn da thịt vô cùng sốt ruột phiến, khắp nơi ngâm nước, bề ngoài bị cháy sạch dính máu thịt be bét da thịt, đã ít ỏi thành hình người, lại ngay lúc này phát ra sung sướng cười to. Trong cơ thể còn chưa tan đi đi cụ rèn lộ ra, vọt lần toàn thân các ngóc ngách, khiến cho toàn thân hắn khí lực đều không, mất cảm giác khó động, nhưng rốt cuộc sinh ra một loại vô cùng ngưng luyện sinh cơ lực lượng, khiến cho hắn vô cùng sốt ruột thân thể tựa hồ gốc cây già gặp xuân, tỏa sáng mãnh liệt hơn sinh cơ. Giang Thành lúc này chật vật bò dậy, khoảng cách hỏa lân kiếm xa một chút, thu liễm bản thân khí tức, tìm ra đỉnh núi mênh mông vùng bắt đầu điều tức. Bị lôi hỏa chế tạo thân thể tuy rằng kịch liệt đau nhức không chịu nổi, nhưng lại phảng phất càng thêm tràn đầy lực lượng. Giang Thành vận chuyển long tượng bàn nhược công nội công tâm pháp, lòng này pháp đã lần này cố tìm đường sống trong chỗ chết không biết sợ đại dũng khí đột biến dưới, rút ra lên tới đệ thất trọng. Từng luồng tinh thuần nguyên khí bị điều chuyển, bắt đầu du tẩu cùng gân mạch huyệt khiếu phòng, thái nguyên tà đế xá lợi năng lượng đều hoàn toàn luyện hóa, đã hoàn toàn viên mãn. Giang Thành cảm giác sấm sét dư lực ở trong người toán loạn, hắn tận lực lấy nguyên khí đi bọc quanh những thứ này lực lượng sấm sét, đã thông thứ 7 nơi huyệt khiếu huyệt túc tâm lý. Lực lượng sấm sét vô cùng cuồng bạo, cho dù ở trong người đã ở vô thời vô khắc biến mất, nhưng cũng rất khó bị nguyên khí bao quanh điều động. Thường thường sấm sét tại trong gân mạch vút, liền tùy tiện đem nguyên khí hình thành phòng tuyến xé nát, càng thương tổn gân mạch. Giang Thành thụ thương không nhẹ, nhưng hư hại tế bào cũng tại nhục thân cường hãn thân lực lượng khôi phục dưới, cực kỳ mãnh liệt khôi phục. Trong thời gian này với tư cách trường thọ huyệt, lộ ra nguồn suối huyệt, cũng phát huy không ít tác dụng, bảo vệ lấy rồi tâm mạch và lục phủ ngũ tạng không bị hư hao. Giang Thành nhìn bề ngoài đi dò người, tựa hồ đã bị lôi điện đánh thành đồ vứt đi, nhưng kỳ thật sức mạnh sấm sét cũng chỉ là thương tổn đến hắn bề ngoài da mặt, dư lực thương tổn rồi gân mạch. Những thương thế này nhìn như rất nặng, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Nghiền nát hư không, cái gì nghiền nát hư không, chẳng qua chỉ là siêu thoát nhục thân, tinh thần cùng linh hồn đạt được tiến một bước thăng hoa, từ đó như kim thiền thoát sắc một dạng đưa tới một cái khác hồi sinh. Giang Thành nằm ngửa tại mưa lớn mưa to đỉnh núi, trên thân dư nhiệt bắt đầu bị nhanh chóng nguội xuống. Hắn cảm giác nhục thân, tinh thần, khí lực đều đang nhanh chóng khôi phục, trạng thái trước giờ chưa từng có tốt. Người ta nói, bị sét đánh không chết, liền thành thần minh. Những lời này không sai. Sức mạnh sấm sét vốn là hủy diệt cùng sáng lập cùng đâu, lôi đỉnh càng là mang theo sinh mệnh lúc ban đầu bổn nguyên lực lượng. Cái gọi là xuân lôi một tiếng vạn vật hồi phục. Giang Thành cảm giác mình ở trong sấm sét trùng hoạch rồi hồi sinh. Từ khi hấp thu Tà Đế Xá Lợi năng lượng sau đó, ngày qua ngày đều cần lấy hòa thị bích vững chắc tâm cảnh tâm thần, tịnh hóa sức mạnh ma quái. Nhưng hôm nay, hắn phản phất tại lôi hỏa ở bên trong lấy được rồi rèn luyện, đem bã rượu rút đi, lưu lại chính là tinh hoa. Hắn như bị chôn tại trong đất một đoạn tiêu cây, rốt cuộc chậm rãi sinh ra chồi non, dài ra chồi mới, đối với tự thân lực lượng càng rõ ràng nắm chắc, hơn nữa đạt tới một cái tân tầng thứ. Trong tin đồn, Lý Nguyên Ba song truy hướng lên trời, tức giận mắng ông trời, đưa tới thiên lôi đánh xuống, bỏ mình tại chỗ. Đây chính là ngu muội cách nói. Giang Thành nằm trên đất cười khẽ, nội tâm rất là vui sướng. Nếu như là cá nhân nhìn trời tức giận mắng, là có thể dẫn tới bị thiên lôi đánh, kia hẳn là một chuyện tiểu lâm. Cái gọi là làm nhiều chuyện bất nghĩa nhất định bị thiên phạt, đây cũng chỉ là một câu lừa mình dối người lời nói mà thôi. Giang Thành bây giờ minh bạch, người mặc dù có thể đưa tới xét đánh, đó là nhân có người vốn bên trong thân thể từ trường lực lượng quá mức cường thịnh, giống như thụ đại chiêu phong, tại thời tiết giông tố, liền sẽ đưa tới lôi đình nện. Cũng có một chút nguyên nhân chính là người nằm ở từ trường lực lượng cường thịnh hoàn cảnh bên trong, thì như có bao nhiêu mỏ kim loại vật chờ hấp dẫn sức mạnh sấm sét trong hoàn cảnh, cũng sẽ đưa tới lôi đình đánh kích. Tham thiên cây cối lớn lên quá cao quá lớn, cũng sẽ dẫn đến bản thân từ trường lực lượng quá cường, đưa tới thiên lôi phách đả. Lệnh Đông Lai cùng truyền ứng sở dĩ vũ phá hư không, chính là nhân bản thân lực lượng quá mạnh, dẫn đến xung quanh từ trường lực lượng quá thịnh, cho nên đưa tới thiên lôi phách đả, từ đó tạo thành trình độ nào đó không gian vật mèo. Khả năng bọn họ thành công vượt lôi, tinh thần linh hồn thăng hoa, thoát khỏi phàm thai, cũng có khả năng đã sớm bỏ mình, cái gọi là vũ phá hư không, chỉ là hậu nhân thần hóa. Mà Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân giao thủ, cuối cùng song song vũ phá hư không mà đến, lại tiếp theo là hai người lúc giao thủ dẫn tới lực lượng từ trường quá mức cường thịnh, cuối cùng dẫn lôi đánh xuống, hai người nghiền nát hư không, tạo thành một loại chuyển kiếp, cũng có chút ít khả năng. Giang Thành tâm lý suy nghĩ, hắn cách bản thân từ trường đưa tới thiên lôi phách đả trình độ, còn cách một đoạn. Nói cách khác, hắn còn chưa tới vũ phá hư không loại trình độ đó, chỉ là tiếp cận. Bất quá hắn hôm nay dựa vào mưa to cùng lôi khí trời, lại đi lên đỉnh núi, lấy hỏa lân kiếm dẫn lôi, lại là cùng cấp với mình cường hành yếu thế vượt lôi kiếp, trải nghiệm một hồi vũ phá hư không thì cái loại này dưới thiên kiếp tạo hóa. Võ giả luyện võ, là cùng nhân đấu, đấu với đất, tranh đấu cùng trời một cái quá trình. Cho nên có, thiên địa nhân, ba kiếp cách nói, cũng tiến tới sinh ra, võ đạo không địch lại kiếp số, thần thông không địch lại nghiệp lực, giải thích. Tuy nhiên trời cao có một chút hy vọng sống, mọi việc tại hủy diệt bên trong cũng dựng dục sáng lập. Giang Thành hôm nay mạnh mẽ độ kiếp, chính là muốn đi truy tầm một đường sinh cơ kia, tìm cầu thực lực bên trên lại đột phá lần nữa, ngấp nghé lôi hỏa bên dưới sinh cơ cùng tạo hóa. Bậc này cử chỉ mạo hiểm, rất là điên cuồng. Nếu không phải bản thân hắn cũng không phải là cái thế giới này người, tự kiềm chế có, sinh mệnh tinh hoạch, bậc này sống lại lợi khí bảo vệ, cũng không dám như vậy hành hiểm đánh một trận. Bất quá võ giả chính là phải giữ vững loại này dòng thác dũng tiến tinh thần mạo hiểm, mới có thể với võ đạo trên dây cấp đột nhiên tăng mạnh, nếu mọi chuyện đều phải lo trước lo sau, đây cũng là mất nguyệt khí, mà diệt huyết tính. Tương đối mà nói, Giang Thành cũng có không ít nắm chắc, chỉ là lấy hỏa lân kiếm đạo lôi rồi sau đó tiếp nhận lôi đình dư âm, lúc này mới có dũng khí hành loại này. Lý Nguyên Bá, cử chỉ. Bao táp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nửa nén hương thời gian trôi qua sau đó, mưa rơi dần dần nhỏ yếu đi, trên đỉnh ngọn núi bên kia xuất hiện sương mù, treo lên một đạo cầu vồng. Phía đông mặt trời mọc phía tây mưa, nói là vô tình lại hữu tình. Giang Thành cảm thụ được tung ở trên mặt mao mao tế vũ, gò má nhìn đến bên kia núi treo trên không trung cầu vồng, ánh mặt trời chiếu sáng tại mưa phùn bên trên trong suốt sặc sỡ, hắn cảm giác trên thân cảm giác đau đã bị mọi chỗ tê ngứa nơi cấm chỉ. Rắc rắc. Hắn ngồi dậy, túi đầu đi xem, trên thân từng đạo bị phòng vết sẹo đều đã vảy kết, tiện tay đi chạm vào, hoặc là điều khiển chỗ kia cơ thể ngoằn ngoại, thịt vảy rốt cuộc liền tự mình rớt xuống, lộ ra thịt phấn non. Giang Thành đột nhiên vỗ một cái mặt đất, toàn thân một cổ kình khí tung hoành bành trướng, tựa như có một cái hình bánh khuyên sóng trùng kích từ trong cơ thể nổ tung, hướng về khắp nơi quyết tán. Phốc phốc phốc. Từng cục da chết, thịt vảy, tất cả đều từ hắn trên người bị chấn động bay ra ngoài, tựa như diều hâu run lông một dạng. Giang Thành chậm rãi đứng lên, liền quần áo trên người đều bị đánh bay thành mảnh vụn bay lượn trên không trung. Toàn thân hắn da thịt tựa như hồi sinh, phấn non, nhưng lại vô cùng bền bỉ, tràn đầy sáng bóng. Bèo. Hắn lấy tới hỏa lân kiếm, từ này núi cao chót vót trực tiếp liền nhảy xuống, nguyên khí trong cơ thể rồi rào thành mấy cái tuần hoàn, thời điểm sắp rơi xuống đất một kiếm vung ra. Xích một tiếng mặt đất xuất hiện lớn mảnh tựa như dày đặc lỗ thủng một bản hố cát, thân hình thuận theo đây phản xung lực lại lần nữa lướt ngang chút ra, chớp mắt biến mất ở phương xa trong rừng. Vài ngày sau, Lãng Phiên Vân chạy tới đất thủ. Giang Thành cùng với luận kiếm một đêm, rồi sau đó trực tiếp tự rời đi, đem đây đã thu phục Tôn Tín Môn giao phó cho Lãng Phiên Vân trong tay. Sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, thần quân Giang Thành danh tiếng đều ở trong giang hồ lưu truyền rộng rãi, Nộ Giao Bang cũng nhờ vào đó thế lực phát triển càng lúc càng lớn. Thế mà hướng theo ngày cùng ngày càng tăng lên, ma sư Bàng Ban tái xuất giang hồ khuấy động mưa máu gió tanh, thần quân Giang Thành lại tĩnh mịch mất tích chẳng biết đi đâu, dần dần cái này thần nhân vật bình thường cũng liền bắt đầu tại người giang hồ trong lòng quên lãng. Phúc Vũ Kiếm cố sự đến chỗ này viết xong, rất dài, khả năng kéo dài rồi, bất quá cũng cùng đổi mới chậm có liên quan đi. Chương 180. Ngân Xá Uy Hiếp. Chương 180 Ngân Xá Uy Hiếp. Hải sư bang giúp bên trong cao tầng ở trong đám đó, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thủy vận nghi như đài khi thì vận chuyển thì phát ra rất nhỏ tiếng nước chảy. Bên ngoài, Ngân Xa dựa vào ở dưới mái hiên trên đất chống nằm. Nàng thành thói quen mỗi đêm đắm chìm trong ánh trăng trong ngực, cũng chỉ có ánh trăng ôn nhu mới có thể làm cho nàng cảm giác sinh mệnh tồn tại không phải thống khổ, cũng còn có một chút hạnh phúc. Ngược lại kia từ đầu đến cuối chập chờn bất định thậm chí được người là điều khiển đèn hào quang, nàng thật không thích. Bởi vì mỗi khi đèn dập tắt thì, nàng giấc ngủ liền sẽ bị cắt đứt, sẽ cảm giác hít thở không thông, chỉ có tìm lại được mặt khác một chỗ nguồn sáng mà mới có thể tìm về ủng có sinh mệnh thú vui. Bất quá ngủ cho tới bây giờ, Ngân Sa đột nhiên phát giác có chút không đúng. Nàng lần này bị Vũ Thắng Nam phái tới sứ mệnh, cuối cùng là phải để bảo vệ người kia làm chủ, cho nên thời khắc bảo hiểm tất cả nắm giữ một loại sứ mệnh cảm giác cảnh giác. Bây giờ nàng dần dần phát hiện nhà kia bên trong người khác tiếng hít thở tựa hồ hoàn toàn biến mất, chỉ có như vậy xấu xí lại xấu, con chó vàng, tiếng ấy. Lại đùa bỡn hoa chiêu gì thật là phiền lòng, quấy rầy bản cô nương giấc ngủ. Ngân Sa chậm rãi từ mặt đất bay lên, nàng dịu dàng vóc dáng bị góc tường xếp, dưới một nửa thân bị ánh trăng phản chiếu trên mặt đất, nửa người trên bị càng ảm đạm quang phản chiếu tại mặt tường. Nhìn thoáng qua trong phòng hắc ám, Ngân Sa trong lòng có chút che giấu. Tại hắc ám thiếu hụt nguồn sáng địa phương, nàng thì sẽ mất đi tồn tại cảm giác, liền biết cảm thấy hít thở không thông, nếu như thời gian dài đợi ở loại địa phương này, thậm chí nàng sẽ lọt vào bất tỉnh trầm miên qua. Vì vậy mà nàng bây giờ quả thực cũng không muốn tiến vào phòng, có thể trong phòng, tại sao ít đi cái kia giang thành hô hấp ánh trăng xuyên thấu qua thật mỏng màn cửa sổ chiếu theo trong phòng, chỉ có tầng một rất cạn ánh sáng, đại đa số vùng vẫn là thuộc về bị bóng tối bao trùm vùng. Ngân Sa từ trong khe cửa chui vào trong phòng, nàng dịu dàng vóc dáng bị khe cửa chậm rãi kéo dài, dọc theo khung cửa cùng góc tường trên trần nhà chậm rãi lướt qua, hướng về bên trong nhà chạy đi. Gù. Một trận âm u thét to từ phía dưới truyền tới, bóng đen nhào vào, rốt cuộc trực tiếp cướp lên trời trần nhà. Ngân Sa lại giống như sớm có dự liệu, dịu dàng thân ảnh đột nhiên kéo thành một đường thẳng, đây đường cong nhanh chóng vờn quanh thành một vòng, tựa như xà quận thành trận, hướng về phía dưới nào tới bóng đen đột nhiên vặn đi. Ô. Kim Hoàng bị Ngân Sa buộc trói chặt, trực tiếp ngã ở mặt đất, đạt tới thật sự ảnh sát cấp bậc Ngân Sa, có thể so với phục hộ cảnh hậu kỳ cường giả, lực lượng căn bản không phải Kim Hoàng có thể chống cự. Con chó vàng, đàng hoàng một chút coi. Ngân Sa âm thanh chậm rãi hiện lên ở bên trong nhà tường trụ bên trên, thân ảnh nàng lộ ra càng gầy nhỏ một chút, cánh tay lại giống như kéo dài thành một cái đen dài roi, đem Kim Hoàng vững vàng cuốn trói. Gù. Kim Hoàng dữ dội vùng đây, nhe nanh múa vớt, cái chán người thứ tư đầu đường vân đều như ẩn như hiện, khiến cho bóng đen roi dài bị chống đỡ không ngừng bành trướng, gồ lên, kéo dài. Khí lực không nhỏ sao? Ngân Sa hừ một tiếng, thân ảnh tại tường trụ bên trên lúc lắc một cái, lộ ra càng gầy nhỏ một chút, ngược lại nó giên rỗi cánh tay ra bóng đen biến hóa càng độ dày trắng, tựa như một cái rất lớn con mực xúc tu, đem Kim Hoàng ngũ hoa tám chói khổn chói phải kết kết thật thật. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này lại đang chơi đùa cái gì quỷ. Ngân Sa cánh tay chậm rãi kéo dài, thân thể cũng đã lẻn vào phía sau bức rèm che bên trong phòng. Trong phòng này càng hắc ám, Ngân Sa thân ảnh cơ hồ đều phải dung nhập vào trong bóng tối, nàng cảm giác vô cùng không thích ứng, hô hấp đều rất là khó khăn. Trong phòng thủy vận thiết bị vẫn còn ở tí tách vang, trên giường màn che rũ xuống, đem bên trong cụ thể che giấu, chỉ có thể mơ hồ nhìn được chăn nệm to lớn khởi một cái khái quát. Không có hô hấp, lẽ nào bên trong không có ai? Ngân Sa trong lòng đột nhiên cả kinh. Đi ra cho ta. Cái bóng lắc lư, Ngân Sa một cánh tay khác hóa thành bóng đen roi quất ở giường màn che bên trên. Màn che đột nhiên nhấc lên, lại có một luồng cực kỳ mãnh liệt sóng khí đột nhiên phát động, mơ hồ lại có lôi hồ tại trong giường chiếu chất động. Ngân Sa ngẩn ra, bị đây lôi quang chiếu một cái, thân ảnh nàng rõ ràng rất nhiều, nhưng cũng mơ hồ bắt được lôi quang bên trong một đạo thân ảnh. Giang Thành ngươi dở trò quỷ gì? Nàng quát khẽ, bóng đen cánh tay đột nhiên đại trường, tựa như ác quỷ móng vuốt, rốt cuộc thành gầu xúc lớn như vậy, đột nhiên đem chọn cái giường màn che vén lên. Doạt. Trên giường lộ ra một đạo nhân ảnh. Ngân Sa con ngươi run nhẹ, nhìn thấy Giang Thành đây phó đả phẫn, không khỏi ngạc nhiên. Giang Thành thần sắc có chút tâm trầm, đứng ở giường bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngân Sa. Hắn lưng đeo hỏa lân kiếm cùng tinh cương trường đao, mặc lên hoa phục màu tím, nhìn qua không hề giống chìm vào giấc ngủ người. Làm sao Ngân Sa cô nương đây ban đêm tịch mịch, muốn tìm ta giải quyết giải quyết? Đừng vội xảo ngôn lệnh sắc. Ngân Sa thu cánh tay về, âm thanh băng lãnh, ngươi mới vừa rồi là hay không đi ra ngoài? Giang Thành khỏe miệng hơi bệnh, Ngân Sa cô nương ngươi mạc không có nói giỡn, Giang Mộ vẫn luôn ở trong phòng tu luyện, ngược lại ngươi, không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch trực tiếp xông vào, nếu không phải Giang Mộ thu công khá nhanh, không thể nói trước liền bị ngươi làm hại tẩu hỏa nhập ma. Nói tới chỗ này, Giang Thành giọng đã có chút băng lãnh, lời nói một hồi lại nói, ngươi là đại tiểu thư phái tới bảo vệ ta an toàn, nhưng bây giờ lại suýt nữa hại ta gặp sự cố khi luyện công, chuyện này chuyện ta sau đó trong buổi họp báo cáo đại tiểu thư. Ngươi đánh rắm, ngươi nếu như luyện công, sẽ mặc đến này tấm trang phục, còn có vừa vặn kia lôi quang điện hồ đều là chuyện gì xảy ra? Ngân Sa giọng mang theo nội ý Giang Thành nún núm bay, nhảy xuống giường, có tin hay không là tùy ngươi, ta cảnh cáo ngươi, lần sau ta ban đêm tu luyện, xin ngươi đừng tự ý xông vào đi vào, nam nữ thụ thụ bất thân. Lần này ta mặc y phục, lần sau không thể nói trước ta liền không mặc quần áo. Còn nữa, lần sau ta như bị ngươi cãi nhau luyện công gây ra rủi ro, trách nhiệm này ngươi đảm đương nổi sao? Hừ, nhân loại các ngươi chính là giảo hoạt, lén lén lút lút, vừa nhìn sẽ không biết làm chuyện gì tốt. Ngân Sa giọng yếu đi, tinh tế suy nghĩ cũng xác thực là tự mình có chút lỗ mãng, trực tiếp liền xông vào bên trong phòng. Bất quá lúc này trong lòng nàng vẫn còn có chút hoài nghi, lúc trước rõ ràng liền không phát hiện được Giang Thành hô hấp, tại sao sau đó lôi quang thoáng hiện, Giang Thành thân ảnh ngay tại giường bên trên xuất hiện. Kia lôi quang tiết lộ khí tức làm nàng cảm thấy lòng rung động, lẽ nào sẽ là Giang Thành làm ra? Nàng không nghĩ ra, nhưng giờ khắc này ở Giang Thành kia băng lánh dưới tầm mắt, lại chỉ có lạnh rên một tiếng hơi có vẻ xấu hổ phải lướt ra ngoài căn phòng. Cái này thật sự ảnh sát. La Phiên phải à, nàng là đại tiểu thư phái tới, ta cũng không thể đem trừ đi kinh động đại tiểu thư. Bất quá nếu là có thể tìm ra biện pháp đem ngược lại khống chế trên tay, phiền toái dĩ nhiên là giải quyết dễ dàng. Giang Thành đưa mắt nhìn thật sự ảnh sát rời khỏi, trong lòng hơi có chút che giấu phải nghĩ tuần đấy. Hắn chưa bao giờ là nghịch lai thuận thụ tính tình, cho dù hôm nay ăn nhờ ở đậu, cũng là bất đắc dĩ dựa thế cử chỉ, nhưng không nghĩ cả đời đều được người lợi dụng khống chế. Lúc này hắn đã cảm giác thật sự ảnh sát là phiền toái, nếu không xử lý, sau này khả năng liền sẽ phát hiện hắn một số bí mật, tâm tư liền cũng chỉ hoạt lạc. Chương 181. Một phân tiền làm khó hảo hán. Chương 181 một phân tiền làm khó hảo hán. Tài khoản số còn lại, tháng 1 năm 70000 duyệt tiền. Ngược lại cũng coi là một cái thu hoạch không tệ, bất quá cái này duyệt tiền số lượng, khoảng cách ta thực sự đang thực hiện kế hoạch, còn muốn có chút nho nhỏ chênh lệch. Giang Thành tâm lý tính toán trong chốc lát, tại thuê mướn giao diện thâu nhập một nhóm tin tức. Nhất thời liền hiện ra một nhóm tin tức. Vương Lâm, thực lực giải tỏa trúc cơ kỳ, chiến lược 52, tiền thuê dùng 20 vạn duyệt tệ một ngày. Tiên lịch. Nhìn thấy một chuyến này thuê mướn tin tức, Giang Thành ánh mắt dần dần nheo lại. Thực lực này giải tỏa tại trúc cơ kỳ Vương Lâm, phải con là đối phương một người trong đó nhân vật đồ án, cũng không phải liền đại biểu bản thể. Hắn tiếp tục chính xác lục soát. Quả nhiên phía dưới lại xuất hiện từng hàng tin tức. Vương Lâm, thực lực giải tỏa hóa thần kỳ, chiến lược 422, tiền thuê dùng 230 vạn duyệt tệ một ngày. Tiên lịch. Vương Lâm, thực lực giải tỏa vấn đỉnh kỳ, chiến lược. Nhìn đến từng hàng đại biểu Vương Lâm thuê mướn tin tức, chỉ riêng xuất hiện ở thuê mướn logo bên trên tiểu có 6 người vật đồ án, khẳng định còn có chút đã đón nhận thuê mướn cũng không xuất hiện nhân vật đồ án. Giang Thành trong lòng than thở, đối phương hoàn thành thuê mướn nhiệm vụ số lượng là khó có thể tưởng tượng, tỷ lệ thành công cũng cao dọa người, nhiều người như vậy vật đồ án, mỗi ngày treo máy tại thuê mướn logo, đều có hàng loạt duyệt tiền vào sổ. Về phần nói nhiều như vậy duyệt tiền được đối phương thu được đi, có ảnh hưởng hay không đến đối phương thế giới kia cái gì, đây cũng không phải là Giang Thành có thể quan tâm. Còn kém 3 vạn duyệt tiền mới có thể thuê mướn đến Vương Lâm, 3 vạn duyệt tiền cũng không nhiều, nếu như thao tác thỏa đáng, ta có thể rất nhanh thì đạt được một khoản tiền này. Giang Thành trong lòng tính toán trong chốc lát, cũng không nóng nảy, thả xuống Hỏa Lân kiếm và Tình Cương trường đao sau đó, lại trêu chọc một cái giới kim hoàng, liền thì ra như vậy quần áo ở giường bên trên tinh tu. Tại Phúc Vũ Phiên Vân thế giới lịch luyện đem gần một tháng, hắn tốc độ phát triển rất là kinh người. Toàn bộ Tà Đế Xá Lợi bị hắn hấp thu sau đó, lại lợi dụng Hỏa Thị Bích lực lượng tịnh hóa Xá Lợi nội ma tính, rồi sau đó lại trải qua một đợt lôi kiếp, hắn đã hoàn toàn sửa xong lục đại huyết thiếu. Huyệt thứ bảy khiếu huyệt túc tam lý cũng bị đả thông, bắt đầu dự trữ nguyên khí. Lúc này tinh tu vận khí phòng liền có cổ hùng hồn nguyên khí tại bảy đại huyệt khiếu và đan điền gân mạch trong lúc đó tuần hoàn vận chuyển, mạnh mẽ nguyên khí thỉnh thoảng cũng tại rèn luyện nhục thân. Long tâm bàn nhược công luyện đến đệ thất trọng sau đó, đối với nhục thân củng cố hiệu quả rèn luyện cũng liền càng rõ ràng hơn rất nhiều. Đến hôm nay, Giang Thành đều đã khó mà đánh giá mình chân thực lực lượng mạnh như thế nào. Một quyền vung ra, 120m ra đại thụ đều có thể bị đánh nổ bể ra một tảng lớn. Loại này thuần túy nhục thân lực lượng, phải làm ký hiệu có đủ lục hổ lực lượng. Thế mà đó cũng chỉ là lực lượng hắn tản mạn ra rồi sau đó tạo thành sát thương, cũng không phải hoàn toàn ngưng tụ lực lượng, vẫn có tăng lên cực lớn không gian. Sáng sớm, mặt trời mọc lên, tử khí đông lai. Giang Thành đẩy cửa sổ ra, hai con mắt giống như dạng ngời rực rỡ hai cây đuốc, nhìn xa trường không hút lấy đi tử khí tại trong đồng tử nổi lên dưỡng thần. Trong tâm linh ma trùng đã có mặt khác một phen hình thái. Ma trùng từ hắn trong hai mắt chậm rãi kéo dài chút ra, tại tử khí bên trong tóe lên, tựa như thành tinh rắn ba đầu. Xúc giác một bản độc nhãn, hóa thành ba đạo, giữ tợn tà ác, chính là tinh thần dị lực hiện ra. Quét hình bản thân, có thể rõ ràng nhìn thấy đại biểu tinh thần trị số đã đạt tới 5 giờ cao, đây đã là người thường khó có thể tưởng tượng, Giang Thành coi như là tại trải qua Phúc Vũ Phiên Vân thế giới sau đó, ngắn ngủi trong một đêm lực lượng tinh thần liền tăng lên không chỉ gấp 2. Thật mạnh lực lượng tinh thần, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này, ta cảm giác ngươi tựa hồ trong một đêm trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đều đang năng lực mang đến cho ta một ít cảm giác uy hiếp. Một cái bóng đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ dưới mái hiên, hơi hơi rung động, liền lại đã rơi vào cửa sổ bên trên, dịu dàng thân hình, đầu đẹp hướng về phía Giang Thành phương hướng, giống như đang quan sát hắn. Bí mật ta nhiều hơn đều, ngươi từ từ phát hiện đi. Giang Thành ánh mắt chợt khẽ hiện, xoay người tiến vào phòng. Một nén nhang sau đó, Lương Hạo Dương vội vã tự đứng ngoài một bên chạy tới, bị bang phái thành viên cho qua đi vào. Gia chủ, ngài cần những dược vật kia, ta đều đã thu thập được trên 100 phần, trong nhà tiền tài cơ bản cũng sắp tiêu xài hết. Lương Hạo Dương cung kính bẩm báo, trên mặt lại mang theo chút cười khổ. Giang gia giàu gì cũng là cái tiểu gia tộc, nhưng lại thường thường nằm ở ăn bữa trước buồn bữa sau trạng thái, chính cũng là Giang Thành gần một chút thời gian chi tiêu thực sự quá lớn, núi vàng núi bạc cũng tốn rồi đi ra ngoài, số vào chẳng bằng số ra. Được rồi, đừng mặt mày ủ rũ. Ta phân phó Trần Thúc trông nom việc nhà trong gạo xuất ra một nửa dùng để trưng cất rượu, hắn bây giờ làm thế nào? Giang Thành khoát khoát tay hỏi. Lương Hạo Dương gật đầu, đều đã làm theo, bất quá cái này loại rượu muốn cất hảo cũng cần thời gian, có thể trong nhà nhiều người như vậy. Cái này, gia chủ. Hừm, ta biết rồi. Sau này ta đi lĩnh đồng lộc, ngươi mang về giao cho Trần Thúc cố gắng kinh doanh phân phối là được. Giang Thành đánh gãy Lương Hạo Dương lời nói. Hiện tại hắn cũng là cảm giác nhức đầu, thân là một cái gia chủ, như vậy một nhóm lớn bởi vì hắn bán mạng làm việc, nuôi đám người này cũng cần tiền, chính hắn tiêu xài cũng là quá lớn. Hết lần này tới lần khác tô hợp hương thơm rượu loại vật này cất tạo ra cũng cần chút thời gian, chuyển hóa thành tiền vốn liền phải chậm một chút, điều này cũng làm cho dẫn đến hôm nay khổ hề hề, không thể không nấu một đoạn thời gian. Từ Hải sư bang phòng kế toán sớm nhánh lấy ra 10 vạn ngân phiếu đồng lộc, Giang Thành đem đây một khoản tiền giao cho Lương Hạo Dương trong tay, để cho mang về gia tộc cố gắng kinh doanh. Lấy hắn hôm nay đã bị dịu dắt là ngoại vụ thân phận trưởng lão địa vị, một lương tháng liền có 50.000 ngân phiếu ngạch độ. Mà thân là ngoại vụ trưởng lão, hắn cũng có đặc quyền tạm thời báo bị, tiêu hao ít số lượng giúp đỡ cống sau đó, liền có thể sớm lấy 2 tháng đồng lộc 10 vạn ngân phiếu đã đầy đủ nho nhỏ Giang gia cố gắng kinh doanh một đoạn thời gian, có thể tiếp tục thu mua một ít dược vật, xin thợ nấu rượu ủ ra thượng hạng cao lương rượu, tăng nhanh chế tạo tô hợp hương thơm rượu tiến trình. Những thuốc này rượu làm ra đều cần nhân lực vật lực, Giang Thành cũng không khả năng tự làm tất cả mọi việc, bồi dưỡng những thuộc hạ này cũng là rất tất yếu. Bất quá chế tạo rượu thuốc người cuối cùng khâu, hắn vẫn là có ý định đến lúc đó đích thân đốc thúc, tránh cho dược phương bị người điều nghiên ra khỏi sau đó dẫn đến dược phương tiết ra ngoài. Vô luận làm ăn gì, làm độc quyền nhất định là kiếm lợi lớn. Nếu nơi này mượn ít tiền, kia cũng không ngại liền hơn nhiều mượn một chút, lãi suất cao, đến lúc đó trực tiếp trả hết nợ là được. Giang Thành trong lòng suy nghĩ, liền muốn đi tìm Hải Sư Bang bang chủ Mao Vành. Hải Sư Bang nếu là hắc đạo bang phái, ngoại trừ kinh doanh thanh lâu, song bạc, tử lâu, hải thuyền hải diêm chờ nhiều loại nghiệp vụ, tự nhiên cũng có thả cây số con đường. Hắn thân là ngoại vụ trưởng lão, bán một chút nét mặt giàn mua, vẫn là có thể mượn được không ít tiền, thậm chí lợi tức đều phải thấp một ít. Ô hát cái kia Giang Thành vay tiền đều mượn được rồi, tới ngươi nơi này xem ra hắn là rất thiếu tiền dùng a, ngươi liền từ chối nói không có tiền, muốn mượn tiền, để cho hắn tới tìm ta tự mình nói. Một chỗ trong trà lâu, Đồng Nhan chân nằm ngửa rút ra thủy yên, vuốt trong ngực nữ nhân ba híp mắt đối với một bên trên mặt mọc ra nốt rồi đen mập mà nói. Chương 182, tìm tới cửa. Chương 182 tìm tới cửa. Liên như vậy vẻ mặt thật, người nào không biết ngươi cùng đây tiểu Giang quan hệ cãi nhau rất căng, ta phải nói, mọi người đều là một cái bang phái người, không cần thiết lẫn nhau chết bóp, hắn cũng chỉ là mượn cái 50 vạn lượng bạc, ta muốn hai phần lợi tức là được. Nam ngựa tại Đồng Nhan chân bên người bản tử nốt rồi đen nói, hắn vừa nói, mạnh mẽ hít một hơi trong tay thủy yên, dưới thân kia nằm sấp có con gái tử cũng phối hợp phải hút mạnh một cái dưới hắn long đầu, sảng đến vị này là toàn thân trực chiến. Hừ, lão hắc, ngươi nếu để cho ta mặt mũi này, liền đem chuyện này giao cho ta xử lý. Đồng Nhan chân thuốc lá xuống hướng trên bàn một giật đầu, hừ một tiếng mãnh lực xoa nắn mong muốn trong nữ nhân lớn sữa cầu, bóp nữ nhân phát ra lãng gọi sau đó, mới thản nhiên nói, ta cũng sẽ không vì khó tiểu tử kia, ta mở năm phần lợi, liền ác tâm một phen hắn, kiếm lời hắn một chút tiền lẻ, đến lúc đó lợi tức này liền cho hết ngươi, nguy hiểm ta tới gánh, thế nào? Bàn tử nốt rồi đen nghe vậy cười hắc hắc hai tiếng, bàn tay mập mạp đưa ra, mạnh mẽ bắt dưới thân thể nữ nhân kia trên đầu, dưới một nửa thân phối hợp rung động hai lần, liền muốn mở miệng đáp ứng xong việc. Lại nơi này thì, một trận đùng đùng, mà tiếng vỗ tay ở ngoài cửa vang dội. Lợi hại, đồng trưởng lão thật là biết làm ăn, ngược lại gọi ta Giang Mẫu người mở rộng tầm mắt. Vang một tiếng, cửa bị Diêm Khuynh trực tiếp đá văng, Giang Thành vỗ bàn tay, tựa như nhàn đỉnh tín bộ giống như bước vào chướng khí mù mịt bên trong nhà. Kia bản tử nốt rồi đen dưới thân đang hoạt động nữ tử bị giật mình, suýt nữa một cái cắn đứt long căn. Bàn tử nốt rồi đen càng là bị dọa sợ đến run một cái, toàn thân thịt béo phát run, sắc mặt khó coi. Đồng Nhan chân cũng là không ngờ rằng, không kịp đề phòng, một cái dùng sức quá mạnh, bóp bắt cô gái trong ngực phát ra kêu sợ hãi. Cút, quỷ gào gì? Đợi thấy rõ ngoài cửa chậm rãi đi vào Giang Thành, Đồng Nhan chân một gương mặt giàn mua nhất thời giận tí mặt, một cái tắt liền vùng trong ngực kia kêu sợ hãi nữ tử trên mặt, đem lấy ra xuống giường sàn. Hảo tiểu tử, ngươi lại dám di hạ phạm thượng, thật là muốn chết, lão phu hôm nay sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Đồng Nhan chân quát lên một tiếng lớn liền từ trên giường nhỏ xoay mình mà khởi, giơ lên hai cánh tay triển khai năm ngón tay thành trộm, đột nhiên liền túi xông về Giang Thành, toàn thân hắn áo khoác không gió mà chuyển động bay phất phới, trong cơ thể khí huyết quay cuồng như suối thủy phun trào, trong cổ họng càng giống như phát ra không giống nhân loại hí lên đây tiếng hí, tựa như thương ứng hót vang, đại bàng cao ạt, chấn cả phòng đều là kỉnh phòng châu ngồi lay động. Mấy tên hầu gái đứng mũi chịu sào bị chấn bất tỉnh đi, lỗ mũi đổ máu, Diêm Khuynh càng là bực bội hừ một tiếng che hai lỗ thai vẻ mặt thống khổ. Ô hát thật mạnh ứng chào công. Giang Thành đưa tay ra, trực tiếp đã bắt ở Diêm Khuynh bả vai hất một cái, liền đem Diêm Khuynh cho vung ra ngoài cửa. Chết. Đồng Nôn thật âm thanh như bạo uống như thép dây bị kéo văng lên, thanh thế kinh người. Hắn vốn còn có vẻ hơi lùn thân thể nhỏ tựa hồ bất thình lình ngang tàng cao lớn, hai móng như thương ưng hạ kích, mang theo nặng nề chảo ảnh, xé hổ nước ra báo. Tương tân một chiến ti tinh thần sức lực một bản lực áp bách trong nháy mắt đập vào mặt, tựa như thật có hơn trăm hơn nghìn con thương ưng đồng thời nhào tới, mang cho người ta khó có thể tưởng tượng tinh thần trùng kích. Giang Thành lại lập tại chỗ vững như bàn thạch, giống như cao ngất vách núi thản nhiên bất động. Đồng trưởng lão không thể. Bàn tử nốt rồi đen thấy một màn này sợ hết hồn, nếu mặc cho Đồng Nhan chân như vậy hạ thủ không có nặng nhẹ đem Giang Thành giết đi, giúp quy xử trí xuống, hắn cũng chạy không thoát bị trách phạt. Thế mà hoành một tiếng, bàn tử nốt rồi đen cặp mắt bạo lồi chút ra, vẻ mặt không thể tin. Cả phong khủng bố như triển ti một bản kinh khí trào ảnh tất cả đều pha thoái, Đồng Nhan chân hai cái tay trào đàn chéo cùng nhau, gắt gao kẹp lại Giang Thành giận trẻ chút ra một trường. Một trường kia rốt cuộc liền công phá hắn nặng nề trào ảnh, suýt nữa tấn công tại hắn lồng ngực. Ách à, Đồng Nhan chân râu tóc đều dựng mặt đầy vẻ giận dữ, khí tức toàn thân dồi dào, cơ thể to lớn khởi, phản phất tuổi trẻ 10 tuổi liền phải bộc phát. Quỷ gào gì? Giang Thành nhẹ hừ một tiếng, này bị Đồng Nhan chân kẹp lại bàn tay tuyển giống như rắn hoạt lưu chui ra, phát ra hí một tiếng âm thanh, thân hình hắn càng là phiêu hốt như yên như liễu, chớp mắt đến Đồng Nhan chân sau lưng. Mỹ nhân soi gương. Đồng Nhan chân tại lúc mấu chốt này nhất cước sau đó đá, liền muốn phòng thủ. Giang Thành chính là bàn tay đã như vượng mỏ điểm ra, 1.1 bắt kéo một cái, huyết nhục trên không trung vọt lên. Đồng Nhan chân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó vai một tảng lớn huyết nhục bị Giang Thành mạnh mẽ kéo xuống, lớn như vậy diện tích vết thương, nhất thời máu chảy ồ ạt. Giang trưởng lão. Bàn tử nốt rồi đen kịp phản ứng, thân hình lao ra liền vội vàng ngăn cản ở phía trước, vẻ mặt sợ hãi nhìn đến Giang Thành khó tin. Trần Hắc trưởng lão, đây Đồng Nhan chân phía sau ngầm ta chính là tất cả đều nghe lọt vào trong tai rồi, chuyện này là hắn không đúng trước, cũng đừng trách ta hạ thủ độc ác được rồi. Họ Đồng, ngươi tự đi, không muốn gây trở ngại ta cùng Trần trưởng lão nói chuyện làm ăn. Giang Thành phất tay, giống như là có dũng khí con ruồi, thân xác bình thường hướng về phía Đồng Nhan chân nói. Một cái này chẳng qua chỉ là phục hổ cảnh sơ kỳ võ giả, đối với ở hiện tại hắn mà nói, đã là yếu không chịu nổi một kích. Nếu không phải muốn ẩn giấu thực lực, vừa vặn kia một chảo kéo một cái, trực tiếp là có thể đem đối phương cốt đầu đội tâm đều kéo ra, nơi nào sẽ chỉ là bị thương nặng. Ngươi tên hôn đàn này. Đồng Nhan chân vừa giận vừa sợ, đồng thời lại là dùng cả mình xông lên đầu, trợn mắt nhìn Giang Thành ngón tay đều đang phát run. Làm sao còn không đi, muốn ta tiễn ngươi lên đường? Giang Thành môi khẽ động, ánh mắt thoáng qua hàn mang. Trần Đen thấy vậy là trong lòng lạnh lẽo, vội vàng quay đầu hướng về phía cổng đã họp lại một đám bang chúng nói, nhanh, nhanh đưa đồng trưởng lão đưa ra phòng đi cực kỳ chiếu cố đến, ta cùng với Giang trưởng lão còn có chuyện thương lượng. Nhất thời ngoài cửa mấy tên bang chúng không ngừng bận rộn xông vào, đều là đồng nhan chân thân tín, nghe được động tĩnh sau đó vội vã chạy tới. Không ít người nhìn thấy đồng nhan chân kia bộ dáng thê thảm, lại nhìn một chút trên mặt đất kia một tảng lớn huyết nhục cùng một vũng máu, đều là trong lòng phát rét, con mắt nhìn lại Giang Thành thì đều đã không còn dám chậm trễ chút nào, trong lòng sinh ra sợ hãi. Vốn là Giang Thành liền nhanh như vậy từ tuần vệ sai bảo đệ bạt đến ngoại vụ trưởng lão, rất nhiều trong bang đệ tử bao gồm tam sứ đều là có lòng không cam lòng, cho dù chuyện này chính là võ gia đại tiểu thư ý tứ, lại cũng khó mà áp phục lòng người. Song mà ngày nay Giang Thành trực tiếp liền lấy thực lực đạt tới phục hộ cảnh đồng nhan chân khai đao, chính là những đệ tử này thoáng chốc từ đỉnh đầu thê lương đến lòng bàn chân, hoàn toàn bình tĩnh. Không phải Mãnh Long không qua sông a, lúc trước Giang Thành cùng Tú Như cảnh hậu kỳ từ vũ sử đánh cho sinh động, cuối cùng miễn cưỡng dựa vào một con chó liên thủ đem đối phương đánh bại, bây giờ rất nhiều người nghĩ đến, Giang Thành nhất định là giấu giếm thực lực. Nếu không một cái chính là Tú Như cảnh trung kỳ tiểu tử, thật sẽ như vậy phải võ gia đại tiểu thư coi trọng bị liên tục để bạt, chớ nói chi là giống như ngày hôm nay, đánh bại đả thương nặng đồng nhan chân. Vành. Cửa phòng bị Giang Thành đóng lại, Diêm Khuynh bị ổi đến một cái con buôn mặt cười híp mắt giữ ở ngoài cửa, thưởng thụ một đám trong bang huynh đệ tân bốc kính sợ nhãn quang, thầm nghĩ trong lòng, vẫn là lao tử thật tinh mắt, theo đúng người, nếu không chỗ nào năng lực lăn lộn tới hôm nay như vậy dạng dỡ trình độ. Đây, Giang lão đệ. Vay tiền lời nói, chúng ta dễ nói nha, ngươi cần gì phải động can qua lớn như vậy đây. Trong phòng, Trần Đen ngửi nồng đậm mùi máu tươi, cười khan mà trà sát bắt tay. Chương 183. Ngựa bài, 1. Chương 183 ngựa bài, 1. Giang Thành đi trong phòng, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Có Giang Thành lúc nãy quyết đoán xuất thủ vừa đối mặt liền trọng thương đồng nhan chân chấn nhiếp, Trần Đen trong lòng cũng là rất là chột dạ, nghe vậy cười khổ một tiếng tất nhiên đáp ứng. Nói cho cùng hắn vốn là cái cỏ đầu tường. Lúc trước cảm thấy Giang Thành cùng đồng nhan chân có đụng chạm, lo lắng cho vay cấp cho Giang Thành liền muốn chọc cho đồng nhan chân không vui, vì vậy liền ước chừng đồng nhan chân ở chỗ này mật hội, đem tin tức này tiết lộ, lại không ngờ tới ngược lại đưa tới Giang Thành tên sát tinh này, càng không ngờ tới Giang Thành thực lực quả nhiên mạnh mẽ như vậy. Tại chỗ Trần Đen liền gọi đến thủ hạ đem tới một dương phẩm chất thấp nguyên tinh giao dịch cho Giang Thành. Giang lão đệ, nơi này có 60 khối nguyên tinh, cứ dựa theo 50 khối để tính, trong đó 10 khối xem như lão ca ta thêm vào đưa ngươi làm lễ ra mắt. Trần Đen thật biết là người, cười híp mắt mở cặp táp ra cho Giang Thành kiểm hàng. Vậy thì cảm ơn Trần lão ca rồi. Giang Thành cũng không phải cứng nhắc không biết đối nhân xử thế người, lúc này ngoài cười nhưng trong không cười khẽ vớt cằm nói. Mới có lợi không bắt không phải phong cách của hắn, thêm một người bạn cũng tốt hơn thêm một người bạn. Trần Đen lần này đem tiền cho hắn mượn, cùng đồng nhan chân bên kia quan hệ cũng chỉ cứng, Giang Thành tự nhiên tình nguyện đối phương lấy lòng. Ô đồng trưởng lão cùng Giang trưởng lão giao thủ. Hải sư bang giúp đỡ công việc trong đại sảnh, Mao Vinh thả ra trong tay tống quyển, hơi kinh ngạc nhìn về phía vài chục trưởng gia chờ đợi một người phụ trách tình báo đưa tin ban chúng. Bẩm ban chủ, đồng trưởng lão cùng Giang trưởng lão giao thủ gần vừa đối mặt, đồng trưởng lão liền bị thương nặng, nếu không phải Trần trưởng lão cũng ở tại chỗ ngăn cản, đồng trưởng lão chỉ sợ ở càng thua thiệt. Ban chúng vừa nói, lại đang Mao Vinh nhãn quang tỏ ý đem sự tình ngọn nguồn đều cặn kẽ nói một phen. Ha ha ha, cái này đồng nhan chân, thật là ai dày vò, bây giờ ăn một chút thiệt tỏi cũng là tốt, bất quá đây Giang trưởng lão lại có vừa đối mặt liền bị thương đồng nhan chân thực lực. Vậy hiển nhiên cũng là phục hộ cảnh cao thủ a. Mao Vinh hơi nhíu mày, rộng lớn như bộ phiến một bản bàn tay vớt ve dao ý tay vịn, lọt vào trầm tư. Hắn có chút nghĩ không thông, Giang Thành đã có phục hộ cảnh thực lực, tại sao ban đầu tiến vào giúp đỡ thời điểm còn phải giấu giếm, muốn tại đồng nhan chân trước mặt chịu đục đối phương làm như vậy có lý do gì có ý nghĩa gì? Lại cạch. Ly trà trong tay bị đồng nhan chân một cái ném vào mặt đất, đập cái vụn nát. Hỗn đản. Hỗn đản. Đồng nhan chân tựa như giận dữ sư tử, ở trong phòng điên cuồng gầm to, giận đến phát run. Một cái hắn đều chưa từng để ở trong mắt tiểu tử, lần này vậy mà thương tổn được hắn, để cho hắn bị bậc này nhục lớn. Có thể tưởng tượng hôm nay đây sau khi tin tức truyền ra, đối với hắn uy tín chính là nhiều đả kích lớn. Với tư cách bang phái trưởng lão, không biết có bao nhiêu người đầu nhập vào hắn, ở dưới tay hắn làm việc, đây dựa vào đều là hắn bản thân uy tín. Song mà ngày nay bị Giang Thành phen này đả kích, hắn đã là uy tín hoàn toàn không có, không khó tưởng tượng sau này giúp đỡ chúng đệ tử chỉ cần nhắc tới hắn đồng nhan chân sự tích, liền phải nói đến Giang Thành phải có bao nhiêu vũ dũng. Hỗn đản, đưa cho ta đưa tin võ thiếu gia, lần này thủ nhất định phải báo. Từng đạo tin tức thông qua mỗi cái con đường nhanh chóng truyền ra ngoài. Việc nội bộ trưởng lão đồng nhan chân vậy mà bại vào một cái mới lên cấp ngoại vụ trưởng lão Giang Thành tay, thua ở một người thiếu niên trong tay, đây là để cho rất nhiều người kinh ngạc không việc nhỏ tình. Võ gia, Vũ Thắng Nam cũng đã lấy được tin tức, thần sắc hiện lên nghi hoặc. Cái này Giang Thành vì sao lại có thương tổn đến đồng nhan chân thực lực, cho dù hắn đột phá cảnh giới đạt được phục hộ cảnh, cũng rất khó xử lý đến việc này. Đồng nhan chân mở tứ khiếu, bản thân liền cụ bị hai hổ chi lực, phục hộ cảnh trong tuy rằng chỉ có thể đội sổ, lại cũng không phải là người tầm thường có thể vừa đối mặt liền trọng thương đánh bại. Thế Thanh rừng thanh tú đẹp đẽ hơi cao lại, thần sắc cổ quái nói: "Ngân Sa bên kia là nói thế nào?" Vũ Thắng Nam ánh mắt nheo lại hồi hỏi. Hắn xuất thủ thì, Ngân Sa hãy cùng tại bên cạnh hắn, biểu thị đây Giang Thành tựa hồ bạo phát ra tương đương với nhị hổ lực lượng, nhưng nguyên khí cũng không có điều động bấy nhiêu. Cũng tức là nói, người này là lấy ngang hàng thậm chí hơi yếu hơn đồng nhan chân thực lực, thuần túy lấy ẩu đả kỹ xảo, đem đồng nhan chân đánh bại. Thế Thanh rừng phân tích nói: "Có ý tứ." Vũ Thắng Nam hơi nhếch khóe môi lên khởi, ngón tay đẩy lấy mình một chút tóc ăn, cặp mắt thoáng qua ánh sáng sáng ngời, hoặc là tiểu tử này lúc trước liền giấu giếm thực lực, khả năng này cũng không lớn. Hắn nếu giấu giếm thực lực, không có khả năng ta còn nhìn không thấu. Hoặc là chính là hắn trong thời gian thật ngắn, từ Tú Như cảnh đột phá đến phục hộ cảnh, đây càng thêm không có khả năng lắm. Tiểu tử này đúng là có bí mật. Kia. Thế Thanh rừng vừa muốn đặt câu hỏi, phòng ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân, cửa phòng bị văng lên. Đi vào. Vũ Thắng Nam nhẹ giọng nói. Cửa phòng đẩy ra, Lý Văn Chính đi vào, ôm quyền không người nói, đại tiểu thư, Ngân Sa chuyển tới tin tức, Giang Thành trước khi đến mãnh sĩ cắt trên đường, sẽ phải cùng mãnh sĩ các hiên viên Hạo Thiên gặp mặt. Hiên viên Hạo Thiên. Vũ Thắng Nam con mắt đột nhiên nở rộ hào quang, lẽ nào tiểu tử này phía sau kia một luồng thế lực thần bí, chính là hiên viên gia tài trợ? Tề Thanh dừng ánh mắt chợt khẽ hiện, phải không có khả năng lắm, hiên viên thế gia là ẩn thế gia tộc, chẳng lẽ còn sẽ có ý đồ gì chi tâm? Hổ không bị thương nhân ý, người có tổn thương hổ tâm. Vũ Thắng Nam mặt mũi khôi phục bình tĩnh, chuẩn bị ngựa, ta ngược lại thật ra mau mau đến xem, hai người kia gặp mặt năng lực nói những gì? Mãnh sĩ các, hiên viên Hạo Thiên thả ra trong tay thư, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Giang Thành chính là đại khái hơn một tháng trước tiểu tử kia hắn muốn gặp ta. Các chủ, ngài khả năng còn không biết được, cái này Giang Thành ngay tại hôm nay, đem Hải sư bang một người thực lực tại phục hổ cảnh việc nội bộ trưởng lão bị thương nặng đánh bại. Phụ trách đưa tin áo tím lộ một nụ cười, ngưng mắt nhìn hiên viên Hạo Thiên nói. Cái gì điều này sao có thể? Hiên viên Hạo Thiên rộng mở đứng dậy, hơn một tháng trước, hắn cũng bất quá chỉ là một tù như cảnh tiểu tử, hiện tại một tháng sau đó, tự có thương tổn đến phục hổ cảnh thực lực võ giả. Chuyện này ta cũng rất nghi hoặc, bất quá đây cũng là thật, bây giờ đây Giang Thành phải gặp các chủ, chắc hẳn cũng là vẫn nhớ đã từng các chủ theo như lời mời chào lời nói. Áo tím nhẹ khẽ cười. Hiên viên Hạo Thiên đột nhiên tỉnh táo lại, nghe nói tiểu tử này sau đó lại gia nhập võ gia, nếu như là võ gia giúp đỡ, hắn ngược có phải là không có khả năng tại thời gian hơn một tháng trong đạt đến phục hổ cảnh. Bất quá như vậy dục tốc bất đạt cách làm cũng tuyệt đối ép khô hắn tiềm lực, ta đã từng nói chỉ cần hắn có phục hổ cảnh thực lực, liền có thể đại biểu Thiên Vũ giáo thu nhận hắn, đó là nhìn chúng hắn tiềm lực. Hiện tại hắn không có tiềm lực, chẳng lẽ còn tưởng rằng có đủ tiến nhập Thiên Vũ giáo tư cách. Hiên viên các chủ lời ấy sai rồi, có một số việc cũng không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Dưới lầu đột nhiên truyền tới một giọng nói, trực tiếp chui vào hiên viên Hạo Thiên và áo tím trong tai, âm thanh phảng phất bị bọc thành một đoàn từ rất xa truyền tới, đến hai người bên tai thì mới đột nhiên phóng thích vang dội. Lấy khí truyền âm, hiên viên Hạo Thiên ánh mắt ngưng tụ. Chương 184. Ngựa bài 2. Chương 184 ngựa bài 2. Rộng rãi trên bàn bắt tiên, ba người ngồi vào chỗ, áo tím đi cùng trở nên rót rượu. Giang tiểu đệ ngươi cũng thật là ẩn giấu đủ sâu, một cái như vậy lợi hại bằng hữu, không biết thế nào xưng vị. Hiên viên Hạo Thiên giơ ly rượu lên, cười nhìn đến Giang Thành. Tầm mắt lại rơi vào Giang Thành bên người ngồi vào chỗ một người khí chất lạnh lùng tướng mạo bình thường nam tử trên thân. Lấy hắn phục hộ cảnh hậu kỳ thực lực, tầm mắt đối đầu đây tướng mạo bình thường lạnh lùng nam tử thời điểm, đều cảm giác một trận lòng rung động đáng sợ. Tựa hồ đối phương trong ánh mắt tồn tại diệt tuyệt tất cả lôi đỉnh, phản phất đối đầu là một người chết ánh mắt, cái này làm cho trong lòng của hắn có phần có kiêng kỵ, tiến tới sinh ra đủ loại suy đoán. Vương Lâm. Không giống Giang Thành giới thiệu, kia tướng mạo bình thường lạnh lùng nam tử phun ra hai chữ này, rồi sau đó cũng là bưng chén rượu lên, lại từ uống một hớp, tiếp tục yên lặng. Hiên viên Hạo Thiên sững sờ, trong đầu tìm kiếm có liên quan họ Vương cao thủ, lại thật sự tại không có ấn tượng gì. Chẳng lẽ là quan trung người Vương gia? Hiên viên Hạo Thiên có chút nghi thần nghi quỷ. Giang Thành trên mặt mang lên tươi vui, nói tránh đi, hiên viên các chủ, đa tạ ngài lúc trước để mắt, từng nói Giang Mỗ nếu là ở trước 18 tuổi đạt tới phục hổ cảnh thực lực, liền có thể vì ta tiến cử gia nhập Thiên Vũ giáo. Mà nay ta đã có phục hổ cảnh thực lực, cho nên mới không mời mà tới. Hiên viên Hạo trời khẽ cau mày, tầm mắt liếc mắt một cái Vương Lâm, nói, Giang tiểu đệ, Thiên Vũ giáo mặc dù là hữu giáo vô loại, bất luận ngươi là cái thân phận gì bối cảnh, chỉ cần điều kiện đạt được, đều nguyện ý mời chào. Nhưng ngươi tại ngắn ngủi một tháng thời gian liền từ tù như cảnh đột phá đến phục hộ cảnh, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh, thứ lỗi ta nói thẳng. Ngươi nếu như lại như vậy chèn ép bản thân tiềm năng, sau này chỉ sợ là tự đoạn tiền đồ a. Hắn nói phải phát ra từ phế phủ, ngược lại cũng đúng là nói chân ý cắt. Giang Thành cười ha ha một tiếng, hiên viên các chủ ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta, thật sự không dám giấu giếm ta sớm tại hơn một tháng trước đã là tù như cảnh hậu kỳ thực lực, còn bất quá khi đó chỉnh đốn gia tộc một ít phản đồ, chịu rồi chút bị thương, lúc này mới chỉ có thể lộ ra bộ phận thực lực. Hôm nay ta thương thế tại vị bằng hữu này dưới sự giúp đỡ khôi phục, tu vi cũng là luôn cố gắng cho giỏi hơn, đây cũng không phải là chèn ép tiềm lực mạnh mẽ tăng lên. Tốt một cái không phải mạnh mẽ tăng lên, Giang Thành, thế thì ngươi được bao nhiêu sự tình là gạt bản tiểu thư ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi vị bằng hữu này là căn nguyên gì? Một trận ám ảnh lướt qua vách tường và trên trần nhà, ba đạo cái bóng lôi cuốn đến một người thân thể, đồng thời đối với Giang Thành bên người Vương Lâm động thủ. Một đòn ra tất cả ám ảnh quang truyền rào chung một chỗ, hình thành bóng ma màn ánh sáng đem Vương Lâm bao phủ ở bên trong. Vũ Thắng Nam, hiên viên Hạo Thiên cả kinh. Giang Thành cũng bị đột nhiên này xuất thủ kinh động đến, không chút nghĩ ngợi liền vội vàng quát khẽ, Vương Minh thủ hạ giữ lại. Hắn những lời này cơ hồ còn chưa nói xong, vù vù một tiếng bóng ma màn ánh sáng trực tiếp tan vỡ phá thoái, mơ hồ có màu đỏ cực điện vượt qua. Ba đạo thê lương thét chói tai tại bóng ma xé nát chớp mắt vang dội. Vũ Thắng Nam một tiếng bực bội hừ sắc mặt trắng bệnh, thân hình bay ngược mấy trượng đột nhiên đụng vào hành lang ngoài trên lan can, tóc dài đầy đầu tán dưới, đây mới dừng bước chân lại, một ít máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Ngươi! Vũ Thắng Nam thần hình chật vật, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm như cũ yên lặng ngồi ở bên cạnh bàn Vương Lâm trên thân, trái tim cơ hồ đều không ức chế được cuồng loạn. Vương Lâm mặt mũi thần sắc bình thường, không có một tí biến hóa, thậm chí và táo đều không nhấc lên, chỉ một ngón tay cũng không hề nhúc nhích qua. Hiên viên Hạo Thiên thân hình cứng ngắc ở giữa không trung, bàn tay phải theo như ở trên bàn, dám luồn đã rời chỗ ngồi, thân thể tương khởi chưa khởi, lại lúc ấy đình trệ, động tác rất là tức cười. Thần sắc hắn đồng dạng mang theo kinh hãi nhìn chằm chằm Vũ Thắng Nam. Vừa vặn kia cảnh tượng này, hắn còn loáng thoáng thấy rõ một cái hình ảnh, từ Vũ Thắng Nam xuất thủ đến bị thương bại lui. Đối diện cái này gọi là Vương Lâm nam tử tựa hồ cũng chưa từng xuất thủ, chỉ là một đôi mắt liếc Vũ Thắng Nam một cái mà thôi. Vừa vặn một cái, tựa hồ trong ánh mắt còn xuất hiện một đạo hồng sắc cực quang, Vũ Thắng Nam bao gồm ba gã đi theo phát động tấn công thật sự thân ảnh yêu, rốt cuộc tất cả đều trong nháy mắt bại lui đăng đăng. Lại có ba người đi vào phòng, vừa vặn là Tề Thanh Dừng, Vũ Phỉ Phỉ, Lý Văn Chính ba người. Đại tỷ, nhìn thấy Vũ Thắng Nam bộ dáng, Vũ Phỉ Phỉ khuôn mặt biến sắc liền vội vàng lên đón, hai mắt tựa như nổi giận báo nhỏ trợn mắt nhìn Giang Thành, "Giang Thành, ngươi bây giờ tiền đồ lại dám đối với đại tỷ của ta động thủ?" Lúc này Tề Thanh Dừng mấy người cũng có chút nghi ngờ không thôi, tầm mắt tại Giang Thành và Vương Lâm trên thân phiêu hốt bất định, ánh mắt dè chừng và sợ hãi. Vũ Thắng Nam, với tư cách võ gia chỉ có ba cái con cháu đích tôn bên trong xuất sắc nhất một người, đạt được trịch tượng cảnh thực lực có thể so với thế hệ trước cường giả, rất nhiều đại thế gia giải lao gia chủ cũng chỉ loại thực lực này mà thôi. Nhưng mà ngay tại lúc nãy, vậy mà vừa đối mặt liền bại lui ở một cái không có danh tiếng gì nam nhân xa lạ trong tay. "Đại tiểu thư, ngươi xuất thủ quá nhanh, ta còn chưa kịp ngăn trở, có chuyện ngồi xuống chúng ta chậm rãi trò chuyện." Giang Thành lộ ra một nụ cười khổ, chắp tay hướng Vũ Thắng Nam thành khẩn nói. Nơi này chính là võ gia đại bản doanh, hắn thuê mướn ra Vương Lâm đi, cũng không phải là muốn cùng võ gia cùng chết, chỉ là muốn mượn xu thế dễ làm chuyện mà thôi, khởi nguyện đắc tội Vũ Thắng Nam một cái như vậy chân to lớn. Tuy rằng theo Vương Lâm trực giác cảm ứng, võ gia gần có một đạo che giấu rất sâu khí tức, đối với hắn có rất mạnh uy hiếp, đạt được đối phương trong miệng theo như lời, kết đăng kỳ, cũng chính là cái thế giới này khai sơ cảnh, những người khác khó mà đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Bất quá chỉ có một người đó cũng là đầy đủ nguy hiểm. Thuê mướn Vương Lâm đi ra, một là vì trấn nhiếp những thế gia tử đệ này, thần bí hóa thân phận của mình mối cảnh, sau đó đem chính mình từ quân cờ thân phận kéo ra ngoài, đi tới trên mặt nổi cùng đối phương đánh cờ trở thành kỳ thủ. Thứ hai là vì thừa dịp thời cơ này cứu mẫu thân hắn, tỏa tỏa hoa ra huy phong, hình thành càng chấn động mạnh nhất. Cái gọi là xé ra hổ kéo lớn kỳ, đây chính là Giang Thành dự định. Nếu một mực bị người khống chế trên tay, kia cũng không tránh khỏi quá bất tức chút, lại rất nhiều chuyện cũng không nghi triển khai tay chân đi làm. Ta ngược lại thật là nhìn lầm, nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là một cái tôm nhỏ vọt tới võ gia chúng ta trên đỉnh bãi, không ngờ tới ngươi chính là một cái tiềm long. Vũ Thắng Nam xuất ra thêu khăn, lau khô khỏe miệng vết máu, tái nhợt thần sắc hơi khôi phục hơi có chút vết máu, ánh mắt cảnh cụ liếc mắt một cái Vương Lâm, rồi sau đó vừa nhìn về phía Giang Thành, ánh mắt mang theo một chút lanh ý trong lòng nàng vẫn có tức giận, nếu không phải vừa vặn Giang Thành đang xuất thủ thì kêu lên kia một tiếng hạ thủ lưu tình, lúc này nàng cho dù không phải phát tác tại chỗ, cũng tất nhiên muốn triệu tập người chúng giao cho một chút giáo huấn. Bất quá bây giờ nàng tỉnh táo lại, chính là biết được lúc nãy mình xem như quá xung động, cũng quá mức kiêu ngạo, không đem người trong thiên hạ coi ra gì, lúc này mới ăn thiệt thòi nhỏ. "Đại tiểu thư, ta nếu không có rời khỏi các ngươi võ gia, kia liền còn là đứng ở các ngươi võ gia trận doanh, là các ngươi người nhà họ Võ. Vị này là bằng hữu ta Vương Lâm, thường xuyên cư ngụ ở hải ngoại trên đảo, trong khoảng thời gian này bị ta mời mới đến Hải Mặc Thành nhất tự." Giang Thành nghe ra Vũ Thắng Nam trong giọng nói lanh ý, trong lòng than nhỏ, giới thiệu một bên Vương Lâm nói. Chương 185. Ngựa bài 3. Chương 185 ngựa bài 3. Vũ Thắng Nam tâm tình rất nhanh thì ổn định lại. Nói cho cùng nàng vẫn có địa phương phải dùng đến Giang Thành, vốn tưởng rằng Giang Thành là cùng Hiên Viên Hạo Thiên phía sau Hiên Viên Thế Gia liên hệ quan hệ, khả năng ảnh hưởng nàng an bài, lúc này mới hỏi tội đến cửa. Nhưng nếu hiện tại là có chỗ hiểu lầm, mà Giang Thành lại biểu thị còn đang võ ra trận doanh, nàng cũng liền thuận theo nấc thang mà rơi. "Không nghĩ tới bằng hữu của ngươi ngược lại thật nhiều, ngoại trừ những lệ đó hại xuống cứng, còn có đây một vị cao thủ cũng là bằng hữu của ngươi." "Giang Thành, ngươi gia nhập võ gia ta đến tột cùng là vì cái gì, ta rất muốn biết." Vũ Thắng Nam được thỉnh mời ngồi vào chỗ sau đó, chỉnh sửa một chút tán loạn tóc, ánh mắt liền liếc Giang Thành, thần sắc hờ hững nói: "Đại tiểu thư." Giang Thành lắc đầu cười một tiếng, tầm mắt xê dịch về rồi tức giận Vũ Phỉ Phỉ: "Ta tại Mạc Vân trấn dọn dẹp chỉnh đốn được rồi gia tộc sau đó, liền mang đám người cùng đi Hải Mặc Thành tìm kiếm phát triển. Khi đó ta thương thế còn chưa khỏi bệnh, tại Hải Mặc Thành đặt chân cũng cần chút danh tiếng cùng thực lực chấn nhiếp nhỏ vụn, vì vậy liền đi tới mãnh sĩ các treo bảng. Lại không ngờ tới đưa tới nhị tiểu thư chú ý, bị nhị tiểu thư mời gia nhập võ gia. Nói cách khác, cũng không phải ngươi muốn gia nhập võ gia chúng ta, mà là Phỉ Phỉ kéo ngươi gia nhập vào." Vũ Thắng Nam quay đầu nói: "Giang Thành, ngươi hỗn đản, nghĩ muốn gia nhập võ gia chúng ta nhiều người đến đi trong biển, không phải ta hướng về phía đại tỷ để cử ngươi, ngươi cho rằng ngươi đi vào?" Vũ Phỉ Phỉ tánh tình trẻ con, giận đến tiểu mặt đỏ bừng: "Ngược lại không phải là ta không muốn gia nhập các ngươi võ gia, chỉ là biết thời biết thế mà thôi đại tiểu thư, ta đối với gia nhập các ngươi võ gia sự tình cũng là bất ngờ, cũng không phải ôm có cái gì đặc thù ý đồ. Gia nhập các ngươi võ gia cũng là muốn thu được một ít tài nguyên cùng địa vị, cũng may Hải Mặc Thành bên trong chậm rãi phát triển. Ai có thể ngờ tới tại võ gia sau đó, phiền toái ngược lại không ít, ngươi đây cũng là rõ ràng. Bây giờ sở dĩ ta mời tới ta vị bằng hữu này, một là bởi vì ta thực lực đã khôi phục, hơn nữa cũng đột phá đến phục hộ cảnh. Hai là nhân ta bây giờ cũng đã trở thành trong mắt một số người đinh, không thể không vì bản thân an toàn cân nhắc." Giang Thành trầm ngâm chốc lát, thấy Vũ Thắng Nam chân mày dần dần nhíu lại, lại nói: "Trừ yêu linh sẽ sắp liền phải triển khai, ta rất vui vì đại tiểu thư ra sức, bất quá trước đó ta muốn theo ta vị bằng hữu này đi một chuyến Bắc Quận Thu Địch Thành." "Đi Bắc Quận Thu Địch Thành?" Vũ Thắng Nam đôi mắt thoáng qua một ít tinh mang, "Ngươi muốn đối phó Hoa gia liền dựa vào ngươi vị bằng hữu này?" Vũ Thắng Nam mắt nhìn hướng về phía Vương Lâm, lại khẽ lắc đầu, "Vị bằng hữu này tuy rằng thực lực rất mạnh, phải đã không kém gì võ gia chúng ta Tam Đại Túc Lao, nhưng chỉ dựa vào một người muốn bị diệt Hoa gia một cái như vậy quận vọng thế gia, vẫn là khả năng không nhiều." "Không kém gì Túc Lao?" Tề Thanh Dừng, Lý Văn Chính tất cả đều chắc lưỡi, đối với Vũ Thắng Nam cao như vậy đánh giá cảm thấy kinh ngạc. Chính là Hiên Viên Hạo Thiên và một bên áo tím đều thần sắc kinh ngạc, nhìn đến Vương Lâm có chút sợ run. Võ gia với tư cách Hiên Hòa Quốc năm đại đỉnh tiêm một trong những gia tộc, chấn nhiếp cái khác đại gia tộc, ngoại trừ ẩn núp rất sâu tiên một người khai sơn cảnh cường giả trở ra, chính là Tam Đại Túc Lão. Tam Đại Túc Lão bọn chúng đều là trịch tượng cảnh trong tồn tại đỉnh phong. Thế mà trước mặt đây một vị mã bất kinh nhân khí chất lạnh lùng thanh niên nam tử, vậy mà liền không thua gì võ gia Túc Lão. "Đại tiểu thư ngươi là ý nói, Hoa gia cũng có một vị tương đương với Túc lão cấp cường giả khác, Giang Thành đối với Vũ Thắng Nam đánh giá không có cảm thấy có cái gì kinh ngạc, theo miệng hỏi. Tại thuê mướn Vương Lâm thời điểm, hắn đã so sánh qua chiến lực. Phục hổ cảnh sau đó trịch tượng cảnh, thậm chí bao gồm khai sơn cảnh, đều không có cái gọi là ban đầu trung hậu kỳ ba cái giai đoạn phân chia. Cường giả cường, người yếu yếu, trịch tượng cảnh chiến lực biểu hiện ước chừng ngay tại 40 năm một điểm. Cũng tức là nói, trịch tượng cảnh bên trong cực mạnh kia một đống người, chiến lực liền nằm ở 51 điểm trình độ. Thế mà Vương Lâm chiến lực lại cao đến 52 điểm, đã vượt qua trịch tượng cảnh đỉnh phong chiến lực phạm chủ. Chủ ý này chính là nhân kia xu thế không thể cản trở, thậm chí năng lực uy hiếp được khai sơn cảnh, cực cảnh. Võ gia Tam đại Túc lão mạnh hơn nữa, cũng vẫn là nằm ở trịch tượng cảnh đỉnh phong phạm chủ, hay là một đối một thậm chí ba cái cùng tiến lên, đều không phải là Vương Lâm đối thủ. Bởi vì cực cảnh vô luận là đơn thể sát thương vẫn là quần chiến sát thương, đều là thế thì sắc bén đáng sợ. Không, Hoa gia cũng không có thể so với Võ gia Tà Túc lão nhân vật. Vũ Thắng Nam ánh mắt thoáng qua một ít khinh thường, kỳ quái nhìn đến Giang Thành nói, ta thực sự là rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là thế nào giao cho như vậy một cái đại cao thủ, thậm chí ngay cả Hoa gia lai lịch đều không biết. Hoa gia mặc dù không có thể so với Túc lão nhân vật, thế nhưng thu địch thành là bọn hắn đại bản doanh, nếu như liều chết đánh một trận, hy sinh hàng loạt nhờ cậy ở tại bọn hắn Hoa gia yêu tà, lại hiến tế một số người sinh mệnh, ngược lại là có thể cấu trúc một cái đặc thù sát thương đại trận. Tại loại này trong trận pháp, chính là Túc lão đều vô năng lực, chỉ có thể tự vệ. Ngươi nếu là theo chân ngươi vị bằng hữu này đi Hoa gia trả thù, bị vây ở bên trong trận pháp, hắn hay là đều không bảo vệ được ngươi. Không sai. Hiên Viên Hạo Thiên ở một bên gật đầu, bổ sung nói, loại này sát thương đại trận, là từng cái đại thế gia đều có đủ nội tình. Vị này Vương Tiền Bối tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng tốt nhất vẫn là không muốn hành này cử chỉ mạo hiểm. Thì ra là như vậy. Giang Thành khẽ gật đầu, nhìn một chút không nói một lời Vương Lâm. Vương Lâm bình thường nhìn hắn một cái, không nói một lời. Giang Thành biết được ý hắn, đó chính là dựa theo thuê mướn hiệp nghị làm việc, những chuyện khác không cần thiết lo lắng. Ta lần đi thu địch thành, chỉ là muốn nhận hồi mẫu thân của ta họ Tần, ta nghĩ bọn họ Hoa gia cho dù là bá đạo, cũng phải đưa cho ta vị bằng hữu này một ít chút tình mọn, trừ phi bọn họ muốn làm rồi mẫu thân của ta bồi thêm cả gia tộc. Giang Thành lời nói im lặng, lại tràn đầy mùi máu tanh. Vũ Thắng Nam mắt sáng lên, cười nói, đã như vậy, vậy ta cũng có thể giúp ngươi một tay, ngươi nếu gọi ta là đại tiểu thư, lại nguyện ý giúp ta tham gia trừ yêu linh biết, ta an bài cho ngươi mấy người cao thủ đi cùng, cũng dễ hiểu. Như vậy cũng được, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn đại tiểu thư rồi. Giang Thành trong lòng sáng tỏ, vẫn là cảm ơn. Vũ Thắng Nam phái mấy người cao thủ tiếp viện hắn, ngoại trừ xác thực là muốn giúp đỡ trở ra, khẳng định cũng là muốn lại quan sát Vương Lâm thực lực, lấy được càng nhiều tin tức, hay là cũng được mời chào tâm tư cũng nói không chính xác. Bây giờ đối phương thái độ dễ nhận thấy tới 180 độ lớn chuyển hướng, nói chuyện cùng hắn cũng không phải là thượng cấp đối với hạ cấp cái loại này giọng điệu, mà là có chừa chỗ thương lượng. Cái này cũng có nghĩa là hắn đã từ quân cờ vị trí bắt đầu chậm rãi bên trên rời, có một số việc không nói rõ, mọi người tâm lý nắm chắc là tốt nhất. Một cái có thể so với Võ gia Túc lão, năng lực cô độc từ thành lập một cái đại thế gia Vương Lâm đứng ở hắn phía sau, Vũ Thắng Nam muốn coi thường cũng rất khó. Trừ yêu linh biết thời gian đã xác định, ngay tại sau 4 ngày bắt đầu. 4 ngày ngươi cũng có thể xử lý xong những chuyện này đi. Hiện lại xuất phát, một ngày đủ rồi. Giang Thành đứng dậy nâng ly, bật cười lớn. Chương 186. Thổ độ thuật. Chương 186 thổ độ thuật. Giang huynh đệ, ngươi tin tức ta sẽ thân báo cho giáo trung phân bộ bên kia, có thể thông qua hay không phân bộ thử thách, liền xem chính ngươi rồi, chúc ngươi cùng Vương Tiền Bối mã đáo công thành. Hải Mặc Thành ra, Hiên Viên Hạo Thiên ôm quyền cung tiễn Giang Thành và Vương Lâm. Vậy ta liền cảm ơn trước Hiên Viên lão ca rồi. Giang Thành cười nói, ba vị này đều là võ gia ta thờ cúng, cùng ta thực lực tương đương, chỉ mong năng lực đối với các ngươi chuyến này có trợ giúp. Vũ Thắng Nam ánh mắt nhìn ngang Giang Thành, vừa nhìn về phía Vương Lâm khẽ bước cảm, tiếp tục giới thiệu bên người ba gã thân mặc đấu đồng màu đen mang theo nón lá thần bí thờ cúng. Thời gian có hạn, đi trước một bước, liền xem bọn hắn có thể hay không đuổi theo. Vương Lâm giọng hờ hững, liếc mắt một cái ba vị thần bí thờ cúng, trực tiếp đưa tay liền bắt ở Giang Thành bả vai. Bèo. Hai người thân ảnh trực tiếp phóng lên cao, rốt cuộc phi hành rời đi. Chuyện này, Lăng Không Hư Độ làm sao có thể, đây không phải là khai sơn cảnh cường giả mới có thể thi triển ra thủ đoạn. Tề Thanh Dừng bị dọa sợ đến một đôi mỹ lệ mắt hạnh đều cơ hồ muốn lồi ra. Vũ Thắng Nam mấy người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, kia ba gã bị vắng vẻ thần bí thờ cúng vốn còn có chút không cam lòng, nhưng lúc này lại đều ngây người như phỗng. Từ Đông quận Hải Mặc Thành chạy tới Bắc quận Thu Địch Thành, cho dù là lấy trịch tượng cảnh cường giả thân pháp tức lực, toàn lực đi đường cũng cần nửa ngày. Nhưng cặp chân làm sao có thể so với người khác trên không trung bay. Xem ra đối với vị này Vương Tiền Bối thực lực, chúng ta đều phải làm lại lần nữa đánh giá. Ba vị thờ cúng, các ngươi tận lực theo sau đi, nhìn một chút có thể hay không mang về một ít hữu dụng tin tức. Vũ Thắng Nam nhìn bầu trời trở nên thất thần, lại tầm mắt nhìn về phía bên người ba vị thần bí thờ cúng. Ba người này khẽ gật đầu, chợt đồng thời thân hình lướt đi. Ba người tựa như hóa thành ba đạo hắc sắc thiên hà, tốc độ cũng là cực nhanh, lướt qua một ít đội như giống trên đất bằng tốc độ không giảm chút nào, rất nhanh biến mất tại đường chân trời. Trịch tượng cảnh là từng cái thế gia nội tình lực lượng, đại tiểu thư ngươi một lần liền phái ra ba vị như vậy thờ cúng đại nhân, thật sự là rất coi trọng Giang tiểu đệ a. Hiên Viên Hạo Thiên cười nói, ngươi không phải cũng rất coi trọng hắn như đã nói qua, chúng ta đều là nhìn lầm, tiểu tử này ẩn giấu rất sâu, đến bây giờ ta đều khó tra ra hắn những thứ này thần bí bằng hữu lai lịch và thân phận, sau lưng của hắn rốt cuộc đứng yên người nào? Vũ Thắng Nam cao mày, nàng nhớ tới vừa vặn ngân xa hướng về phía nàng báo cáo tin tức. Cái kia Vương Lâm dĩ nhiên là từ một trận trong xâm xét, vặn vẹo thời không, rồi sau đó mới xuất hiện. Là cái dạng gì lực lượng mới có thể vặn vẹo thời không? Chân chính để cho Vũ Thắng Nam kiên kỵ không phải Vương Lâm một người này, mà là vậy có thể vặn vẹo thời không, đem Vương Lâm đưa tới lực lượng. các ngươi võ gia đều khó tra rõ, ta Hiên Viên gia thì càng khó khăn điều tra đến cái gì hữu dụng tin tức, bất quá xem ra Giang tiểu đệ vốn cũng không phải là hai chúng ta cái thế gia có thể khống chế người. Hắn có thể giao cho cái này Vương Tiền Bối làm bạn, nhường đối phương thực lực bực này người thay hắn làm việc, sợ rằng phía sau có Khai Sơn cảnh cường giả làm kỳ hậu thuẫn cũng không nhất định. Loại nhân vật này một ít bí ẩn, người ta cũng không nghi quá đáng dò thám biết, sẽ để cho Hoa gia trước tiên làm một đá mài đao, trước tiên thăm dò kỹ mảnh nhỏ đi. Hiên Viên Hạo Thiên đứng chắc tay, âm thanh có chút cảm khái. Hắn nhớ tới đã từng mời chào Giang Thành thì lời nói cùng thái độ, không khỏi trong lòng cười khổ, há có thể nghĩ đến hôm nay sẽ cùng đối phương gặp mặt thì sẽ là bậc này cảnh tượng. Người này có lẽ là ngẫu nhiên bị tiểu muội kéo vào võ gia ta, hay là cũng là có mưu đồ, bất quá cho đến bây giờ hắn cũng không có lộ ra cổ quái gì chỗ, chẳng lẽ mục đích của hắn cũng là trừ yêu linh sẽ. Vũ Thắng Nam trong lòng để ý, quyết định sau khi trở về lại cẩn thận hỏi một chút Vũ Phỉ Phỉ ngày đó mời chào Giang Thành thì cả kẽ, hơn nữa cũng phải hỏi thăm một hồi Ngân Sa càng nhiều chi tiết. Áo khoác ở trong gió bay phất phới, Vương Lâm bắt lấy Giang Thành bả vai chậm rãi dưới rớt xuống địa. Ách Vương đại ca, làm sao bây giờ liền hạ xuống? Giang Thành hơi kinh ngạc. Vương Lâm nhẹ hừ một tiếng, bấm một cái pháp quyết nói, chiếu theo như lời ngươi nói, Đông quận Hải Mặc Thành cùng Bắc quận Thu Địch Thành phòng, cho dù khoảng cách thẳng tắp đều cách nhau hơn 1000 dặm, tự ta bay đi còn không có gì, mang theo ngươi cùng nhau bay, đến Thu Địch Thành cũng liền cái gì cũng không làm được rồi. Nói xong, Vương Lâm đột nhiên lại bắt ở Giang Thành bả vai, nói, đi. Hai người thân ảnh chợt lóe, rốt cuộc trực tiếp chìm vào trong lòng đất, đất ai giống như là tầng một lưu sa đem hai người nhanh chóng bao phủ bọc quanh, lại khôi phục rất nhanh rồi nguyên trạng. Trong lòng đất ba trượng dưới, Giang Thành hiếu kỳ quan sát bốn phía, phản phất là đặt mình trong ở một cái bong bóng lớn bên trong, bọt khí tại thổ nhưỡng bên trong nhanh chóng lăn cuộn đi về phía trước. Đây chính là thượng cổ đại thần thông đoạn kết của trào lưu chi nhánh thổ độ thuật. Giang Thành kinh dị nói. Vương Lâm yên lặng không đáp, bắt lấy Giang Thành tại trong đất nhanh chóng đi về phía trước, bay nhanh bỏ chạy. Bậc này trải qua, hắn nhớ đã từng cũng có qua, đây Hỏa Phần Quốc gặp phải bị đuổi giết Lý Mộ Uyển thì hắn cứu Lý Mộ Uyển, mang theo nó vận dụng thổ độn thuật bỏ chạy, một mực bị đuổi giết chạy trốn tới Tu Ma Hải. Bất quá lúc này là mang theo Giang Thành. Với tư cách ngũ hành độn thuật, thổ độn thuật tại trong đất đi về phía trước tốc độ nhanh kinh người, so với trúc cơ kỳ tu sĩ vận dụng phi kiếm trên không trung ngự không mà đi còn muốn mãnh liệt, cũng là gặp phải một ít trong đất nham thạch to lớn thời điểm, mới cần đường vòng tạt qua. Ngắn ngủi hơn một canh giờ, hơn 1000 dặm đường bị nhanh chóng vượt qua mà qua. Vương Lâm kéo Giang Thành từ trong đất bất thình lình chui ra. Ta cần điều tức thời gian một nén nhang sau đó, lại bắt đầu hành động. Vương Lâm từ trong túi chữ vật móc ra linh khí chất lỏng dùng, rồi sau đó xuất ra linh thạch ở chung quanh bố trí trận pháp, lại đem Giang Thành loại bỏ tại trận pháp ra, mình thì tại trận pháp bên trong ngồi tĩnh tọa khôi phục. Tâm hắn tính cẩn thận, cho dù lúc trước thi triển thổ độn thuật cũng không có làm tiêu hao quá nhiều linh khí, nhưng cũng giả bộ làm tiêu hao rất lớn, rồi sau đó lấy linh khí chất lỏng dùng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chỉ có thời thời khắc khắc nằm ở trạng thái đỉnh phong, hắn mới ở nơi này thế giới xa lạ còn có cảm giác an toàn. Tuy rằng chỉ là một người vật đồ án phân thân, nhưng rốt cuộc chết sau đó cũng cần hao tổn một khối sinh mệnh tinh hạch hoặc là phiền toái chút tay chân mới có thể khôi phục, dĩ nhiên là phải cẩn thận thì cần cẩn thận. Về phần đối đại Giang Thành người cố chủ này, Vương Lâm thái độ cũng rất rõ ràng. Lấy tiền làm việc, tất cả dựa theo thuê mướn hiệp nghị đi xử lý, nhưng cũng tồn tại đề phòng. Tâm hắn biết thuê mướn hiệp nghị điều lệ bên trong cũng tồn tại một ít rất nhỏ chỗ sơ hở, Giang Thành mặc dù bị thuê mướn quy tắc giới hạn không thể ra tay với hắn, nhưng lại không có nghĩa là không thể lợi dụng người khác. Người này thuê mướn ta, điều lệ đầu tiên liền là bảo vệ hắn an toàn tính mạng làm chủ, hắn như chết. Thuê mướn nhiệm vụ liền đem thất bại, một chút chỗ tốt đều không lấy được. Như vậy lại nói, hắn cũng trải qua một ít chuyện, rõ ràng thuê mướn điều lệ bên trong tồn tại rất nhỏ chỗ sơ hở. Bất quá hoàn thành thuê mướn nhiệm vụ lấy được thù lao mới là nhận bị làm mướn chính thu hoạch, cái khác đường ngang ngõ tắt thủ đoạn, mặc dù có thì có thể kiếm chắc lời nhiều, nhưng cũng có vô cùng đại phong hiểm, chỉ có thể nhìn thời cơ đi luận, không có thể làm chủ yếu động cơ. Vương Lâm nút ở bên trong trận pháp, đem cùng với Giang Thành một chút kinh nghiệm ngẫm nghĩ, trong lòng có quyết định. Chương 187. Giết tới Hoa gia. Chương 187 giết tới Hoa gia. Ngươi nói cái gì đại tỷ của ta tự mình xuất thủ, lại bị một người đàn ông xa lạ một cái ánh mắt liền dọa cho lui, ngươi không phải suy nghĩ bị lừa đá. Võ Huyền Bí đột nhiên từ trên ghế mây ngồi thẳng người, đưa tay bắt ở một người bẩm báo thám tử cổ áo, gõ hắn hung hăng nói: Thiếu gia, đừng đánh, đây là thật, cùng đại tiểu thư cùng nhau đồng thời xuất thủ còn có ba gã thờ cũng thật sự ảnh sát đại nhân, kia ba vị đại nhân tất cả đều bị thương, đại tiểu thư lúc ấy cũng chịu rồi chút bị thương. Thám tử khẩn trương đến thân thể phát run nói: Làm sao có thể có lợi hại như vậy người? Võ Huyền Bí đẩy ra thám tử. Một cái bóng từ trên cây đã rơi vào mặt đất, tại loang lổ ánh sáng bên trong lay động, phát ra âm thanh, đây chỉ sợ là thật, kia ba vị trạng thái ta đi xem, thụ thương rất nghiêm trọng, muốn khôi phục không có mấy tháng là rất khó rồi. Phốc. Mặt đất thổ nhưỡng nứt ra mở một cái hố to, chui ra một đầu tựa như con bọ một bản quái vật, mở ra tanh hôi giữ tận phủ đầy tầng tầng răng nhọn miệng to, nói lầm bầm, một cái ánh mắt liền có thể thương tổn được ba gã thật sự ánh sát, thương tổn đến đại tiểu thư, thực lực như vậy, đã không thấp hơn gia tộc Túc lão rồi. Bọn hắn bây giờ người đâu? Võ Huyền Bí quay đầu hỏi thám tử. Thám tử nói, vị kia cường giả thần bí mang theo Giang Thành bay đi. Nghe nói là phải đi tìm Hoa gia phiền toái, đại tiểu thư cũng mời ra ba vị hàng ngũ thờ cúng, để cho bọn họ đi cùng đi tới. Bay đi chuyện này, đại tỷ lại còn mời ba vị hàng ngũ thờ cúng xem ra cường giả thần bí kia thực lực xác thực rất kinh người, họ Giang kia lai lịch gì, vậy mà năng lực mời được cường giả như vậy. Võ Huyền Bí có chút nghi ngờ không thôi. Theo ta thấy, tiểu tử này nếu như vậy có năng lực, chúng ta cũng không thể lại bởi vì nho nhỏ Hoa gia cùng hắn một mực là địch, Hoa gia tiểu tử kia phòng trừng cũng đã mất sớm. Chúng ta không bằng hướng về phía hắn lấy lòng, bắt tay giảng hòa, để tránh đông dương tụ địch. Dưới tảng cây cái bóng lắc lư. để cho ta hướng về phía hắn lấy lòng. Võ Huyền Bí âm thanh đều đề cao mấy cái để sai bèn, thần sắc khó coi, ngay hôm nay hắn còn đem thủ hạ ta một con chó bị đả thương. Đó cũng chỉ là một con chó a, thiếu gia. Đại tiểu thư hôm nay ở gia tộc đã lấy được hai vị túc lão và phần lớn thờ cúng tán đồng, nếu như lại đem vị kia cường giả thần bí kéo lên gia tộc trận doanh, ngài tình cảnh chỉ có thể bết bát hơn. Con bọ trong lòng đất sôi trào, bụi mờ cuộn cuộn, cũng khuyên. Võ Huyền Bí thần sắc âm tình bất định, mạnh mẽ cắn răng một cái, quát lên, người đâu, đi đem Đồng Nhàn chân lão chó giả kia cho ta kêu đến. Thu Địch Thành, Hoa Gia Hoa phủ trong phòng nghị sự. Hoa Tìm đầy đặn thân thể tựa như lão hùng giống như đứng lên, phát ra hung ác tức giận, tại trong sảnh đi. Bên trong phòng khách trên bàn dài ngồi 5-6 người cũng đều thần sắc nghiêm túc, môi môi mím thật chặt, không nói một lời. Xem ra Dạ Nhi là gặp bất chắc rồi. Đây là lần đầu ta Hoa Gia con cháu đích tôn bên ngoài quận ngộ hại. Dạ Nhi là tìm Tần gia nha đầu kia con trai đi, lấy tiểu tử kia thực lực, không có khả năng thương tổn đến Dạ Nhi, trong này nhất định có người nhà họ Võ xuất thủ. Hoa Tìm theo tiếng thanh âm âm u, cau mày một bên đi vừa nói, Võ gia tam đại túc lao từng cái đều không phải là ta Hoa gia bất luận kẻ nào có thể chống đỡ, kia ông tổ nhà họ Vũ Võ cây mây lan càng là cái bá tuyệt nhân vật lợi hại, Võ gia dường như đối với ta Hoa gia động thủ, trừ phi chúng ta tìm tới các gia, nếu không, cái này hẳn cũng chỉ là tiểu bối trong lúc đó tranh đấu, còn lên thăng không tới gia tộc đại chiến trình độ. Vậy hắn Võ gia liền dám giết ta Hoa gia con cháu đích tôn, chuyện này nếu không thể xử lý thích đáng, ta Hoa gia đệ tử bên ngoài ra ngoài hẳn là đều là đợi làm thịt dê con, ai cũng năng lực thọt bên trên một đao. Kia có thể làm sao? Khó nói chúng ta còn có thể phái người đi Võ gia đại bản doanh trả thù Võ gia. Mấy tên đang ngồi Hoa gia cao tầng nói mấy câu nhất thời tranh cãi không thể tách rời ra. Được rồi. Hoa Tìm âm ú gầm một tiếng. Trong phòng nghị sự nhất thời yên tĩnh lại, đột nhiên cửa phòng bị văng lên. Hoa Tìm khẽ cau mày, lại biết được lúc này nếu có người muốn thông chi tin tức, vậy tất nhiên là vô cùng trọng yếu tin tức khẩn cấp, nếu không cũng không đến mức tại hội nghị thời điểm tới bẩm báo. Đi vào. Cửa bị đẩy ra, lập tức đi tới một người, là Hoa Tìm tâm phúc thân vệ, tiếp thu được bên ngoài tin tức sau đó phụ trách chuyển, nhưng lúc này thần sắc cũng rất bối rối, khiến cho Hoa Tìm trong lòng trầm xuống. Lao ra, kia Tần gia nha đầu trốn ra Thủy Tâm Các, có một cái cường giả phụ trách tiếp ứng hắn, bây giờ thờ cúng đều chết hết 7 người, 18 cung phụng đại nhân cũng đã đi vào, hàng ngũ thờ cúng đại nhân cũng chuẩn bị lập thủ. Cái gì? Hoa Tìm khí tức toàn thân đột nhiên nổ tung bành trướng, một luồng tựa như mãnh thú một bản to thân ảnh ở trên người hắn quét tán, hắn hai mắt bạo bắn kinh người hàn mang đột nhiên một chảo đưa ra bắt ở thân vệ bà vai. Sao không sớm một chút báo cáo? Thân vệ bị dọa sợ đến mặt không chút máu, khẩn trương nói, sự tình phát sinh quá nhanh, vị cường giả kia vừa lập thủ, liền có vài chục người vừa đứng lên chết, cũng không có người thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ, chỉ nhìn thấy ánh mắt của hắn chỗ đi qua, hồng quang lan tràn, không một người có thể kháng cự. Hỗn đản! Hoa Tìm trong lòng phát rét, lại khiếp sợ phi thường, giận đến tay hất một cái, hoành một tiếng thân vệ liền trực tiếp nện ở phòng nghị sự trên tường, cả thân thể trực tiếp khảm đính vào bên trong tường. Năm người khác cũng tất cả đều đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ cùng sắc cơ. Đánh ra, đem Tần ra cái kia tiện nha đầu cũng giết. Hoa Tìm như một đầu tóc cùng nộ sư xông ra ngoài, đỉnh đầu manh thu cái bóng càng ngày càng lớn, tựa như cơ thể bành trướng một đầu màu đen ác hổ, sinh trưởng ra giữ tợn răng nanh cùng sắc bén xoắn ốc đầu rác. Dọc đường sẽ qua, dễ như trở bàn tay, hắn bất thình lình nhảy một cái như cự thạch bay ra ngoài, đập về phía bên ngoài phủ. Mẫu thân, hài nhi tới trễ, để cho ngươi ở đây Thu Địch Thành thụ nhiều rồi ít ngày khổ nạn. Bất quá hôm nay ta muốn mang ngươi đi, Hoa gia không người nào có thể ngăn trở, nhưng trước khi đi, hài nhi còn phải để cho Hoa gia những người này trả giá thật lớn. Thu Địch Thành rộng rãi đường đã là một phiến hỗn loạn, không ít người phát ra kinh hoàng thét chói tai phân tán bốn phía chạy trốn, nhiều đội Hoa gia hộ vệ đội đều từ bốn phương tám hướng tràn tới, thậm chí có thể nhìn thấy một ít hành tung quỷ dị hình thái đặc biệt yêu tà. Chết. Vương Lâm khe khẽ phun ra một chữ, mắt trung cực cảnh thần thức lướt qua, chỉ một thoáng trong không khí phiến vặn vẹo rối loạn, vậy mà đột nhiên xuất hiện rồi cả người tựa như trong suốt người lùn, bị cực cảnh hồng mang lướt qua, trực tiếp nhào tới ở trên mặt đất, vang một tiếng nổ thành một bãi chất lỏng màu xanh biếc. Sát sinh đại cung phụng. Dần dần xuống lại nhiều đội Hoa gia hộ vệ bất thình lình một trận tao động, vô số song sợ hãi mục đích quang nhìn trên mặt đất vậy được một cái than chất lỏng màu xanh biếc yêu tà, trái tim đều đang có giúp lại run lên. Một ít ở chung quanh bí ẩn góc nhìn chằm chằm yêu tà càng là bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể, nhìn đến trận kia bên trong thần sắc lạnh lùng bạch tí thanh niên, đều tựa như thấy quỷ. Sát sinh đại cung phụng đây chính là thực lực đạt tới trịch tượng cảnh cường giả, Hoa gia tứ đại hàng ngũ thờ cúng một trong một vị, sở trường ẩn núp ám sát, che giấu bản lĩnh cực cao. Ai có thể nghĩ tới, vừa đối mặt đối phương thanh niên kia chỉ là một ánh mắt, sát sinh đại cung phụng liền chết cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 910, tặng nguyên phiếu, tặng kim đậu các loại 4. Chương 188. Lừa đảo. Chương 188 lừa đảo. Thành, đây là có chuyện gì ta không phải đang nằm mơ chứ, ngươi thật tới cứu ta vị tiền bối này cao nhân là ai? Tần Nhược Ly bừng tỉnh như đặt mình trong động. Cái kia có thể so với đôi tám thiếu nữ một bản tuổi trẻ dung nhan lộ vẻ say lòng người tươi vui cùng nghĩ hoặc, liên tiếp mấy vấn đề ném ra, Trương Hiển Kỳ tâm trong vô cùng không bình tĩnh. Giang Thành vỗ nhẹ nhẹ một cái Tần Nhược Ly thật chặt nắm giữ bàn tay hắn, cười nói, "Mẫu thân ngươi yên tâm đi, có ta vị này Vương đại ca tại, Hoa gia không làm gì được chúng ta ngược lại còn phải để cho Hoa gia nói xin lỗi." Tần Nhược Ly thần sắc thoáng qua chút lo lắng, nhìn về phía Vương Lâm, vị tiền bối này tuy rằng thực lực cao cường, nhưng nếu là Hoa gia triển khai huyết tế tà ma đại trận, chỉ sợ không phải năm đại đỉnh tiêm gia tộc lão tổ loại cấp bậc đó cường giả, đều khó phá vỡ đại trận. Nàng đôi mắt đẹp vừa nhìn về phía Giang Thành, "Thành, chúng ta vẫn là rời đi thôi." Giang Thành hơi trầm ngâm, nhìn về phía lại là một đạo cực cảnh thần thức giết hơn 10 người Vương Lâm, "Vương đại ca, ngươi thật có 100% tự tin toàn thân trở ra. Hoa gia đại trận kia nếu có thể để cho túc lão đều không làm gì được, nhất định cũng là bất phàm, ta cũng không muốn đến lúc đó bị kẹt trong đó, lấy năng lực ta, đối mặt lợi hại một chút nhi nhân vật, còn không cách nào tự vệ đây. Vương Lâm đứng yên bất động, trước người năm trượng có hơn đã thành thi sơn, gần trăm người thi thể nằm dưới đất, còn có một chút yêu tà thi thể cũng đều bày, lại không có một chút huyết dịch này ra. Tất cả mọi người đều bị cực cảnh thần thức tiêu diệt, liền một ít vết thương đều tìm không được, một loại tên là sợ hãi lực lượng bắt đầu ở nội thành dập dờn, làm người ta sợ hãi. Phú quý hiểm trung cầu, nếu ngươi ta đều muốn gặm dưới đây hoa ra một tảng lớn thịt, vậy thì phải liều lĩnh chút hiểm, bất quá ngươi cũng yên tâm, trận pháp cũng là bởi vì khống chế. Khống chế trận pháp người nếu như bị ta giết, trận pháp cũng không có tác dụng gì, không phải như lời ngươi nói cái loại này khai sơn cảnh cường giả xuất hiện, không người nào có thể ở trước mặt ta bị thương ngươi. Vương Lâm gương mặt lạnh lùng, lời nói mặc dù bình thường, nhưng lại tự tin biểu dương, khí phách tuôn ra. Giang Thành nghe vậy có chút tâm. Vương Lâm nếu là không có nắm chắc, sẽ không đáp ứng loại chuyện này. Thuê mướn Vương Lâm thì, nhiệm vụ chỉ yêu cầu hai chuyện, một là bảo đảm hắn an toàn tính mạng, một khi hắn bị giết, nhiệm vụ liền tuyên bố thất bại. Một kiện khác chính là từ thu địch thành cứu ra mẫu thân hắn Tần Nhược Ly. Về phần nói uy hiếp Hoa Gia, từ Hoa Gia trên thân xé khối tiếp theo thịt, đây cũng là Vương Lâm thương lượng với Giang Thành sau đó làm ra tạm thời quyết định. Giống như ban đầu hắn tại Lục Tiểu Phụng thế giới giết tới phái Nga Mi tìm ra Vân Thạch, cướp lấy hàng loạt võ công điện tịch. Vương Lâm lần này bị làm mướn qua đây, cũng động muốn vớt chút thu nhập thêm tâm tư. Cái này cùng Giang Thành là không hẹn mà hợp đương nhiên, đây vớt thu nhập thêm, cũng phải trải qua Giang Thành đầu có đồng ý mới được, nếu không thuê mướn nhiệm vụ chưa xong còn muốn hành động một mình, đây là không bị làm mướn quy củ cho phép. Giang Thành sở dĩ đồng ý chuyện này, tự nhiên cũng muốn từ trong chia một chén canh. Bèo. Không trung, một đạo vô cùng to lớn mảnh thu hung thân ảnh tiềm lực mà qua, ầm ầm vang dội rừng ở chỗ, đập mặt đất rung mạnh, một ít đường viên đá nổ tung, lại phảng phất bị một luồng bàng bạc sóng khí gắt gao áp trên mặt đất, đá vụn đều khó bắn tung tóe mở. Bốn phương tám hướng, lại có năm bóng người bay nhanh lướt đến. Liên cùng một đầu chiếm cứ tại một tòa lầu bắt rắc bên trên độc nhãn khổng lồ có nện, một cái ẩn nút ở trong đám người lục mao mặt quỷ hầu tử, một vị nổi đồng bệnh giữa không trung đại kiếm cô lâu, chín đạo ác liệt hung tàn ánh mắt, đều là gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thành đoàn người. Hoa gia chủ Tần Nhược Ly nhìn thấy kia khi đầu người, nhất thời khẽ hô, khuôn mặt biến sắc, bắt ở Giang Thành bàn tay không khỏi càng nắm chặt thêm vài phần, thấp giọng nói, Thành, ngươi vị bằng hữu này thật chắc chắn đối phó Hoa gia chúng ta vẫn là lập tức rút đi đi. Đi, đi hướng nào Tần Điệt Nữ, không cho ngươi Hoa bá phụ giới thiệu một chút ngươi hai vị này lợi hại bằng hữu sao? Hoa tìm lang cô ứng phán, tầm mắt hung ác nhìn chằm chằm Tần Nhược Ly, theo sau lại quét về phía Giang Thành và Vương Lâm, cuối cùng đồng tử hơi co lại, cố định hình ảnh tại Vương Lâm trên thân. Xung quanh một đám gần ngàn tên Hoa gia vệ sĩ, lúc này tựa hồ bị rót vào lực lượng mới cùng dũng khí, rối rít chậm rãi co giúp lại đội hình. Vượt qua cái kia phủ kín thi thể tử vong đường phân cách, đao thương gậy gộc đã đồng loạt nhắm ngay trong vòng vây ba người. Một loại áp lực sơ sát tiêu điều khủng bố bầu không khí, tại toàn bộ thu địch thành nhuộm đâm tăng ra, hợp với nơi xa xa một ít cư dân vô cùng khủng hoảng kêu sợ hãi cùng gào thét, khiến cho một khắc này thu địch thành sợ bóng sợ gió. Hoa gia chủ, xin ngươi thả qua chúng ta, ta bị vội vã tại các ngươi Hoa gia thu địch thành đợi gần có một năm, hiện tại ta hai người bạn này nghĩ dẫn ta đi, xin ngươi nể tình Tần Hoa hai nhà giao tình bên trên, để cho chúng ta rời khỏi. Tần Nhược Ly thấp thỏm đứng ở Giang Thành trước người, ánh mắt khẩn thiết nhìn đến Hoa Tịm. Nàng quả thực không dám đánh cuộc Giang Thành có thể chống lại Hoa gia, càng không dám nói ra Giang Thành thân phận chân thật đưa tới Hoa Tìm sắc cơ, chỉ hy vọng bây giờ mẹ con các nàng năng lực bình an rời đi. Bất quá đây tựa hồ cũng chỉ là hy vọng xa vời. Trước mắt nàng chứng kiến những người này hoặc yêu tà, mỗi một người đều mạnh mẽ như vậy, để cho trong lòng nàng lạnh cả người, tựa hồ căn bản không có bất kỳ chạy thoát hy vọng. Bỏ qua cho bọn ngươi nực cười ngươi. Hoa Tìm cười lạnh, đột nhiên đưa ngón tay ra, trực tiếp chỉ đến Vương Lâm, ngươi dám giết ta Hoa gia nhiều người như vậy, hôm nay ngươi khó thoát tại kiếp, ta muốn đem ngươi. Ông sòm. Vương Lâm trong mắt lánh mang nở rộ. Trực tiếp đem Hoa Tìm lời nói đánh gãy, lạnh lùng môi quá khẽ, chết. Hắn tóc dài đầy đầu bay ra, trong con ngươi hồng mang đại thịnh, cực cảnh thần thức từ trong đôi mắt lướt đi, phát ra sát cơ ngập trời. Gia chủ chú ý. Ba gã trưởng lão đồng thời xuất thủ, hợp kích một trưởng bổ ra liền luyện như sơn băng hải tiếu, trưởng phong rốt của huyễn hóa ra ly kỳ sơn hải tư thế, ngăn trở ở Hoa Tìm trước người. Đây là lực lượng bản chất sau đó đạt được lực lượng biến ảo. Giang Thành trong mắt lóe lên tinh mang. Trong chớp mắt ấy, cực cảnh thần thức hồng quang tăng vọt, rốt cuộc trong nháy mắt xuyên thấu trưởng phong biến ảo sơn hải tư thế, bất thình lình chui vào ba gã trưởng lão trong thân thể. Ba người này thân thể run nhẹ, trong con ngươi đồng tử đột nhiên co rút lại, hiện ra không thể tin thần sắc, đột nhiên liền ngã nhào xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Cái gì? Hoa Tìm trên thân khuyết tán ra manh thu bóng ma cự chiến, lúc gần lúc hiện có một cái vô cùng cường đại khí tức tản mát ra sợ hãi tâm tình chập chờn, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lâm. Hoa Tìm càng là liền lùi lại mười mấy bước, xung quanh kia độc nhãn con nhện bị dọa sợ đến lại nhảy tót lên một tòa khác trên lầu cao, lục mao mặt quỷ hầu tử toàn thân run, không trung vốn chuẩn bị lao xuống đại kiếm khô lâu bị dọa sợ đến đột nhiên thân hình đình trệ, một đôi mạo hiểm quỷ hỏa đôi mắt rung động kịch liệt. Chuyện này, đây Tần Nhược Ly môi ngoạn ngoại, nhìn dưới mặt đất kia ba gã rõ ràng cho thấy Hoa gia trưởng lão nhân khí thở dần dần yếu ớt chết đi, đôi mắt đẹp trợ to, đột nhiên có chút minh bạch, tại sao con trai mình sẽ có lòng tin như vậy? Hoa gia chủ, ngươi không biết cách dạy con, ép vội vã mẫu thân của ta tại các ngươi Hoa gia đầy thối giữa chỗ ở một cái năm. Hiện ở ta nơi này làm con trai tới đón ta mẫu thân rời khỏi, nhân tiện cũng phải hướng về phía ngươi yêu cầu một ít tiền tổn thất tinh thần. Hôm nay, ngươi xuất ra 100 vạn khối nguyên tinh, các ngươi Hoa gia cũng không cần bị diệt. Giang Thành đi tới Vương Lâm bên người, cười khẽ nhìn đến Hoa Tịm, ánh mắt băng lãnh cuộn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt 910, tặng 10 phiếu, tặng kim đậu các loại 4. Chương 189. Huyết tế. Chương 189 huyết tế. Ba gã gia tộc trưởng lão vừa đối mặt đều phơi thây đầy đất đây đại khái là Hoa gia tất cả mọi người nằm mộng đều khó khăn nghĩ đến. Lúc này lại nghe thấy Giang Thành nói ra bậc này đòi hỏi nhiều khinh miệt lời nói, nhất thời bọn chúng đều là vừa giận vừa sợ lại sợ hãi, trong đám người một trận hỗn loạn xôn xao. Ngươi quả thực cuồng vọng, nam ngộng. Hoa Tìm giận đến hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, đột nhiên cười gằn, các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta Hoa gia thật là quá mức ngây thơ, hôm nay ta liền cho các ngươi học một khóa. Hắn tiếng nói vừa dứt, phía sau nơi xa xa truyền tới một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc. Vương đại ca. Giang Thành quát khẽ. Vương Lâm lạnh rên một tiếng, mắt trung cực cảnh thần thức điên cuồng lướt đi, tựa như điên cuồng điện xâm xét, chạy thẳng tới Hoa Tìm. Bảo hộ gia chủ, cản cho ta hắn. Hoa Tìm bị dọa sợ đến tràn đầy lùi về sau, phát ra giống giận. Một đạo cực cảnh thần thức lướt qua, nhất thời đánh ngăn ở lúc trước bắt cước con nhện hí lên đến bị diệt, lật cái mặt nằm ngửa trên mặt đất, tăng cái chân nhện nhẹ run rẩy co giật, khí tức tăng hết. Lục Mao Quỷ Diện hầu tử bị dọa sợ đến sù lông, chui vào trong đám người biến mất. Lại một đường hồng mang lướt qua, không trung đại kiếm Khô Lâu hử đều không hử một tiếng trực tiếp mệt rã rời rừng ở chỗ. Cực cảnh sẽ qua, đánh đâu thắng đó. A a a a, Giang Thành cười lạnh, băng lên con ngươi nhìn trước mắt phiến hốt hoảng bừa bãi cảnh tượng, trong ánh mắt phản chiếu đến vô số người kinh hoàng mặt mũi. Hoa gia chủ, ngươi nếu không cẩn thận bồi thường, đó chính là tự tìm đường chết. Hoa gia tài sản, tự chúng ta đi lấy. Giết hắn. Hoa Tìm kêu sợ hãi giống giận, trên thân khuyết tán manh thu bóng ma mạnh mẽ nhào ra, dập tắt một đạo cực cảnh thần thức, thế mà kia manh thu bóng ma cũng quay cuồng phát ra kêu thê lương thảm thiết, tan vỡ nổ nát vụn. Hoa Tìm phốc mà nhất khẩu phun máu tươi tung tóe, khuôn mặt dữ tợn giống to, huyết tế. Đại hậu phương, mấy trăm Hoa gia vệ sĩ giơ tay chém xuống, một ít bị bắt làm tù binh tử tù hoặc trộm tới bình dân bách tính đều kêu thảm thiết đầu người dừng ở chỗ, máu tươi cốt cốt rơi đầy đất, nóng hổi ầm ầm. Toàn bộ thu địch thành đều đột nhiên mùi máu tanh quay cuồng, từng đạo cơ hồ bản chất hóa màu đen tinh phong xuất hiện, hóa thành từng cái đoán đầu khuôn mặt dữ tợn, gào thét điên cuồng đánh về phía Giang Thành ba người. Giết bọn họ, là bọn hắn hại chết các ngươi, giết bọn họ bảo vệ thu địch thành, bảo vệ sinh hoạt tại bên trong thành các ngươi thế nhi. Hoa Tìm phấn âm thanh hô to, càng nhiều màu đen tinh phong từ huyết thủy bên trong xuất hiện, thành từng cái khuôn mặt dữ tợn nhào tới, mặt đất kia cốt cốt mà chảy máu thủy, lấy thịt mắt rõ ràng tốc độ khô khốc. Giật cắt. Vương Lâm từ bay ra, cực cảnh thần thức phối hợp phi kiếm chém ra, lớn mảnh khuôn mặt dữ tợn đều tan biến. Thế mà càng nhiều đoán đầu khuôn mặt giữ tận lại lộ ra hướng Giang Thành và Tần Nữ Ly, nơi xa xa còn có rất nhiều Hoa gia vệ sĩ bắt giữ dân chúng vô tội, giơ tay chém xuống để mà huyết tế. Đám này tàn nhẫn đao phủ xuất sinh. Tần Nhược Ly xinh đẹp lệ mặt mũi chạy xuống nước mắt trong suốt, nắm chặt Giang Thành bàn tay, Thành, chúng ta đi thôi, không cần tạo vô vị sát nghiệp rồi. Giang Thành nhíu mày hơi em dịu, liếc mắt một cái Tần Nữ Ly, nhưng lại lắc đầu, một quyền đánh ra, nam trượng quyền phong xoắn nát cân nhắc cái khuôn mặt, nhẹ giọng nói, mẫu thân, Hoa gia thống trị đây thu địch thành nhiều năm, lãnh huyết vô tình, nói đúng là người. Không bằng nói đúng là đã đầu phục yêu tà phản đồ, bọn họ đem dân chúng trong thành coi là xuất sinh nuôi nốt, gần đến giờ thời gian sử dụng liền giống bây giờ một dạng tùy ý tàn sát. Hôm nay chúng ta cho dù bỏ qua bọn họ cũng sẽ không bỏ qua những bình dân này bất tính, về sau chỉ có thể càng thêm ngày càng táo tợn phát triển. Vành. Giang Thành thêm một quyền diệt vài đầu linh linh tán tán xông vào quỷ diện. Tần Nhược Ly thần sắc reo rất thảm thiết, nhưng trong ánh mắt lại hiện ra vui vẻ yên tâm cùng vẻ kiên định, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Giang Thành. Thành, một năm không gặp, ta Thành Nhi thật lớn lên rồi, liền tùy ngươi vậy, diệt Hoa gia, giải cứu đám này chịu khổ thụ nạn bất tính. Giang Thành nhìn thoáng qua một bên đã giết ra huyết tính Vương Lâm, xung quanh đã sớm túi thi thể mấy trăm, quá nhiều người đều chết với cực cảnh bên trong. Cho dù lớn mạnh một chút trịch tượng cảnh võ giả, tại Vương Lâm cực cảnh thần thức phía dưới, nếu không kịp thời né tránh, cũng chạy không thoát tại chỗ bỏ mình một đường. Tức, đột nhiên một trận sắc bén tiếng hí từ một bên vang dội, một đạo lục ảnh đột nhiên liền từ một chỗ trong đống thi thể lướt đi tới, tốc độ kinh người cực kỳ, còn chưa tiếp cận liền toát ra lớn mảnh lục sắc hào quang, tựa như giải lụa cuốn về phía Giang Thành cùng Tần Nhược Ly. Chú ý, Giang Thành kéo Tần Nhược Ly cánh tay bất thình lình lùi về sau, hai hàng lông mày giận dựng thẳng thời khắc. Sắt một tiếng hỏa lân kiếm bỗng nhiên rút ra kiếm xuất vỏ, lớn mảnh màu đỏ quang vũ tựa như tia lửa nở rộ phút chốc từ trong vỏ kiếm chui ra, chàng trị quang vũ va chạm, kích tiến, vừa tựa như hơn 10 đạo hình cung roi dài, chậm chạp lấy ra ra, như chậm nhưng rất nhanh, trăm ngàn vạn cái mang chút tạo thành hình cung roi dài thành kiếm lưới, đột nhiên nổ tung, vành, ác liệt kiếm y ầm ầm vang rội tan vỡ, Giang Thành bực bội hừ một tiếng bàn tay nứt gan bàn tay, kia màu đỏ vong kiếm sụp đổ, lục mang từ trước mắt chạy tới, tốc độ mãnh liệt vô thất, như vậy ở đâu là cái gì lục mang, rõ ràng chính là từng sợi bộ lông màu xanh lục. Sắc bén như châm, mạnh mẽ giống như súng. Bất diệt kim thân. Giang Thành bên ngoài cơ thể tam trọng cương khí kim màu vàng nóng đột nhiên xoay tròn bộc phát, hình thành mãnh liệt phản chấn lực lượng. Lớn mảnh lục mao đâm vào tầng cương khí bên trên, lại phát ra như phá cách một bản âm thanh. Đồng nhiên, một đạo hồng sắc cực quang lướt qua, toàn bộ lục mao nổ tung, một tiếng sắc bén kêu thê lương thảm thiết cắt phá trời cao. Sắc bén cứng rắn lục mao đột nhiên liền nhu mềm nhũn ra, một cái gầy nhỏ chỉ có năm thước quỷ diện hầu tử ngã nhào xuống đất, thủ đồng bên trong hào quang đột nhiên tiêu tán, linh hồn đã bị cực cảnh thần thức tiêu diệt. Hô, nguy hiểm thật. Giang Thành thở hổn hển, bàn tay từng giọt máu tươi chảy ra, lòng bàn tay đã bắt đến nhíu lại lục sắc lông tơ, đây lông tơ đã phá vỡ bàn tay hắn, đột phá tầng cương khí, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tại cổ họng hắn nơi dừng lại, sắc bén mũi nhọn chậm rãi mềm mại xuống. Thành, ngươi không sao chứ? Tần Nhược Ly thần sắc khẩn trương. Mẫu thân, yên tâm, ta không sao. Giang Thành sờ một cái nơi cổ một vết máu, cũng là cảm giác sau lưng có chút lạnh cả người, đây lục mao quỷ diện hầu tử quả thực quá lợi hại, gần chỉ một lần bộc phát thế công, lục mao bị thêm vào sát thương còn chưa chạm tới thân thể của hắn, cũng đã đem cổ của hắn ra thịt đâm rách. Nếu như lúc nãy Vương Lâm phản ứng lại trễ một điểm, hắn khả năng liền phải bỏ mạng. Giết, giết tất cả. Giang Thành trong lòng khởi một trận ngọn lửa vô danh, vung kiếm chật quát. Hoán độc giữ tận mặt quỷ đã là thành ngàn, trở thành một đạo dòng lũ màu đen, đem Giang Thành ba người vây quanh. Mà ở Vương Lâm phi kiếm và cực cảnh thần thức phía dưới, mặt quỷ tuy rằng sinh sinh được nhiều, chôn cất dập tắt phải lại nhanh hơn. Loại này huyết tế đại trận một khi triển khai, liền vô cùng khó đối phó. Vương Lâm giết chết người, vô luận mạnh yếu, cuối cùng cũng sẽ hóa thành oán độc giữ tận quỷ diện, thậm chí là lợi hại quỷ vận, có đến khi còn sống ước chừng một nửa thực lực. Nhiều như vậy quỷ diện chen nhau lên, chết lại sinh, sinh ra lại chết, ngay cả là thiết nhân cũng phải bị hao hết khí lực mà chết cuồn vợ ở hạ ổ. Ủng hộ mình bằng cách vuốt 910, tặng nguyên phiếu, tặng kim đậu các loại 4. Chương 190, tàn sát. Chương 190 tàn sát. A, giết, giết, ta giết ngươi, giết. Hòa Tìm đã điên rồi. Trước giờ chưa từng có sợ hãi và tức giận để cho hắn nổi điên. Hắn quả thực không dám tưởng tượng lần này tại sao rốt cuộc chọc đi một cái như vậy cường đại như thế địch nhân, một cái Tần gia nha đầu con trai, thế mà lại tìm đi cường đại như vậy trợ thủ. Ngũ đại trưởng lão đều chết hết, tứ đại hàng ngũ thờ cúng cũng đã chết, chính là cái khác mạnh mẽ đại cung phụng cũng tử thương một nửa, hoặc là liền toàn bộ chạy trốn. Thu địch thành bách tính cơ hồ hơn nửa đều bị huyết tế rồi, còn sót lại gần nửa bọn họ Hoa gia cũng đã không có năng lực huyết tế rồi, bởi vì cơ hồ toàn bộ Hoa gia vệ sĩ cơ hồ đều bị giết, số ít không bị giết cũng sợ vỡ mật, chạy trốn tới trong thành cái khác góc gần núp run lẩy bẩy. Vành Hoa gia tấm bảng rơi xuống ở trên mặt đất, khối này đã tưởng tượng trưng cho thu địch thành vinh quang tấm bảng, bị một cái màu đen dày dẫm ở dưới chân, chấn chia năm xẻ bảy. Hoa Tìm sợ hãi mà phẫn nộ trợn mắt nhìn kia dày chủ nhân, kia một cái mang theo ngây thơ mặt mũi, là ngươi, đều là ngươi. Ngươi giết ta cũng đừng muốn lấy được chúng ta Hoa gia tài sản. Ồ, Giang Thành tùy ý nhún vai một cái, kia liền giết ngươi tốt rồi. Hắn tầm mắt vừa nhìn về phía Vương Lâm. Một đạo hồng quang lướt qua, Hoa Tìm giống giận bất thình lình nhào ra, hai móng cơ múa ra khiến không khí đều bỏ trốn tầng tầng chao gió, mạnh mẽ tuyệt đối vô thất, mặt đất xé rách. Thế mà kia hồng quang chớp mắt xuyên vào cơ thể, hắn hai con mắt lần ra, đồng tử phóng đại, phốc mà một hồi ngã xuống đất, toàn thân mạnh mẽ kinh khí tiêu tán, mặt đất huyết thủy hoành lưu, ngâm ướt rồi hắn hốc mắt. Một đạo oán độc khuôn mặt giữ tợn đột nhiên liền từ trong cơ thể hắn chui ra, nhe nanh múa vút lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ liền phải đánh về phía Giang Thành. Thế mà một nói chùm sáng màu xanh lướt qua, Vương Lâm phi kiếm trực tiếp liền đem đạo này mặt mũi xuyên qua đánh nát. Giải quyết xong, Vương Lâm âm thanh yên lặng, bước vào Hoa gia đại môn. Mẫu thân, đi thôi, Hoa gia quản hạt thu địch thành nhiều năm, tích lũy nhiều như vậy của bất nghĩa, hôm nay liền là chúng ta. Giang Thành hiên ngang đi vào Hoa gia phủ đệ, màu đen dày là huyết sắc đế dày, dẫm đạp ở trên đường lưu lại một cái rõ ràng huyết sắc dấu chân. Thu địch bên ngoài thành, bên tường thành Duyên Vọng lâu bên trên, ba gã võ gia hàng ngũ thờ cũng đều là chố mắt nhìn nhau, vừa nhìn về phía kia đã bước vào Hoa gia phủ đệ ba người, trong lòng không nén nổi cảm thấy phát rét. Ai biết, kia tia sáng màu đỏ là vật gì, một loại thần binh lợi nhận roi dài vẫn là nào đó cùng với ký kết khế ước yêu tả. Một người trong đó hỏi, cách nhau quá xa, chưa có giao tay, khởi có thể biết được kia là vật gì. Người này thực lực quả thực quá mức đáng sợ, Hoa gia ngũ đại trưởng lao bốn đại cung phụng đều là trịch tượng cảnh trong nhân vật lợi hại, tuy vô pháp cùng Túc Lao so sánh, nhưng cho dù là Túc Lao xuất thủ, cũng khó mà dễ dàng như thế liền đem thuộc về tiêu diệt. Người còn lại nói, thật may chúng ta đuổi tới kịp thời, nếu không thì bỏ lỡ trận này tổn địch. Bây giờ đã xác định, người này thực lực rất có thể mạnh hơn Túc Lao, cơ hội là khai sơn cảnh trở xuống nhân vật vô địch. Nếu không phải nó nhục thân lực lượng cũng không có cường đại đến sinh ra trường lực, ta cơ hội đều phải cho là hắn chính là một cái khai sơn cảnh lão quái. Người thứ ba thở dài nói, tóm lại, cái gọi là Giang Thành tiểu tử, có thể có được nhân vật như vậy xem trọng, cho dù là võ gia chúng ta cũng phải cùng giao hảo, không thể tùy tiện đắc tội. Rốt cuộc khai sơn cảnh cường giả là mỗi một cái gia tộc nội tình lực lượng, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không động thủ. Khai sơn cảnh phía dưới cũng chỉ có Túc Lao cực mạnh, nhưng bây giờ lại tăng thêm như vậy một người. Nhanh chóng đem việc này bẩm báo cho tiểu thư đi. Những gia tộc khác phòng trừng cũng đều bị giật mình. Ba đạo ánh mắt mịt mờ liếc nhìn tường thành mặt khác một chỗ, rồi sau đó nhanh chóng thu hồi, xoay người rời đi. Thành một đầu khác, lưỡng đạo thân ảnh thon dài đứng sóng vai, cũng thu hồi tầm mắt, đều thấy được với nhau trong mắt vẻ nghiêm trọng. Hoa gia bị diệt. Một người thanh âm rất khàn khàn, lộ ra nặng nề. Như vậy có thể làm sao? Chúng ta mặc dù không có tới chậm, nhưng Hoa gia liền huyết tế đại trận đều dùng, lại nhưng vẫn bị kia nhân vật đáng sợ tàn sát hết sạch, lấy ta ngươi hai người thực lực, cho dù xuất thủ, cũng chỉ bằng phẳng tặng không mạng mà thôi. Một người khác cắn răng nói, lập tức đem chuyện này bẩm báo gia chủ đi, xem ra chuyện này cùng võ gia cũng có một chút dính líu, một nhân vật lợi hại như vậy, nếu như là người nhà họ võ. Thế thì đỉnh phong đại thế lực thứ tự sắp xếp liền lại phải núp nhích một chút. Lưỡng đạo thon dài nhân ảnh rung nhẹ, tựa như bọn một bản nổ tung, biến mất. Thành rắc một chỗ ngồi, một cái đầu lâu từ trong đất chui ra, đầu lâu đã nứt ra rồi mấy đạo khe hở. Trong hốc mắt quỷ hỏa ám đạm. Khủng bố a, nhân vật khủng bố, nhất định phải lập tức bẩm báo yêu tôn, Hiên Hỏa quốc lại ra khỏi một cái như vậy lệ hại nhân loại, đây bất lợi cho huyết nguyện kế hoạch triển khai. Đầu lâu phốc một tiếng chui ra trong lòng đất, đột nhiên đụng ở một bên tường thành miệng, phát ra dốc mê tổ, vậy mà mạnh mẽ đụng nát tường thành, trực tiếp bay ra ngoài. Trong lòng đất, Vương Lâm mang theo Giang Thành và Tần Nhược Lý hai người chui xuống đất, sau đó nói một cái nơi bị cự nham và sắt thép hỗn hợp đúc mật thất trước. Tăng. Vương Lâm điều khiển phi kiếm đâm ra, tựa như gọt đậu hũ, rất nhanh liền tạc mở kiên cố mật thất, đoàn người chợt tiến vào bên trong. Xem ra chúng ta đã tránh khỏi mật thất cơ quan, đã tới nơi này, vẫn là Vương đại ca ngươi thổ độn thuật lợi hại. Giang Thành nhìn đến bị vây quanh Dạ Minh Châu rất là sáng ngời mật thất, nói một câu xúc động. Tần Nhược Ly đôi mắt đẹp có chút hiếu kỳ đánh giá Vương Lâm, trong lòng thập phần không hiểu lợi hại như vậy nhân vật, là như thế nào cùng con trai mình dính líu quan hệ. Bất quá nàng cũng nhìn ra được Vương Lâm trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện, cho nên cũng sẽ không xẻ ra nói đi hỏi. Vành, một cái thiết mộc dương bị mở ra, bên trong dương gỗ tản mát ra cỏ xanh mùi thơm, chính là trải qua dược vật đặc biệt xử lý, phòng ngừa chiều hủ cùng mật ăn. Trong dương gỗ để từng cục thỏi vàng. Vương Lâm thất vọng lắc lắc đầu. Giang Thành mở ra cái khác dương gỗ, có hơn nửa dương gỗ giả bộ là kim ngân tài vật, bí tịch võ công các loại, cũng có gần nửa bên trong dương gỗ giả bộ rốt cuộc là một khối khối sáng bóng minh nhuận nguyên tinh. Cho dù chỉ có gần nửa dương gỗ trang bị nguyên tinh, nhưng cũng có trọn vẹn 30-40 dương. Giang Thành sơ lược một phòng trường, nhiều như vậy nguyên tinh, cho dù tất cả đều là phẩm chất thấp chất lượng nguyên tinh, cũng đầy đủ hắn nạp trên 1 triệu duyệt tiền, huống chi những thứ này nguyên tinh rốt cuộc tất cả đều là thượng phẩm nguyên tinh. Hoa ra một cái như vậy đại thế gia nội tình, thật là vô cùng hùng hậu. Vương đại ca, nơi này nhiều như vậy tài vật, dựa theo chúng ta lúc trước hiệp nghị, ngươi trực tiếp cầm đi lục thành đi, còn sót lại 4, Kỳ đại liền từ chối thì bất kính rồi. Giang Thành nắm lên một khối thượng phẩm nguyên tinh, hơi nhếch khóe môi lên khởi. Vương Lâm Yên lặng con ngươi nhìn hắn một cái, trong lòng rất có một luồng xung động đang nổi lên, nhưng một lát sau hắn lại thu liễm tâm trạng, trầm mặc khẽ vuốt cảm biểu thị đáp ứng. Từng cái nắm giữ máy đọc người, đều không phải là nhân vật đơn giản. Vương Lâm nhìn ra được Giang Thành máy đọc phải làm không phải cấp thấp cái loại này, về phần là cái gì phiên bản, hắn cũng không biết. Càng cao cấp hơn phiên bản máy đọc, chức năng liền càng là toàn diện, vì vậy mà cũng khó bảo đảm đối phương sẽ có lợi hại gì lá bài tẩy không dùng đây là tiếp theo. Chủ yếu nhất vẫn là thuê mướn quy tắc hạn định, người thuê cùng người làm mướn phòng, không thể tàn sát lẫn nhau đối với nhau động thủ điều quy tắc này, mặc dù không có rõ ràng viết ra trái với quy tắc là cái gì trừng phạt, nhưng cũng không có ai nguyện ý tự mình đi thử nghiệm. Hơn nữa, lấy Giang Thành kia để bảo vệ tính mạng hắn làm chủ thuê mướn nhiệm vụ điều lệ, một khi Vương Lâm động thủ với hắn, liền mang ý nghĩa thuê mướn nhiệm vụ tuyên bố thất bại, đây cũng là một đại vết nhơ cùng trừng phạt. Là Vương Lâm nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng dừng tay một nhân tố quan trọng nhất của vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt 910, tặng nguyên phiếu, tặng kim đậu các loại 4. Chương 193. Không có hứng thú. Chương 193 không có hứng thú. Lục miếng ngói tường đỏ, dương cột chạm trổ, một tòa cao cao màu đen tháp lầu tự bạch sắc tường rào vờn quanh khu kiến trúc bên trong bộc lộ tài năng, thành là kiến trúc mang tính tiêu chí biểu trưng vật. Trên lầu tháp chóp đỉnh chính là một chỗ ước chừng 20 trượng phạm vi sân thượng, trên bình đài không có vật gì, lại có đi thông phía dưới bình đài trong lầu tháp bộ phận một bên treo thê. Minh Phượng Câu từ cao cao bầu trời đáp xuống, thân thể xoay tròn qua ưu mỹ đường cong, lại đạt tới nhất định tầng trời thấp thì nó lại đột nhiên vẫy rồi hai lần cánh, lợi dụng đối với lực đẩy thân thể hơi hướng lên dương cao, lấy được nhất định đỉnh trệ tính. Rồi sau đó lại lần nữa cúi vọt xuống tới, lần này nhanh hơn, nhưng lại khoảng cách sân thượng rất gần. Vành. Minh Phượng Câu có lực bốn vó dừng ở chỗ, khớp xương quanh co xuống dưới, rồi sau đó thuận thế liền ngồi xuống thân thể khổng lồ, nằm ở rồi trên bình đài đây nguyên lai cũng chỉ là một cung cấp Minh Phượng Câu lên xuống sân thượng mà thôi. Chất Nhi, Vương Tiền Bối, đã đến chúng ta Tần gia rồi. Các ngươi tại đây xem, đây một đại mảnh khu kiến trúc, đều là chúng ta Tần gia phụ đệ. Còn có ngoài phủ đệ, kia mấy miếng khu phố cửa hàng tiểu lầu, đều là chúng ta Tần gia sản nghiệp. Tần Y Lạc từ Minh Phượng Câu trên lưng đứng lên, trên mặt mang tươi vui, chỉ đến bên dưới lầu tháp phương lớn mảnh khu kiến trúc, lại chỉ hướng phủ đệ ra một ít nội thành. Tần gia là Bắc quận Mạc Hà thành quận vọng bộ tộc, cũng là đại thế gia, tuy rằng thế lực không thể so với Hoa gia, nhưng mà toàn bộ Bắc quận cũng coi là mười mấy luồng đại thế lực trong một luồng. Giang Thành thuận theo Tần Y Lạc chỉ trên cao nhìn xuống nhìn thấy Tần gia bên trong phủ đệ đỉnh đài lâu tạ, hải tử hồ bạc, cái gì cần có đều có. Ha ha ha, Tôn Nhi, chúng ta Tần gia tòa phủ đệ này xây dựng phải chính là khá có chú trọng, tả hữu là thanh long trắng hổ cách cục, ngươi chứng kiến hải tử hồ bạc chính là tụ bảo thuộc về chậu, tích góp tài vận. Một người trên người mặc hắc kim sắc rộng lớn miên bảo lão giả đột nhiên từ treo thê vị trí chậm rãi đi lên, sau lưng còn vây quanh một đám người, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Thành, mắt chứa ý cười, chỉ mặt đất dưới chân. Đây bảo tháp liền xây dựng ở chúng ta phủ đệ địa thế cao nhất địa phương, chính là nhìn bảo tháp, trấn áp chúng ta Tần gia phong thủy địa dãy, cùng xung quanh thanh long trắng hổ cách cục hợp lại, đó chính là hổ theo long bản tụ bảo giống. Vừa nói, lão giả thêm một chỉ xa xa phương hướng. Kia mặt tây tình huống nhưng lại không giống, nơi đó kiến tạo có thư viện, vũ khố, văn võ đối lập nhau, vòng vòng vào lấy, lại liền có thể bồi dưỡng nhân võ nghệ tài khí, mới có thể khiến cho chúng ta Tần gia xuất hiện ngươi một cái như vậy ưu tú đệ tử a. Lão giả nói xong, cười ha ha. Giang Thành cũng là cười to, đột nhiên nói, chắc hẳn ngươi chính là ta vốn không che mặt ngoại công, chủ nhà họ Tần Tần nhóm. Làm càn, Giang Điệt, lẽ nào ngươi mẹ không có dạy qua ngươi lễ phép lại dám không ngừng kêu ngoại công ngươi tục danh. Lão giả Tần Hàng còn chưa lên tiếng, sau lưng tiểu có một người uy nghiêm trung niên người đứng ra quát lớn. Giang Thành ánh mắt nheo lại, cười lạnh một tiếng. Ta theo ta ngoại công nói chuyện, làm sao ngươi lại là ai cũng tới trên miệng. Ngươi, nghịch tử, ta là ngươi. Uy nghiêm trung niên người lời mới vừa ra khỏi miệng, nhưng lại bị Giang Thành giơ tay lên đánh gãy. Ta đéo cần biết ngươi là ai, ta chưa từng tới bao giờ Tần gia, cái gì cách cục gì bồi dưỡng ưu tú đệ tử, cùng ta không có quan hệ gì. Nương ta tại một năm trước liền bị Hoa gia ép khiến cho, bắt buộc cư ngụ ở Thu Địch Thành, cũng quả thật không có dạy qua ta cái gì lễ phép, những thứ này đều là bái ai ban tặng đây ban đầu lại là ai đồng ý đem ta mẹ đưa đi Thu Địch Thành. Nếu không phải ta hôm nay dập tắt Hoa gia, nương ta khả năng cả đời phải chết già ở Thu Địch Thành. Giang Thành nói xong lời cuối cùng, ánh mắt đã là băng lãnh, chứa đựng bất thiện. Nghịch tử. Uy nghiêm trung niên lấy người cập thân bên cạnh một đám người đều là biến sắc. Được rồi. Tần Hàng quát khẽ, trên mặt nụ cười thu liễm xuống. Hắn đây một quát lớn, nhất thời người sau lưng cho dù có giận cũng không dám phát, tuy nhiên cũng ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thành. Có người ánh mắt băng lãnh, có người mắt lộ khinh bỉ, có người ánh mắt oán hận. Tôn Nhi. Tần Liệt biểu tình nghiêm túc, ta cuối cùng là ngoại công ngươi, ta cũng thân là một đại gia tộc tộc trưởng, người đang nắm quyền, cuối cùng muốn cố kỵ lại cuộc. Năm đó mẫu thân ngươi bị Hoa gia ép vội vã, ta cũng thế. Được rồi. Giang Thành giơ tay lên, đánh gãy Tần Hàng lời nói. Thành. Tần Nhược Ly nhìn về phía Giang Thành, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo đây dù sao cũng là phụ thân nàng, lại tại sao không đúng, tiểu bối tại trước mặt cũng không thể quá mức vô lễ. Giang Thành lắc đầu nói, ngoại công, ngươi khó xử cùng nỗi khổ, ta đều lý giải, Bất quá ta hôm nay tới không phải nghe ngươi nói những thứ này. Ta nghe nói, ngươi đã trong gia tộc công bố, chỉ cần thực lực của ta đạt được trịch tự cảnh, liền đem chủ nhà họ Tần vị trí nhường cho ta. Làm cản. Ngươi quả thực đại nghịch bất đạo. Tần Đức Ly, đây chính là ngươi nuôi con trai ngoan. Giang Thành đây lời nói vừa ra khỏi miệng, nhất thời lại nghĩ thầm nhiều người tức giận. Tần Hàng giơ tay lên ngăn lại, con mắt nhìn một cái Giang Thành bên người Vương Lâm, hơi ôm quyền gật đầu, chợt vừa nhìn về phía Giang Thành, ánh mắt mang theo một ít phức tạp. Tôn Nhi, ngươi còn quá trẻ khí thịnh chút, đứng đầu một nhà thật ra thì cũng không phải tốt như vậy khi. Bất quá ngươi có thiên này tư cùng nhân mạch, ta nói chuyện tự nhiên cũng chắc chắn, chỉ cần ngươi có thể đạt được trịch tự cảnh, đây Tần gia giao cho ngươi tới làm gia chủ, ta cũng là hoàn toàn yên tâm. Phụ thân. Sau lưng, uy nghiêm trung niên người nghe vậy thần sắc siết chặt. Tần Hàng cũng không để ý, tiếp tục xem Giang Thành nói, chỉ là thành con a, ngươi muốn khi chủ nhà họ Tần, đầu tiên ngươi cũng phải dung nhập vào chúng ta Tần gia, nếu như ngươi muốn vì võ gia làm việc, kia còn thể thống gì? Võ gia tuy mạnh, lại cũng không đến mức cường đại đến để cho ta chủ nhà họ Tần đều phải vì đó bán mạng đi. Giang Thành cười ha ha, nhìn thoáng qua bên người Vương Lâm, ngoại công, ngươi nguyện ý để cho ta quản lý chủ, ý tứ ta cũng rất rõ ràng. Chỉ cũng là muốn mời chào ta đây vị Vương đại ca. Ngươi lo lắng ta thực lực không đủ, bị ngươi khống chế, lúc này mới quyết định ta phải đạt được trịch tượng cảnh sau đó, mới có thể làm chủ nhà họ Tần điều kiện. Thật ra thì ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đây chủ nhà họ Tần, ta cũng không phải là rất cảm thấy hứng thú. Ngươi, uy nghiêm trung niên nhân khí phải cặp mắt đều phải bốc khói. Giang Thành đây lớn như vậy giọng lời nói tới hắn thật sự là không nhìn nổi. Tần Hàng cũng là cao mày, nhìn chằm chằm Giang Thành thần sắc đã có không vui. Hắn cho dù là tốt như vậy tính khí, lúc này bị mình tiểu bối này Tôn Nhi chơi bừa, cũng cảm thấy nổi nóng. Thành, chớ có nói bậy bạn, những thứ này cuối cùng đều là ngươi trưởng bối. Tần Nhược Ly kéo Giang Thành tay, đôi mắt đẹp ngậm đến vẻ cương chịu cùng trách tội. Đừng nóng đừng nóng. Giang Thành cười một tiếng, vừa nhìn về phía Tần Hàng, ta lần này về gia tộc, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút nơi này tình huống, ngoại công ngươi có cái gì sở cầu, nếu như không phải quá khó làm đến chuyện, ta đây vị Vương đại ca cũng có thể xuất một chút lực. Ô hát, Tần Hàng nhíu mày giản ra, lời ấy quả thật. Tự nhiên quả thật, bất quá muốn mời được ta đây vị Vương đại ca làm việc, ngoại trừ phải dựa vào ta mặt mũi trở ra, còn cần một ít tiền vốn thù lao. Giang Thành đưa ra hai ngón tay, trà sát, một ít thù lao, đây là nhất định phải. Tần gia mọi người sắc mặt cứng đờ cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 910, tặng 10 phiếu, tặng kim đậu các loại 4. Chương 191. Thế gia ghé mắt. Chương 191 thế gia ghé mắt. Hoa gia khởi động huyết tế đại trận nhưng vẫn bị cường đạo tiêu diệt, tin tức trải qua đều thế lực thám tử truyền ra sau đó, toàn bộ Bắc quận có thể nói đều là chấn động không nhỏ. Ngươi nói cái gì Hoa gia bị diệt, dĩ nhiên là bởi vì cái kia Tần gia tiểu thư con trai của Tần Nhược Ly, hắn sao lại có người như vậy dạy thực lực. Lập tức đi thăm dò, mức độ tra rõ cái kia đao phủ lai lịch thân phận, người như vậy có phải là thật hay không cùng võ gia có dính líu. Bắc quận cao cấp nhất thế gia Lâm gia. Lúc này trong Lâm gia cũng là rất là hỗn loạn, hướng theo hai tên vóc dáng thon dài gia tộc thờ cũng nhiệt đới đi kia tin tức kinh người, Lâm gia một đám gia lão cao tầng đều bị kinh động. Chuyện này là hay không muốn mời được lão tổ Hoa gia, dù nói thế nào cũng dù sao cũng là ta Bắc quận đại thế gia, võ gia lần này thực sự quá phận, tay đuôi quá dài. Một người tựa như đồng tử một bản diện mạo vóc dáng ra lão thần sắc thâm độc nói, không thể, võ gia tuy rằng quá phận chút, nhưng rốt cuộc cũng là kia Hoa gia ép vội vã Tần gia nha đầu ở phía trước, huống chi lão tổ nếu như được mời động xuất quan, được thế nhất định cũng sẽ kinh động ông tổ nhà họ Vũ, ai có thể bảo đảm đây không phải là một cái dẫn đến quân vào cuộc bấy giờ. Cho dù Hoa gia có lỗi trước, nhưng bị người kia diệt tộc, cái này cũng quả thực quá phận chút. Hoa gia vẫn phần lớn người đều thoát đi, người kia cũng chưa hạ tử thủ, chỉ là một đám phản kháng gia lão và thờ cũng đều bị giết, Hoa Tìm cũng vùi thân người này quỷ dị thế công dưới. Một đám Lâm gia gia lão làm ồn hống hống nghị luận. Được rồi. Ngồi ở thủ tọa vị trí một cái uy nghiêm lão thái bà rộng chảy trong tay quải trượng đầu rồng, chống đỡ trên mặt đất phát ra tiếng vang, khiến cho tràng diện dần dần an tĩnh lại. Lão thái bà giàn mua hám sâu song trong mắt lộ ra sắc bén thần mang, ho khan nói, truyền nhân mang tin cho Tần gia, để cho Tần Lập hỏi thăm một chút, hắn đứa con trai kia là từ chỗ nào kết giao đến đây loại cường giả. Lão thái quân. Một người gia lão trần chờ nói, theo ta thấy, đây căn bản cũng sẽ không là kia Tần nha đầu con trai năng lực kết giao đến nhân vật, nhất định là võ gia vì che giấu hai mắt người chuẩn bị bắt Hoa gia khai đao, là xuất sư nổi danh, lúc này mới kéo tới kia Tần nha đầu con trai. Không. Lão thái bà lắc đầu, ta đã đoán qua, người này cùng võ gia không liên quan, ngược lại cùng kia Tần nha đầu con trai có liên quan mật thiết, chuyện này nhất định phải dò nghe. Lợi hại như vậy một nhân vật, không có khả năng bỗng dưng thoát ra. Vâng. Cả đám rối rít lĩnh mệnh. Tần gia, chỉ có gia chủ mới có thể nhập trúc anh bên trong lầu, từng mảng xanh nhạt lá trúc chậm rãi nhẹ nhàng bay vào trong lầu, rồi sau đó chậm rãi tô tạo thành một đạo dịu dàng nữ tử thân ảnh. Lão gia, tin tức đã xác định, dập tắt người nhà họ Hoa chính là bốn con trai của tiểu thư Giang Thành bằng hữu, đây là võ gia đối ngoại tin tức, cũng là Giang Thành tự xưng, trước mắt bọn họ vẫn còn ở thu địch thành Hoa gia phủ đệ. Ừm. Bên trong lầu trong phòng ngủ, truyền tới một tiếng giàn mua thanh âm khàn khàn, nếu xác định, vậy hãy để cho Tam tiểu thư đi đón hiệp một chút đi. Lá dụng cuối cùng tu trở về, Hoa gia ép vội vã chúng ta Tần gia đến lúc này, hôm nay bị diệt cũng là tạo hóa, nếu như có thể lấy được phải Nhược Ly tha thứ, Tần gia khốn cảnh hoặc giả là có thể giải quyết dễ dàng. Hoa gia phủ đệ trong lòng đất bên trong mật thất, từng dương hoàng kim tế nhuyễn, nguyên tinh, bí tịch đều bị Vương Lâm đựng vào trong túi lượng đồ. Bên trong mật thất này tàng bảo tuy nhiều, nhưng chiếm đoạt diện tích nhưng cũng không tính quá lớn, trừ đi một ít cất giữ binh khí, toàn bộ tài sản đều bị tất cả bỏ vào bên trong túi lượng đồ, chuẩn bị mang đi. Sắc. Một cái sáng như tuyết trường đao ra khỏi vỏ, Giang Thành quan sát tỉ mỉ trong tay lưỡi dao mặt rồi rào đặc thù văn lạc trường đao, hẹp đao mảnh nhận phong sắc bén phải thổi lông mao tóc ngắn, da thịt có thể cảm thấy sắc bén mang đầy cây trường đao cũng coi là một kiện danh khí, mặc dù không có hỏa lân kiếm đặc thù như vậy hỏa thuộc tính cùng chấn tà hiệu quả, nhưng luận phẩm chất liệu, thậm chí càng tại hỏa lân trên thân kiếm. Vương Lâm liếc trường đao một cái, lại thu hồi tầm mắt. So với hắn linh khí phi kiếm, đây cái gọi là bảo đao còn thì kém rất nhiều, tuy rằng chất liệu cùng chế tạo thủ pháp đều rất không tồi, lại cũng không thích hợp hắn dùng. To lớn. Một bộ trọng giáp bị Giang Thành Từ cho bụi đánh trong dương đưa ra, không dưới mấy trăm cân, lấy đặc thù sắt thép cấu tạo, lại đang khớp xương vị trí lấy cương tắc lẫn nhau hàm tiếp, không ảnh hưởng sự linh hoạt. Thứ tốt. Giang Thành có chút vui vẻ. Hắn luyện tập bất diệt kim thân đến hôm nay đã gần như lại thành, đang cần loại này đặc thù trọng giáp để mà tăng cường bất diệt kim thân uy năng cùng cảm ngộ đã từng tuyệt không thần thân khoát trọng giáp thi triển bất diệt kim thân, cho dù vô danh thi triển bạn kiếm quy tông cũng không thể gây tổn thương cho phân chia chút nào, lực lượng phòng ngự có thể tưởng tượng được. Đi thôi, trở về lại chia tăng vật. Vương Lâm vẫy vẫy tay, không cẩn thận tại đây mật thất dưới đất lại làm lưu lại. Hắn lần này đến đều chỉ là vì có thể nạp duyệt tiền nguyên tinh, về phần vật khác cái, trừ phi giá trị không kém, bằng không hắn căn bản cũng sẽ không mang đi. Rốt cuộc thêm vào chuyển vận vật phẩm cũng cần thanh toán duyệt tiền. Theo Vương Lâm, thế giới này bí tịch võ công cũng không có gì sức hấp dẫn, thần binh lợi nhận tuy rằng chất liệu cũng không tệ lắm, nhưng quá chiếm sức nặng, chuyển vận đến hắn thế giới kia đi, tiêu phí duyệt tiền rõ ràng tính không ra. Ba người lại lần nữa thông qua thổ độn thuật rời khỏi mật thất, đến mặt đất. Mẫu thân, ta bây giờ đầu phục võ gia, tại võ gia Hải Mặc Thành bên kia còn có một phân cơ nghiệp, ngươi hãy cùng ta cùng đi hướng Hải Mặc Thành bên kia định cư đi. Giang Thành ánh mắt nhìn về phía Tần Nhược Ly. Hắn cũng biết, Tần Nhược Ly chính là Bắc Quận thế gia người Tần gia, lo lắng mẫu thân không chịu cùng hắn đi, mà là phải đi đến Tần gia. Kia Tần gia đã từng biết rõ Hoa Dạ lòng không tốt, lại như cũng chịu đáp ứng Hoa Dạ điều kiện, đem Tần Nhược Ly đưa đến Thu Địch Thành tại Hoa Gia dưới mí mắt định cư, làm như vậy tự nhiên để cho Giang Thành rất không ưa. Tần Nhược Ly đưa ra tinh tế thon dài tay ngọc, ôn nhu khẽ vuốt ve Giang Thành gò má, "Thành, ngươi bây giờ tiền đồ, năng lực giao cho ngươi Vương đại ca cường giả như vậy bằng hữu, mẫu thân cũng phải lấy ngươi làm vinh, coi như là Tần gia cũng không thể lại chi phối ta nhóm người, mẫu thân đi theo ngươi Hải Mặc Thành." Giang Thành lông mày dương lên, lộ ra nụ cười, đột nhiên lại đột nhiên thần sắc động một cái. Hoắc. Vương Lâm đã xuất thủ, dẫn lực thuật thi triển ra, nhất thời liền đem nơi xa xa một người miễn cưỡng câu nệ rồi qua đây. A, tiền bối hạ thủ lưu tình. Một người trên người mặc màu hồng la quần nữ tử rớt xuống đất, hình dáng chật vật. Nếu không phải ngươi không có sắc ý, liền đã chết. Vương Lâm nhìn người tới một cái, ánh mắt ở tại trên gương mặt lưu lại chốc lát, chợt thu tay lại, mắt liếc Tần Nhược Ly. Tam tỷ. Nhìn thấy đây màu hồng la quần nữ tử, Tần Nhược Ly vẫn không khỏi khẽ hô. Tứ muội, tam tỷ mặt dày, không ngợi mà tới. Nữ tử từ dưới đất bò dậy, nhìn đến Tần Nhược Ly lộ ra một nụ cười khổ, chính là tướng mạo cùng Tần Nhược Ly có đến 5 phần tương tự, manh mối thanh tú, mắt hạnh mũi ngọc, chu môi chút dáng. Đây là ta Tam Di, Giang Thành khẽ cau mày, quan sát đối phương kia cùng Tần Nhược Ly có chút giống nhau tướng mạo, yên lặng không nói. Mặc dù là hắn Tam Di, vẫn là người Tần gia. Người Tần gia tại bây giờ lúc này tìm tới nơi này, chính là không biết để làm gì ý cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 910, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại 4. Chương 192. Hồi Tần gia. Chương 192 hồi Tần gia. Tứ muội cha nghe Hoa gia bị diệt, liền ngay lập tức phái người qua đây kiểm tra, rồi sau đó lại phân phó ta tới đem ngươi đón về tiếp trở lại. Lúc trước Hoa gia thế lớn, cha là bảo vệ cả gia tộc, không thể không ủy khuất ngươi. Bây giờ con của ngươi, chất nhi này của ta như vậy thành khí, có thể đem Hoa gia diệt tất cả. Cha nghe vậy cũng là vì ngươi cảm thấy vui vẻ yên tâm, đã ngay trước mọi người hứa hẹn tương lai sẽ đem chức gia chủ chuyển cho thành, hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn, tha thứ gia tộc. Phân quần nữ phụ Tần Y Di Hải Lạc rất nhanh chấn định lại, ánh mắt tha thiết nhìn đến Tần Nữ Ly, lại quan sát Giang Thành, trong ánh mắt toát ra vẻ thân thiết. Còn có vị tiền bối này, ngài đã cứu ta muội muội còn có ta chất nhi, chúng ta Tần gia cũng sẽ hậu lễ cảm tạ. Thần Y Liệt Lạc ngôn ngữ thiết thiết nói. Vương Lâm nghe vậy ánh mắt lóe lên, hậu lễ cảm tạ, bốn chữ này bị hắn nghe lọt vào tâm lý. Bây giờ liền phải xem Giang Thành có đồng ý hay không rồi. Bị thuê mướn điều lệ giới hạn, hắn bây giờ tuy rằng đã tính toán hoàn thành nhiệm vụ, nhưng điều thứ nhất lệ bảo hộ Giang Thành an toàn vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn thành. Trong vòng một ngày này, hắn đều phải đi theo Giang Thành bên người, bảo hộ Giang Thành an toàn tính mạng. Nếu như Giang Thành không đi Tần gia nói thẳng cự tuyệt, như vậy cái gọi là hậu lễ, hắn cũng khó mà đoạt được. Trên thực tế lúc nãy cướp đoạt Hoa gia bên trong mật thất đoạt được tài vật, dựa theo 6-4 phần xứng, hắn có thể được tài sản cũng đã vượt rất xa hắn lần này thuê mướn tiền thuê phí. Bất quá nếu như thuê mướn nhiệm vụ thất bại, nhiều hơn nữa chỗ tốt hắn cũng không mang được, chỉ có thể tự ảo não đi trở về phủ. Tam tỷ, ta sẽ không về gia tộc, ta muốn cùng Thành Nhi cùng đi hướng Hải Mặc Thành, trong nhà bên kia tình huống quá mức phức tạp, ta bây giờ tâm đã mệt, không muốn chen vào trong đó. Tần Nhược Ly bước lên Giang Thành tay, lắc đầu nhìn đến Tần Y Liệt Lạc, huyền luôn cự tuyệt. Nàng cũng không phải là người ngu, làm sao sẽ không nhìn ra Tần gia hành động này ý đồ, chỉ liền là muốn lợi dụng Giang Thành mạng giao thiệp. Trang lớn gia tộc thế lực đến tại cái gì chuyển chức gia chủ, cũng bất quá ngoài miệng nói một chút mà thôi, há có thể quả thật. Tứ muội, ngươi không thành ngươi tự cân nhắc, cũng phải vì Thành Nhi cân nhắc đi. Tần Y Lệ Lạc cũng chưa từ bỏ ý định, ánh mắt vừa nhìn về phía Giang Thành, "Thành, ngươi lẽ nào tình nguyện đầu nhập vào võ gia đương gia thần, cũng không muốn thừa kế chúng ta Tần nhà thế lực, tương lai lên làm gia chủ sao? Tuy rằng chúng ta Tần gia là yếu hơn võ gia, bất quá Tam Di tin tưởng lấy ngươi năng lực kinh doanh đi xuống, sớm muộn là muốn thắng được võ gia." Nàng bây giờ xem như nhìn ra, đây trong ba người, không ngờ là thật sự lấy Giang Thành làm chủ. Chính là Giang Thành bên người cường giả thần bí này lại cũng không nói một lời, toàn bộ dựa vào Giang Thành quyết định đây quả thực là không tưởng tượng nổi, nàng đứa cháu này năng lượng rốt cuộc to lớn như thế, cái này làm cho trong lòng nàng một ít tính toán nhỏ nhặt lại có chút rất nhỏ thay đổi. Tam Di, ngươi nói cha ngươi, cũng là ông ngoại ta, muốn đem chủ nhà họ Tần vị trí nhường cho ta. Giang Thành khỏe miệng ngậm đến cười khẽ, ngưng mắt nhìn mình đây Tam Di. Tần Y Lạc trên mặt nụ cười hơi chậm lại, vội nói, đúng như vậy, cha đã ở trước mặt mọi người hứa hẹn, chỉ cần ngươi có thể đạt được Trịch Tượng cảnh thực lực, thế thì chức gia chủ sẽ để cho ngươi, hắn sẽ lui khỏi vị trí phía sau màn. Thành. Tần Nhược Ly nhìn về phía Giang Thành, trong mắt đẹp thoáng qua một ít quang thải kỳ dị, tựa hồ năng lực nhìn ra Giang Thành tâm lý suy nghĩ. Mẫu thân, nếu ta đây ngoại công như vậy biết lý lẽ, biết được ta có tài năng gánh nhâm gia tộc nhiệm vụ lớn, chúng ta cũng không thể quá mức tự coi nhẹ mình lùi bước. Vậy thì đi một chuyến Tần gia đi, ta lâu như vậy đều chưa từng đi qua mẫu thân các ngài tộc. Giang Thành vỗ vỗ Tần Nhược Ly mu bàn tay, mỉm cười nói. Tần Y Lìa Lạc nghe vậy nhất thời lộ ra nụ cười, bất quá trong lòng nhưng lại hiện lên một ít không tốt ý nghĩ. Giang Thành theo như lời những đề tài này quá mức sắc bén, hơn nữa bên người lại cùng như vậy một nhân vật lợi hại, liền Hoa gia đều bị diệt, cứ như vậy đem ba người này mang về gia tộc, có hay không có đến có ổn. Đều là người một nhà, cho dù chất nhi này của ta như thế nào đi nữa lệ khí, chắc sẽ không quá lớn nghịch không ngờ. Tần Y Lìa Lạc nghĩ như thế, tâm lý lại an định không ít. Nếu thành nhân huynh có dự định, như vậy tùy ngươi đi, bất quá sau này gặp qua ngoại công ngươi cùng mấy vị khác bá bá a di, có thể không được vô lễ. Tần Nhược Ly đúng là vẫn còn mềm lòng, hơn nữa cũng cố niệm thân tình, đáp ứng Giang Thành yêu cầu, nhưng lại vẫn còn có chút cố kỵ. Mẫu thân ngươi yên tâm. Giang Thành cười gật đầu, nhìn về phía Tần Y Lìa Lạc, Tam Di, vậy chúng ta thì đi đi. Lúc ta tới là ngồi Minh Phượng Câu đi, chúng ta lại ngồi Minh Phượng Câu trở lại, không cần nửa giờ liền có thể đến. Tần Y Lìa Lạc cười từ bên hông xuất ra một cái xanh sẫm sáo nhỏ, ghé vào môi bên cạnh thổi một tiếng sắc bén tiếng địch. Không bao lâu không trung liền bay tới một đầu toàn thân màu vàng nóng quái vật, xuề hai cánh khoảng chừng 6-7 dài, phượng đầu đuôi phượng, nhưng lại sinh trưởng như mã giống như thân thể cùng bốn vó, trên không trung bay lượn túi vọt xuống tới. Cùng phong đập vào mặt, một luồng hung hãn khí tức bức người, quái vật sắp hướng tới mặt đất thì hai cánh trên không trung vẫy rồi hai lần, cuốn lên bình phong, trên không trung chậm rãi chạy dừng, rồi sau đó hai cánh thu nạp chậm rãi ở nơi nào, bốn vó chạm đất. Vậy mà tựu là một cự mã, hai cánh to lớn hởi, trọn vẹn so bình thường mã thất lớn gấp 4-5 lần hình thể, đứng trên mặt đất liền tựa như một tòa lầu cao. Đây chính là Minh Vương Câu. Giang Thành mặt lộ vẻ kinh dị. Những người này khí tức tựa hồ so Kim Hoàng mạnh hơn gấp mấy lần, hẳn có phục hổ cảnh trở lên thực lực, lại chỉ là bị dùng để sung mãn làm thú cưỡi. Không sai. Tần Y Lìa Lạc trên mặt thoáng qua một ít tự hào, nói: toàn bộ Hiên Hòa Quốc có tương tự Minh Phượng Câu bậc này đại yêu tọa kỵ gia tộc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít nhất Hoa gia sẽ không có, chúng ta Tần gia cũng chỉ có đây một đầu. Không tệ không tệ. Giang Thành mỉm cười, lúc này liền cùng mấy người cùng lướt lên Minh Phượng Câu sống lưng. Minh Phượng Câu trên sống lưng đã an trí 6 cái cố định lại yên ngựa, nhưng đồng thời ngồi 6 người. Giang Thành 4 người ngồi lên sau đó, đem thân hình cố định lại. Tần Y Lìa Lạc lúc này lại lần nữa thổi lên sáo nhỏ. Minh Phượng Câu to lớn mà đường cong lưu loát 4 cái dài chân liền bắt đầu trên mặt đất cuộn, chạy nhanh ra lộc cộc tiếng vang dọn dã, tốc độ càng lúc càng nhanh. Minh Phượng Câu đột nhiên một tiếng cao vút hót vang, móng sau dùng sức đạp một cái bay lên không, hai cánh đột nhiên phô triển mở, mạnh mẽ vỗ, nhanh chóng bay trên trời. Phía dưới mặt đất ở trước mắt lắc lư, rồi sau đó nhanh chóng kéo cao kéo xa, từng mảng sơn lâm, ruộng lúa mạch, con sông, thôn đều ở trước mắt nhanh chóng lướt qua. Luận tốc độ phi hành, Minh Phượng Câu vậy mà không thua gì Vương Lâm thi triển ngự không thuật tốc độ, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Con thú này tốc độ phi hành thật không tệ. Vương Lâm tóc dài phiêu vũ, tay áo cổ đãng, ánh mắt thiên lặng, khẽ vướt càng khen. Tiền bối nếu là có thể tọa chấn chúng ta Tần gia, đây Minh Phượng Câu cũng có thể tặng cho tiền bối làm ngài vật cưỡi chuyên dụng. Tần Y Lìa Lạc tận dụng mọi thứ, bắt đầu làm quen đủ khoét nền tảng. Vương Lâm tựa như cười mà không phải cười lắc đầu một cái, liếc mắt một cái Giang Thành, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tần Y Lìa Lạc đụng cái đinh mềm, cảm thấy xấu hổ, nhìn thoáng qua Giang Thành, ngượng ngùng cười một tiếng không nói thêm nữa, tâm lý chính là lẩm bẩm. Chất nhi này của ta là như thế nào kết giao đến bậc này cao nhân, cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt 910, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại 4. Chương 194. Bánh bao. Chương 194 bánh bao. Hắn mang theo vị kia vương tiền bối còn có mẫu thân hắn, cùng đi Tần gia. Võ gia phủ đệ đón gió bên trong lầu, Vũ Thắng Nam thần sắc khẽ biến, hỏi thăm lên tiếng ở sau thân thể hắn, một người một nửa quỳ xuống, cung kính đáp ứng, "Vâng, theo chúng ta nằm vùng tại Mạc Hà thành bên kia nhãn tuyến chuyển tới tin tức, là Tần gia Tam tiểu thư Tần Y Lìa Lạc đích thân ra tay, lấy Minh Phượng Câu đem ba người bọn họ nhận hướng Tần gia." Vũ Thắng Nam khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không nhớ quá pháp, phất phất tay nói, "Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, còn nữa tin tức mới, lập tức báo cáo." "Vâng." Trên mặt đất nửa quỳ người đứng dậy, nhanh chóng chạy ra đón gió lầu. "Đại tiểu thư ngươi là lo lắng Giang Thành chuyến đi này sau đó cũng sẽ không về lại Hải Mạc thành." Tề Thanh dừng ngồi ở một bên giao ý bên trên, lúc này thành thực đứng dậy dò hỏi. "Giang Thành sẽ không là như vậy người đi, nếu như hắn như vậy, kia ta lúc đầu thật là mắt bị mù." Vũ Phỉ Phỉ lẩm bẩm miệng, con mắt trừng tròn cuộn cuộn. Vũ Thắng Nam lắc lắc đầu, "Tần Hàng lão hồ ly kia không phải đèn cạn dầu, nếu như hắn hứa lấy trọng lời nói, đem tương lai chức gia chủ giao cho Giang Thành, tiểu tử kia chưa chắc sẽ không động tâm. Một là chủ nhà họ Tần, một là võ gia chúng ta làm việc, đương gia thần, ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn nào một khoản?" Tề Thanh dừng gật đầu, lại nói, "Đại tiểu thư thật ra thì cũng không nhất định lo ngại, Tần gia nói cho cùng cũng chỉ xem như một cái tiểu thế gia mà thôi, Trịch Tượng cảnh cường giả cũng không có ba lựa vị. Làm như vậy một cái tiểu thế gia gia chủ, cũng chưa chắc đã có quá nhiều mỡ có thể kiếm, Giang Thành tiểu tử kia không biết nơi nào đến lợi hại như vậy mạng giao thiệp, sau lưng của hắn năng lượng nhất định không nhỏ, chưa chắc liền biết để ý Tần gia. Mà cùng võ gia chúng ta hợp tác, lợi ích ngược lại khả năng càng nhiều. Ý ngươi là muốn ta lấy dụ dỗ hắn?" Vũ Thắng Nam nói. "Hắn bây giờ lông cánh dần dần lớn, bản thân tại tuổi tác như vậy, đã là phục hổ cảnh võ giả, lại kết giao Vương Lâm nhân vật như vậy, còn diệt Hoa gia. Nói thật, hắn người như vậy, tương lai nếu như không chết yểu, nhất định là muốn thăng quan tiến chức nhanh chóng, hắn chưa chắc liền để ý Tần gia, bởi vì bên ngoài còn có rộng lớn hơn sân khấu chờ lấy hắn. Thiên Vũ giáo đối với hắn thử thách không phải đã hạ sao, hắn còn là phải trở về Hải Mạc Thành, tìm kiếm Hiên Viên Hạo Thiên, đi tham gia Thiên Vũ giáo thử thách. Mà trước đó, cùng võ gia chúng ta hợp tác, đi một lần trừ yêu linh biết, trong này cũng có rất lớn lợi nhuận. Tề Thanh dừng mạch lạc rõ ràng nói liên tục, sau khi nói xong cũng là thần sắc có chút phức tạp. Lúc trước Giang Thành gia nhập võ gia, là nàng tự mình kiểm định, lại cũng chỉ bất quá khi đối phương chính là cái có chút tiềm lực gia thần mà thôi. Mà bây giờ mới thời gian qua đi một tháng có thừa, phát sinh ở trên người đối phương sự tình thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, biến hóa quá lớn. Người này đến tột cùng phía sau có người nào hoặc thế lực đang ủng hộ, lại là từ nơi nào kết giao nhiều như vậy lợi hại cao thủ, đây hoàn toàn là một điều bí ẩn. Bây giờ đối phương liền hoa gia đều có thể trực tiếp tiêu diệt, nó thân phận địa vị đã hoàn toàn bất đồng, cho dù bọn họ võ gia cũng không khả năng lại nói mạnh mẽ lưu lại đối phương hiệu lực, chỉ có thể lấy dụ dỗ thuộc về, thủ đoạn êm dịu. Đi, chuyện này cần hướng về phía phụ thân báo cáo, liền mời Giang Thành người này đảm nhiệm võ gia ta khách khanh trưởng lão, thưởng thụ hàng ngũ thờ cũng ngang hàng đãi ngộ. Vũ Thắng Nam lập tức có quyết định, lúc này sấm rền gió cuốn nói. Tần gia, phòng chính rộng rãi trong đại sảnh, một bàn mỹ vị món ngon bày khắp trên bàn. Giang Thành gặm sạch sẽ một cái dê lớn chân, đem cốt đầu ném lên bàn, lại uống nhất khẩu mỹ rượu, an phi thường cao hứng. Tôn Nhi, nếu như ở trong nhà đợi đến còn hài lòng, vẫn ở lại đi, chúng ta Tần gia mặc dù không cùng võ gia, nhưng căn cơ vẫn có, ngươi muốn tu luyện, trong nhà có thể thỏa mãn ngươi toàn bộ tài nguyên tu luyện. Tần Hàng ngồi ở thủ tọa vị trí, cười ha hả nhìn đến Giang Thành ăn nôn như nói. Trên bàn cái khác người Tần gia nghe vậy, đều thần sắc không đồng nhất, nhưng đại đa số đồng lứa nhỏ tuổi nam nữ trẻ tuổi đều ánh mắt hiện lên ghen tị và khâm phục, nhưng lại không dám phát tác. Không được không được. Giang Thành khoát khoát tay, ngoại công, ta mỗi ngày muốn dùng tài nguyên tu luyện quá nhiều, gia tộc cũng chưa chắc không thỏa mãn được ta. Ô hát, Tần Hàng liếc mắt một cái Vương Lâm, lại cười nói, ngươi bây giờ phải chỉ là phục hộ cảnh thực lực, gia tộc có thể cho ngươi cung cấp một ngày ba khối linh thạch thượng phẩm với tư cách tài nguyên tu luyện, thế nào? Ba khối linh thạch thượng phẩm. Mấy tên Tần gia cùng Giang Thành cùng thế hệ phần tử đệ đều ánh mắt cơ hồ sáng ngắt, cơ hồ muốn không nhịn được ngưng lại lớn tiếng phản bác. Chính là Tần Y Thế Lạc, Tần Thế Hùng chờ Giang Thành trưởng bối A Di, bà bá cũng đều ánh mắt khẽ run, da mặt co giật, Tần Nhược Ly chính là có chút kinh ngạc, nhìn đến Tần Hàng. Một ngày ba khối linh thạch thượng phẩm, đây chính là một ngày chi tiêu mấy trăm ngàn tiền bạc, chuyên dụng lấy bồi dưỡng Giang Thành một cái như vậy tiểu bối, thật sự là ra tay quá lớn. Phúc. Giang Thành phun ra một khối xương gà, lau miệng lắc đầu nói, không có đủ hay không? Ngoại công, để cho ta lưu tại gia tộc lời nói liền không nên nói nữa, ta cũng chí không ở chỗ này, chúng ta còn là nói chính sự. Ngươi, Chất Nhi, ngươi sao có thể ngang ngược như vậy? Khí chất uy nghiêm Tần Thế Hùng giận đến phế suýt nữa nổ. Một ngày ba khối linh thạch thượng phẩm, cho dù hắn cũng không có như vậy đãi ngộ, nhưng Giang Thành vẫn còn nói không đủ, đây hẳn là đang trêu người. Tần Hàng mặt cũng hơi hơi cứng đờ, nhìn đến Giang Thành, trên mặt nụ cười bất chút, sâu thở ngụm khí trầm giọng nói, ngươi không muốn ở lại gia tộc, kia ngoại công cũng sẽ không mạnh hơn nữa giữ lại, bất quá ngươi nói thế nào chính sự, quả thực muốn giá quá cao, cho dù ngoại công xin ngươi vị bằng hữu này xuất thủ, chúng ta Tần gia căn cơ cũng phải bị móc giống. Lấy sạch cũng tốt hơn bị người khi dễ trên đầu không dám phản kháng chịu đựng mạnh mẽ đi, Giang Thành sẩn cười một tiếng. Thành, không được vô lễ. Tần Nhược Ly cau mày. Tần Hàng đám người sắc mặt càng là có chút khó coi. Ngoại công ngươi tự suy nghĩ một chút, ăn bữa cơm này sau đó, Tôn Nhi ta liền chuẩn bị ly khai. Ta vị bằng hữu này Vương đại ca cũng không có nhiều thời gian như vậy theo ta du sơn ngoạn thủy, bỏ lỡ cơ hội lần này, còn muốn mời được ta đây Vương đại ca thì không phải dễ dàng như vậy rồi. Giang Thành cười nói. Tần Nhược Ly thở dài một tiếng, "Thành, mẹ không muốn làm khó ngươi, mẹ cũng không muốn ngươi làm khó Tần gia tộc tuy rằng có lỗi với ngươi mẹ, nhưng cuối cùng có chồng người ân." Tần Y Liệt Lạc chờ người thần sắc khuôn mặt có chút động, nhìn về phía Tần Nhược Ly, thần sắc đều có chút xấu hổ. Mẫu thân. Giang Thành nhìn về phía Tần Nhược Ly, toàn bộ Tần gia, hắn cũng không có làm qua thân nhân, nhưng Tần Nhược Ly lại bất động. Hắn vốn là cũng là muốn lợi dụng lần này Tần gia khó xử, gõ một cái trúc giang, đòi lại ngày trước mẫu thân mình bị ủy khuất công đạo, đồng thời cũng lại vớt một khoản tiền, để mà tăng cường thực lực bản thân. Nhưng bây giờ Tần Nhược Ly nếu kẹp ở giữa cảm thấy là khó, hắn cũng không khỏi không suy tính một chút mình đây mẫu thân cảm thụ. Được rồi, ngoại công, xem ở mẫu thân của ta trên mặt, điều kiện có thể phong khoáng. 1000 khối phẩm chất thấp nguyên tinh, không thể ít hơn nữa. Nếu không cho dù ta bán mặt mũi, cũng không mời nổi ta đây vị Vương đại ca. Giang Thành lắc đầu một cái, tùng miệng. Một bên Vương Lâm ánh mắt chợt khẽ hiện, trong lòng cũng cảm thấy hài lòng. Lần giao dịch này hoàn toàn là Giang Thành một tay thúc đẩy, nếu như cuối cùng đạt được, hắn liền lại kiếm một khoản thu nhập thêm cuộn vợ ở Hạ Ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 910, tặng nguyên phiếu, tặng kim đậu các loại 4. Chương 195. Đổi khách làm chủ. Chương 195 đổi khách làm chủ. Tần gia mộ tổ tiên liền xây dựng ở Tần gia phủ đệ sau núi, đây là phiến phong thủy bảo địa xây dựng lăng mộ, Tần gia triều đại tổ tiên hài cốt đều chôn ở trong đó, một ít chết tại gia tổ tiên cũng sẽ đem bọn họ khi còn sống vật phẩm tùy thân hạ táng với trong lăng mộ, cung cấp hậu nhân tế điện. Tần gia lăng mộ cũng liền vẫn luôn là Tần gia lớn nhất nội tình nơi ở, là tương tự với Hoa gia huyết tế đại trận giống như sát thủ lá bài tẩy. Nhân mượn lăng mộ khối này phong thủy bảo địa đặc biệt từ trường lực lượng, người Tần gia tại hiến tế bộ phận huyết mạch sau đó, liền có thể khiến cho một mực lọt vào trạng thái chết giả Tần gia lão tổ hồi phục sống một đoạn thời gian. Lấy Tần gia lão tổ khi còn sống trịch tượng cảnh đỉnh phong thực lực, có thể so với võ gia Túc lão, nếu như hồi phục sống một đoạn thời gian, ngoại trừ khai sơn cảnh cường giả, cơ bản liền không người nào có thể chế. Vậy lần này Tần gia nguy cơ tại sao không mời lão tổ giải quyết? Giang Thành đi theo Tần Hàng cùng người khác chậm rãi đi phía hậu sơn, ánh mắt chợt khẽ hiện hỏi. Tần Hàng thần sắc có chút tạm đạm, đây chính là chúng ta Tần gia nguy cơ căn nguyên, lão tổ một khi có nguy hiểm, chúng ta Tần gia nội tình liền dao động, chân chính đem trở thành tiểu thế gia, không có chấn tộc nội tình. Lão tổ có nguy hiểm, Tần Nhược Ly khẽ hô một cái âm thanh. Không sai. Tần Thế Hùng thần sắc nặng nề, chính là lão tổ có nguy hiểm, cho nên tại một năm trước Hoa Gia kia Hoa Gia ép lên cửa hướng về phía ngươi cầu hôn, phụ thân bất đắc dĩ mới đáp ứng để cho ngươi ở tạm thu địch thành đây rất có thể cũng là Hoa Gia đối với chúng ta Tần gia dò xét, bọn họ phòng trường đã thông qua một ít dấu vết đã từng tin tức này. Nói như vậy các ngươi đường đường đại thế gia, phải dựa vào ta mẫu thân một cái nữ tử yếu đuối tới làm kế hòa bình, là rất có lý đây. Giang Thành hơi nhếch khóe môi lên khởi, mặt lộ vẻ vẻ miệng ai. Được rồi, những chuyện này liền không nên nhắc lại rồi. Tần Hàng giơ tay lên một cái, vẻ mặt mệt mỏi lên tiếng đánh gãy, trợn ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm, chắp tay nói, vị này Vương tiền bối, phía trước chính là chúng ta Tần gia lăng mộ. Chúng ta Tần gia lão tổ vốn là nằm ở trạng thái chết giả, một mực dựa vào trong lăng mộ phong thủy bảo khí cùng với các tổ tông sau khi chết sinh ra đồng mạch khí vận lực lượng duy trì bất tử. Nhưng ngay tại một năm trước, một đầu cực kỳ mạnh mẽ yêu tà mạnh mẽ đem chúng ta Tần gia lăng mộ bảo địa chiếm đoạt. Nó theo dựa vào chúng ta Tần gia lão tổ thân thể, hấp thu lăng mộ đáo vật địa lực lượng tăng cường bản thân, hơn một năm nay trong thời gian, chúng ta nghĩ tới đủ loại biện pháp muốn đem nó đuổi ra ngoài, tuy nhiên cũng tuyên bố thất bại. Nếu như mặc cho đây yêu tà một mực như vậy đổi khách làm chủ chiếm đoạt lăng mộ, chúng ta Tần gia lão tổ bao gồm lăng mộ bảo địa cũng sẽ cuối cùng sẽ có một ngày hoàn toàn tán thân suy bại tay. Giang Thành nghe vậy có chút kinh hãi. Một đầu yêu tà, vậy mà chiếm đoạt Tần gia lăng mộ, mượn Tần gia lão tổ thi thể tăng cường bản thân lực lượng, đây yêu tà phải cường đại bao nhiêu? Lão tổ lại bị một đầu yêu tà mượn thi thể tăng cường thực lực lăng mộ đều bị chiếm cứ nếu là như vậy, đây yêu tà lại phải mạnh bao nhiêu? Tần Nhược Ly khuôn mặt biến sắc, hỏi ra Giang Thành trong lòng nghi vấn. Tần Hàng lắc đầu cười khổ, đây yêu tà phải từng là một đầu từng có danh hiệu yêu tôn, bất quá tựa hồ hôm nay đã thần trí không rõ, thực lực đã ngã, thực lực chân thật cùng lão tổ sản sản nhau. Chỉ có điều lão tổ sinh cơ đoạn tuyệt, thời gian dài phải xử với trạng thái chết giả mới có thể một mực sống tiếp, không có khả năng từ đầu đến cuối đều tỉnh lại, đây mới cho này yêu tà thừa cơ lợi dụng. Ta nửa đường từng tổ chức trong nhà một số người, đánh thức qua lão tổ lần hai, đây lần hai lão tổ đều cùng yêu tà kia đại chiến một trận, lưỡng bại câu thương đến hôm nay, lão tổ lực lượng đã yếu ớt rất nhiều, ta đã không còn dám tùy tiện đánh thức lão tổ, cũng không dám kinh động yêu tà kia. Tần Hàng nói đến chỗ này, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm, Vương tiền bối, lần này ta Tần gia nguy nan có thể hay không hóa giải, liền toàn bộ dựa vào tiền bối. Nếu chuyện này sẽ thành, kia 1000 khối phẩm chất thấp nguyên tinh nhất định tất cả dâng lên. Được rồi. Giang Thành khoát tay, nhìn đến Vương Lâm nói, Vương đại ca, vậy thì mời ngươi vào lăng mộ một chuyến đi, nếu là có cảm giác nguy hiểm khó giải quyết, liền mau lui ra ngoài, không nên mạo hiểm. Ừm. Vương Lâm khẽ bước cảm, thần sắc bình thường liếc về phía trước Hải Sơn, lúc này bước ra một bước, tay áo tung bay phỏng, cả người liền nhảy vọt lên cao hướng mà khởi, bay vút hướng Hải Sơn bên trong. Vậy mà lại bậc này vút lên trời cao vượt qua võ đạo thần thông. Tần gia cả đám mắt thấy Vương Lâm tung bay vào núi, không khỏi đều là giật mình không nhỏ, thấp thỏm trong lòng cũng như vậy cắt giảm chút ít, cảm thấy an lòng. Tôn Nhi, mấy năm nay ngươi đều đã trải qua cái gì là như thế nào kết giao bậc này cao nhân? Tần Hàng khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía Giang Thành hỏi, trong ánh mắt mang theo hỏi ý những người khác nghe vậy cũng rối rít ánh mắt nhìn về phía Giang Thành, đều có hiếu kỳ. Nhất là một ít Tần gia thế hệ trẻ đệ tử, nhìn về phía Giang Thành ánh mắt đều mang ghen tị và thăm dò. Bọn họ đều tự nhận là xuất thân đại thế gia, cũng không quá coi trọng Giang Thành như vậy cái bà con xa. Nhưng Giang Thành năng lực kết giao đến Vương Lâm dạng này cao nhân, nhưng lại là bọn hắn ghen ghét thèm muốn mộ, trong lòng không khỏi ý nghĩ, nếu là mình cũng có thể kết giao đến bậc này cao nhân, hẳn là cũng sẽ bị gia chủ coi trọng, từ đó có tư cách tuyển chọn gia chủ thân phận người thừa kế. Những thứ này đều nói rất dài dòng, ta cũng không muốn tiết lộ, tóm lại Vương đại ca cùng ta tương giao tâm đầu ý hợp, ta còn có cái khác vài bằng hữu, cũng đều mỗi cái là người chúng học hiện. Lần này nếu như Vương đại ca xử lý không được lăng mộ sự tình, lần sau ta mời được nữa một vị lợi hại hơn bằng hữu tới, cũng giống như vậy, chỉ cần ngoại công ngươi chịu tốn phí chút tiền tài sản liền phải. Giang Thành mỉm cười lắc đầu, lời nói lộ ra thập phần trăm bê, giả bộ, khiến Tần Ý Lìa Lạc bọn người không nén nổi trận to hai mắt. Tương tự Vương Lâm như vậy bằng hữu, lại còn nhận biết rất nhiều nếu là không được, thay đổi một cái lợi hại hơn. Tần gia một đám tiểu bối đều nghe là tâm lý lạnh cả người, nhận biết một cái dạng này cao nhân đã có thể tại Hiên Hòa quốc đại thế gia trong lúc đó xông pha, nhận biết rất nhiều dạng này cao nhân, điều này sao có thể? Thật ra thì giống như Vương đại ca người như vậy, đều không phải là đặc biệt coi trọng tiền tài, chính cũng là xem ở ta mặt mũi, mới có thể nguyện ý xuất thủ, nơi lấy ông ngoại ngươi cũng không nên quá hẹp hòi. Nếu không phải ta chủ động tình cầu, lẽ nào ngươi cho rằng Vương đại ca còn sẽ vì chính là 1000 khối phẩm chất thấp nguyên tinh, liền giúp chúng ta Tần gia đi mạo hiểm đối phó một cái khả năng thực lực cùng với lẫn nhau nhóm cao thủ. Giang Thành nhìn về phía trước Hải Sơn, âm thanh có vẻ hơi bất đắc dĩ nói. Tần Hàng cùng người khác nghe vậy thần sắc lần ra, chợt đều là khẽ gật đầu, thần sắc có chút thấp, cảm thấy xấu hổ. Xác thực, Vương tiền bối có thể chỉ tay diệt Hoa gia, nhân vật như vậy nếu như thiếu tiền, tiện tay bị diệt một cái thế gia đều có thể thu hoạch hàng loạt tiền tài, ngược lại ngoại công ta quá mức khinh thường hắn. Tần Hàng vừa nói, lại nhìn chằm chằm Giang Thành, ánh mắt kỳ dị. Giống như Vương tiền bối bậc này nhìn như tuổi trẻ mà lại lợi hại như vậy nhân vật, hết lần này tới lần khác lại thanh danh không hiển hách, toát ra một cái đã là ly kỳ. Tôn Nhi, nhưng ngươi còn nói còn nhận biết một ít bậc này nhân vật lợi hại, cái này ở nho nhỏ Hiên Hòa quốc là không có khả năng. Chẳng lẽ Tôn Nhi ngươi may mắn kết giao đến Tam Sơn năm giáo những cái kia anh hảo? Người Tam Sơn ngũ giáo, mọi người sắc mặt thay đổi. Luôn bên kia núi lại vào lúc này truyền tới một tiếng bén nhọn gào thét cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt 910, tặng nguyên phiếu, tặng kim đậu các loại 4. Chương 196. Vào thiên võ, tên vang dội. Chương 196 vào thiên võ, tên vang dội, cuối cùng. Lăng mộ bên kia một tiếng rất sắc bén gào thét truyền tới sau đó, liền có luồng lôi cuốn đến dị xét vị đẫm máu lạnh gió đập vào mặt. Một đại mảnh ảm đạm âm vụ từ phía sau núi phương hướng phiêu đãng qua đây, tốc độ rất là chậm chạp. Đột nhiên, Vương Lâm thân ảnh xuất hiện ở kia âm vụ sau đó, trong con ngươi hồng mang lướt qua, liền khiến cho phải kia âm vụ đột nhiên tan vỡ tan ra, rơi xuống một đạo khôi ngô thân ảnh, vang một tiếng rơi xuống tại chân núi. Đây chính là đầu kia yêu tà. Giang Thành đã nhận thấy được yêu tà kia khí tức hoàn toàn biến mất, lúc này liền thân ảnh bay lướt tới, chỉ thấy kia khôi ngô thân ảnh ngã nhào xuống đất sau đó chia năm xẻ bảy, rốt cuộc trong nháy mắt vô hàng từ phần, thành đầy đất bốc lửa quang hơi khói than. Chết rồi, bị chết tốt, bị chết được. Tân Liệt mấy người cũng đến gần qua đây, cười ha ha, lại nhìn về phía Vương Lâm trong con mắt, lộ ra vô cùng nóng bỏng hào quang. Vương Tiền Bối quả nhiên thực lực kinh người, đây yêu tà một thân thực lực không kém hơn võ gia Túc lão, nhưng cũng như cũng không phải Tiền Bối ngài hợp lại chi địa a. Vương Lâm thần sắc bình thường, không quá để ý Tần Liệt cùng người khác tân bốc mà nói, đối với hắn mà nói, chỉ cần là thực lực tại cùng cấp bậc đoạn, không có ai có thể ngăn cản cực cảnh thần thức lực lượng một kích. Nếu là có thể ngăn cản một đòn, vậy thì lại đây một đòn. Giống như đầu này yêu tà, hai đạo cực cảnh thần thức phía dưới, không muốn chết cũng phải chết. Sau núi lăng mộ bên kia, một đạo thanh âm trầm thấp phảng phất sơn giữa gió ở nghẹn nào, ung dung truyền tới. Là lão tổ thức tỉnh. Tần Liệt mặt lộ vẻ vui mừng. Tần gia nội tình chính là Tần gia lão tổ, hiện tại yêu tà đã chết, lão tổ không việc gì, đây đối với Tần gia mà nói dĩ nhiên là trời lớn tin tức tốt. Mau đem kia 1000 khối phẩm chất thấp nguyên tinh cho Vương Tiền Bối dâng lên. Tần Liệt phân phó Tần Thế Hùng nói, lại lên tiếng Lưu Vương Lâm dừng lại lâu mấy ngày, tầm mắt cũng liếc về phía Giang Thành. Không cần, ông ngoại, Tôn Nhi ta còn có chút những chuyện khác muốn đi Hải Mặc Thành xử lý, khả năng một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không trở về gia tộc rồi bên này. Giang Thành trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại phiền toái đã xử lý, chỗ tốt cũng lấy được rồi, đương nhiên phải tiếp tục chèn ép Vương Lâm cuối cùng giá trị. Sau đó thuê mướn thời gian hoàn toàn đầy đủ. Giang Thành bị Vương Lâm lấy thổ độn thuật mang theo nhanh chóng quay trở về Hải Mặc Thành. Có lúc trước Diệt Hoa gia lực uy hiếp tại, Giang Thành bị toàn bộ Hải Mặc Thành bên trong toàn bộ thế lực thủ lĩnh chú ý, ông tổ nhà họ Vũ thậm chí đều bị kinh động, tự mình xuất quan, cùng Giang Thành vừa thấy, đang nhìn đến Vương Lâm thì, vị lao tổ này võ đẳng lần cũng là chấn động trong lòng, rốt cuộc cảm nhận được một ít uy hiếp tiềm ẩn. Cuối cùng vị này ông tổ nhà họ Vũ ngay trước Vũ Thắng Nam rất nhiều võ gia cao tầng mặt, tự mình trao tặng Giang Thành khách khanh trưởng lão vị trí, hết sức lôi kéo năng lực nhận biết Vương Lâm hạng nhân vật này Giang Thành. Dù sao tại nho nhỏ Hiên Hòa quốc, khai sơn cảnh bất xuất, là thuộc Túc lão chờ nhất lưu nhân vật cường đại nhất. Thế mà Vương Lâm thực lực, hiển nhiên là mạnh hơn Túc lão. Hạng nhân vật này, ngay cả là ông tổ nhà họ Vũ Võ Đẳng Lan đều không thể coi thường. Võ Huyền Bí vốn còn muốn trả thù Giang Thành, nhưng thấy phải lão tổ đều trịnh trọng như vậy đối đãi người này, tự nhiên cũng chỉ có đánh nát Giang Hướng trong bụng ướt, miên cương cười vui phải tâng búp định bợ Giang Thành. Trong lòng của hắn ngay cả là có hận, nhưng nhìn thấy này mặt dung lạnh lùng Vương Lâm, nhớ tới Hoa Gia bị diệt, hắn vẫn là không dám thả cái dám. Làm sao thả a? Một cái năng lực dập tắt Hoa Gia hung ác loại người đứng tại Giang Thành phía sau, hắn Võ Huyền Bí nếu là thật quyết tâm muốn cùng đối phương ngạnh cương, kia kết quả rất có thể là chọc giận lão tổ võ cây mây nam, trực tiếp đem gia tộc kia người thừa kế tương lai thân phận bãi nhiệm. Dù sao trong gia tộc, Vũ Thắng Nam địa vị cũng phải cần mơ hồ cao hơn hắn, hơn nữa lao tổ võ đẳng lan tinh lực vượt thịnh, người lao thân không suy, một cái người thừa kế mà thôi, cho dù chết cũng có thể sống lại một cái, không đáng vì thế nhánh mở một cái mạnh hơn Túc lao nhân vật lợi hại đối với đại gia tộc mà nói, hiển nhiên gia tộc lợi ích là cao hơn tất cả. Giang Thành không ngờ tới tất cả mọi chuyện đến cuối cùng, vậy mà nhân làm một cái Hoa Gia bị diệt, liền bắt đầu biến hóa thuận buồm xuôi gió. Hết thảy các thứ này hắn tự nhiên cũng biết, là nhờ vào đứng sau lưng hắn Vương Lâm. Bất quá đối phương rất nhanh cũng liền đem rời đi, thế mà trải qua lúc trước thế thì một phen cướp sạch, vô luận là Hoa Gia tài sản, vẫn là Tần gia cấp cho hồi báo, cho dù phần lớn phân cho Vương Lâm, Giang Thành vẫn sẽ đạt được rất nhiều thù lao. Cuối cùng nếu như hắn hiện tại đã cao quý võ gia khách khanh trưởng lão, có liên quan tô hợp hương thơm rượu phổ biến rộng rãi cùng tiêu thụ, cũng có thể tìm được càng tốt hơn càng tiện lợi con đường, đây thì sẽ là một cái rất tốt con đường phát tài, cung cấp hắn nhanh chóng thu liễm đến lượng lớn tài vận. Có những tài vận này, hắn bất cứ lúc nào đều có thể lại lần nữa thuê mướn ra Vương Lâm, thậm chí thuê mướn lợi hại hơn tay chân. Cho dù là ông tổ nhà họ Vũ Võ Đằng Lan thì lại làm sao? Đến lúc hắn tài lực đầy đủ thì hắn hoàn toàn cũng có thể thuê mướn ra thực lực sánh vai thậm chí vượt qua đối phương nhân vật. Sau nửa tháng, Giang Thành đổi lấy ra Thiên Đô Thi Hỏa, đem trung thúc thực lực tăng lên tới phục hộ cảnh đỉnh phong, lại từ phong vân trên thế giới mua sắm ra hỏa kỳ lân huyết dịch đốt đồ ăn kim hoàng, khiến cho kim hoàng thực lực cũng đạt tới phục hộ cảnh tầng thứ đỉnh phong. Rồi sau đó hắn liền đem toàn bộ Giang gia cùng tô hợp hương thơm rượu công việc giao cho bị khống chế Lương Hạo Dương xử lý, có trung thúc thủ hộ, hắn cũng không lo lắng ra cái gì sơ suất. Duyệt tiền bên trong số còn lại đã nhân lợi dụng hàng loạt nguyên tinh nạp, đạt tới hơn 2 triệu số lượng. Mà Giang Thành bản thân cũng nhân nửa đường nhận bị làm mướn đi đến một lần phàm nhân tu tiên chuyện thế giới, đem thực lực tăng lên tới phục hộ cảnh đỉnh phong viên mãn tầng thứ, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đột phá đến khai sơn cảnh. Bất quá đến lúc này, hắn cũng tiến vào tu hành bình cảnh, tuy rằng chiến lược kinh người, nhưng cũng khó mà trong vòng thời gian ngắn đột phá hiện hữu cảnh giới. Ban đêm hôm ấy, hắn đem đi võ ra, cùng ông tổ nhà họ Vũ Võ Đằng Lan đại chiến một trận, lấy phục hộ cảnh thực lực chiến khai sơn cảnh, càng là lợi dụng học tự phàm nhân tu tiên chuyện thế giới phi kiếm thuật thương tổn đến Võ Đằng Lan. Tuy rằng cuối cùng hắn vẫn là thất bại, nhưng một trận chiến này nhưng cũng rung động thật sâu toàn bộ võ gia, khiến cho Võ Huyền Bí là một chút tâm tư cũng không dám lại nổi lên, Võ Đằng Lan thậm chí giật nảy mình phía dưới, nổi lên phải đem Vũ Thắng Nam gả cái Giang Thành ý nghĩ. Bất quá đối với như vậy cái có cái, Giang Thành dĩ nhiên là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ngày thứ hai, Giang Thành liền từ biệt tất cả mọi người, tại Hiên Viên Hạo Thiên dưới sự chỉ dẫn, đi tới Thiên Vũ giáo phân bộ tiếp nhận khảo nghiệm, chuẩn bị gia nhập vào Thiên Vũ giáo, đầu nhập cái thế giới này cao cấp hơn làm sân tu luyện, đồng thời cũng tiến một bước tháo gỡ khí huyền bí. Lão tổ, người này thực lực đề thăng nhanh như vậy, tại sao không kết hợp những nhà khác người, đem bóp nghẹt, rồi sau đó tra hỏi nó bí mật. Võ gia cực kỳ bí ẩn trong tầng hầm ngầm, mơ hồ truyền tới một tiếng nham hiểm thanh âm giàn mua. Võ Đằng Lan một tiếng thở dài, ta cũng có qua ý tưởng này, thế mà cái ý nghĩ này vừa vặn sinh ra, thì tựa hồ có loại thai họa ngập đầu đảo giác, ngươi chính là Mạc còn coi thường hơn rồi người này, hắn thực lực bây giờ mặc dù không như ta, nhưng ta muốn giết hắn cũng rất khó. Nhất là lúc trước hắn nơi nhận biết những người đó, đều tựa như bỗng dưng xuất hiện, người này nói không chừng là một cái đại thế lực cao nhân chuyển thế trong tu, trên thân tuy có đại bí mật, nhưng cũng có lợi hại hộ đạo giả, ngươi và ta đều không nên tùy tiện đánh kỳ chủ ý, đây là một con chân long, Hiên Hỏa Quốc miếu nhỏ không thích hợp hắn phát triển, hắn đi Thiên Vũ giáo cũng tốt, hắn lưu lại những này sản nghiệp, chúng ta cũng không muốn có ý kiến đến gì. Kia Tô Hợp Hương thơm rượu tuy tốt, nhưng võ gia chúng ta lại không phải là không có cái khác sản nghiệp lợi nhuận, huống chi tiểu tử này cũng thông minh, cho chúng ta giữ lại chút cổ phần. Hai tháng sau, Hiên Hỏa Quốc bầu trời chợt hiện thành vết tích. Tam Sơn một trong Thiên Vũ giáo hiện ra vầng sáng, Giang Thành thông qua Thiên Vũ giáo khảo nghiệm bị chiêu nhập trở thành nội môn đệ tử, nên phải triệu tập mà đi, hết cho bộ, cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vote, 910, tặng nguyên phiếu, tặng kim đậu các loại 4.